Chương 132, thế cục đảo ngược người đăng, ý nộ hạ hang đá chỗ sâu hơi ẩm lẫn vào linh mạch tiêu tán ôn nhuận khí tức, trong không khí xen lẫn thành sền sệt sương mù. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi tại thanh màu đen nham thạch trên đài, toàn thân bày ra ba đạo ẩn nặc trận cờ, màu xám nhạt màn sáng đem linh áp cùng động tĩnh vững vàng khóa tại trong vòng ba thước. Qua chiến dịch này, hắn càng thêm rõ ràng cẩn thận hai chữ sức nặng, nhất là tại đột phá mấu chốt tiết điểm bất kỳ cái gì quấy nhiễu đều có thể nhường nhiều năm khổ tu thất bại trong gang tấc. Hắn từ tụ lý càn khôn lấy ra bình ngọc, đầu ngón tay cầm bốc lên một cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết linh đan. Đan hoàn toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài lưu chuyển lên nguyên anh yêu thú đặc hữu màu vàng đường vân, đan hương vừa tràn ra liền bị hắn dùng linh lực thu nạp, chỉ lưu một sợi thuận hô hấp chui vào trong cơ thể. Máu vàng tại trong mạch máu nhẹ nhàng rung động, giống như là trước giờ cảm giác được thời cơ đột phá, liền trong đan điền hỗn độn huyết châu đều nổi lên nhỏ vụn ánh sáng vàng. Một hạt, ổn căn cơ. Vương Lăng Phong thấp giọng thì thầm, đem huyết linh đan chậm rãi đưa vào trong miệng. Đan hoàn vào bụng tức hóa, dâng trào máu thịt tinh hoa như nước ấm tràn qua kinh mạch, không có phía trước đột phá lúc của bạo, lại mang theo nguyên anh yêu thú độc nhất nặng nề cảm giác. Hắn vận chuyển huyết ma chiến pháp huyết khí vàng nóng từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng lưu động giáp trụ bên trên đường vân theo tinh hoa dung nhập, dần dần từ kim đan kỳ tinh mịn đường vân, hướng càng phiền phức nguyên anh hình thái chuyển biến. Xương cốt truyền đến nhỏ xíu đôm nốt âm thanh, không phải là vỡ vụn kịch liệt đau nhức, mà lại như khô một phùng xuân giãn ra. Phía trước kẹt tại kim đan viên mãn nhục thân bình cảnh, tại nguyên anh cấp tinh huyết tầm bổ phía dưới, lại bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Hắn không có vội vã nuốt vào thứ hai hạt, mà là chậm dần hô hấp, nhường máu thịt tinh hoa triệt để thẩm thấu mỗi một tấc gân cốt, liền nhỏ bé nhất mao mạch mạch máu đều bị huyết khí vàng nóng dần dần cọ rửa. Sau nửa canh giờ, thứ nhất hạt huyết linh đan lực lượng bị triệt để hấp thu, Vương Lăng Phong bên ngoài thần đã nổi lên nhàn nhạt nguyên anh linh quang. Hắn lần nữa cầm bút lên một cái huyết linh đan, lần này nhưng không có trực tiếp nuốt vào, mà là đem đan hoàn treo tại lòng bàn tay, dẫn động hỗn độn huyết châu lực lượng. Ánh sáng vàng từ đan điền bay ra, bao lấy huyết linh đan mấy mắt, đan hoàn bên trong tinh huyết bị chiết xuất mấy lần, nguyên bản hiện ra tạp chất linh quang nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại thuần túy đến cực hạn huyết nục bản nguyên. Thứ hai hạt, phá hàng rào. Theo đan hoàn vào bụng, một luồng viễn siêu phía trước lực lượng đống nhiên bộc phát. Máu vàng tại trong mạch máu trào lên như nước thủy triều, kinh mạch bị căng cứng hơi nở, lại tại hỗn độn huyết châu điều hòa lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy tính bền dẻo. Vương Lăng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thân chỗ sâu cái kia đạo vô hình kim đan gông cùng xiềng xích ngay tại giạn nứt. Kia là từ kim đan nhục thân bước về phía nguyên anh nhục thân lại trời, giờ phút này lại tại nguyên anh tinh huyết xung kích phía dưới, một chút xíu vỡ nát. Hắn đông nhiên mở mắt, trong mắt ánh sáng vàng tăng vọt, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh như tàn ảnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh lực từ đan điền tuôn ra, không phải là dùng để công kích, mà là thuận máu thị hoa văn đi khắp, đem những cái kia bởi vì lực lượng xung kích mà bung lỏng nhục thân bản nguyên, vương vàng khóa tại bên trong kinh mạch. Đây là hắn từ ngũ hành huyền quang thuẫn bên trong nộ đến cách thức, dùng ngũ hành lực lượng vững chắc nhục thân, tránh đột phá lúc bởi vì lực lượng mất khống chế dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Thời gian tại trong tu hành lặng yên trôi qua, trong thạch động linh mạch ánh sáng nhạt theo Vương Lăng Phong hô hấp sáng tắt. Trong bình ngọc huyết linh đan một viên tiếp nối một viên giảm bớt, từ ban sơ 10 khoảng nguyên anh cấp huyết linh đan, đến cuối cùng chỉ còn 3 cái hiện ra nồng đậm ánh sáng vàng đan hoàn. Đó là dùng nguyên anh hậu kỳ yêu thú tinh huyết tinh luyện cực phẩm huyết linh đan, cũng là đột phá cuối cùng trợ lực. Cuối cùng 3 hạt, thành nguyên anh. Vương Lăng Phong đem 3 cái đan hoàn đồng thời đặt vào trong miệng, lúc này đây, hắn không còn áp chế lực lượng. Huyết khí vàng nóng như núi lửa từ trong cơ thể nổ tung, hang đá đỉnh chóp thạch nhũ bị chấn động đến rì rào đá rơi, ẩn nặc trận màn sáng kịch liệt rung động, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Trong đan điền hỗn độn huyết châu tốc độ cao xoay tròn, đem 3 cái đan hoàn lực lượng tập hợp thành một luồng dòng lũ, hung hăng vọt tới nhục thân bình cảnh cuối cùng một vết nứt. Giang rắc, phản phất có gông xiềng vỡ vụn nhẹ vang lên ở trong người quanh quẩn, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản ngưng trệ nhục thân lực lượng đống nhiên lao nhanh, huyết khí vàng nóng tại bên ngoài thân ngưng tụ thành cao khoảng 1 trượng hư ảnh, hư ảnh toàn thân bao quanh ngũ hành linh quang, lại ẩn ẩn có pháp tắc đường vân lưu chuyển. Hắn đưa tay nắm quyền, đốt ngón tay bắn ra lực lượng đường không khí phát ra ngột ngạt tiếng nổ, linh mạch tiêu tán linh lực bị hắn tiện tay chảo một cái, liền ngưng tụ thành thực chất linh tinh. Vương Lăng Phong tu vi, Kim Đan viên mãn nhục thần, Nguyên Anh sơ kỳ, 1, linh căn, Vũ hành tiên linh căn bản mệnh thần thông, Phệ linh, Tụ lý càn khôn, Niết bàn, trước mắt không thể dùng, công pháp, Càn Nguyên công, viên mãn, Huyết Ma chiến pháp Nguyên Anh tiên, nhập môn 1, phân thần thuật, viên mãn, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, viên mãn 90, phá trận quyền, viên mãn 65, cơ sở 7 trận thuật, chúc thành tựu 1, Vũ hành huyền quang. Thuẫn, nhập môn 50, phó chức nghiệp, Tam giai luyện đan sư, Tam giai phụ sư trên bảng chỉ số dừng lại nháy mắt, Vương Lăng Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức như mũi tên bắn về phía vách đá, lại tại trên nham thạch cứng rắn xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên anh nhục thân mang tới không chỉ có là lực lượng tăng vọt, ngũ giác biến càng thêm nhạy cảm, có thể nghe rõ ngoài trăm trượng nước biển lưu động tiếng vang, nhục thân đối linh lực trưởng khống cũng tăng lên mấy lần, đầu ngón tay ngưng tụ kim linh chỉ, so trước đó cô động không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nguyên anh nhục thân, cuối cùng xong rồi. Hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên thoải mái cùng sắc nhọn. Từ nay về sau, hắn tại nam vực cuối cùng có sức tự vệ, sẽ không lại rơi vào bị động. Cùng lúc đó, vô tận chi hải trên không, chiến trường thế cục đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Thanh Huyền lão tổ thân ảnh bị hai tên Huyền Nguyệt tông đệ tử đỡ lấy, áo bào đen bên trên màu xanh sẫm vết máu sớm đã ngưng kết, tinh nhận nghiêng cắm ở bên hông, linh quang ảm đạm đến cơ hồ muốn dập tắt. Hắn dù nói thế nào cũng là hóa thần viên mãn tu sĩ, mặc dù sẽ không bị bạo tạc chỗ nổ chết, nhưng cũng không thể tránh địa thụ trọng thương. "Lão tổ, chúng ta rút đi." Thiên Hoa lão tổ bên kia, Dịu đỡ đệ tử của hắn âm thanh mang theo nghẹn ngào, tầm mắt nhìn chỗ không bên trong chiến đoàn, tràn đầy lo lắng. Thanh Huyền lão tổ lắc đầu, tầm mắt gắt gao khóa lại trên tầng mây thân ảnh, âm thanh khàn khàn lại kiên định, chờ một chút. Thiên Hoa đạo hữu còn không có lui, chúng ta không thể rút. Không trung Thiên Hoa lão tổ, giờ phút này sát thực đến cực hạn. Phần tâm đan dược hiệu đã nhanh hao hết, màu lam nhạt pháp tắc vầng sáng từ vằn nước trường thương bên trên một chút xíu rút đi, mỗi một lần vung thương đều biến càng thêm nặng nề. Huyền Thủy yêu hoàng nắm lấy cơ hội, toàn thân vạn yêu tản trận dòng ánh sáng tăng vọt, màu xanh sẫm huyết dịch vừa chảy ra liền được chữa trị, hắn hệ băng pháp tắc công kích biến càng thêm mạnh mẽ, gai băng như mưa to bắn về phía Thiên Hoa lão tổ, làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, Thiên Hoa lão bu bà, nhịn không được đi. Huyền Thủy yêu hoàng tiếng cười thô kệch mà cuồng ngạo, băng mâu tại lòng bàn tay ngưng tụ, mang theo man hoang sát ý, ngươi cái kia đan dược bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại dược hiệu qua, ta nhìn ngươi còn như thế nào cả ta. Băng mâu mang theo xé rách không gian tiêu thét, thẳng đến Thiên Hoa lão tổ ngực. Một kích này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, rõ ràng Huyền Thủy yêu hoàng dự định thừa dịp nàng suy yếu, một lần hành động diệt sát cái này uy hiếp lớn nhất. Thiên Hoa lão tổ cắn chặt răng, đưa tay ngưng tụ sau cùng thủy pháp tắc, tính toán ngăn trở băng mâu. Có thể màu tím nhạt linh quang mới xuất hiện liền kịch liệt lấp lóe, liền cơ sở nhất thủy thuẫn đều khó mà ngưng tụ thành, mắt thấy băng mâu liền muốn đâm trúng trái tim của nàng, ông một đạo ấm áp dòng nước ấm đột nhiên cẩn thận bẩn bắn ra, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Cảm giác kia cùng phục dụng phần tâm đan lúc sắp chết đau đớn hoàn toàn khác biệt, không có nóng rực cùng băng hàn xé rách, chỉ có thuần túy đến cực hạn sinh mệnh lực, như mưa xuân làm dịu nàng kinh mạch bị tổn thương cùng phát tác. Phía trước bị Huyền Thủy yêu hoàng chấn vỡ xương sườn nháy mắt khép lại, tán loạn linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy đan điền, liền cái kia gần tiêu tán luyện hư pháp tắc bừng sáng, đều tại đây cổ sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới, chậm rãi lắng động vì hóa thần viên mãn vững chắc cảnh giới. Cảnh giới của nàng vậy mà không có rơi xuống, khí tức cũng không có hạ xuống, vẫn như cũ như là phục dụng cấm đan phía trước đồng dạng. Thiên Hoa lão tổ đống nhiên mở mắt, trong mắt nhạt tử linh ánh sáng tăng gọn. Nàng đưa tay vung khẽ, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là dẫn động trong cơ thể vừa khôi phục thủy pháp tắc, liền đem Huyền Thủy yêu hoàng băng mâu đông thành của băng. Cái này, đây không có khả năng. Huyền Thủy yêu hoàng dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nhìn xem Thiên Hoa lão tổ toàn thân hóa thần biến mãn linh quang, trong mắt đống nhiên co bảo, ngươi dự hiệu rõ ràng qua, làm sao có thể còn tại hóa thần biến mãn? Thiên Hoa lão tổ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực cùng vững chắc cảnh giới, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. Nàng rốt cuộc minh bạch, phần tâm đang nghịch thiên chỗ xa không chỉ lâm thời đột phá, viên kia cấm đan càng là mượn tiêu hao trái tim bản nguyên giá phải trả, đem di chứng xóa đi, đồng thời khôi phục thương thế cùng linh lực. Nàng nội thị trái tim, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó bản nguyên có một đạo nhỏ xíu vết rách, kia là phục dụng cấm đan tác dụng phụ, mang ý nghĩa nàng đời này cũng không còn cách nào phục dụng viên thứ hai phần tâm đan. Có thể cái này lại như thế nào? Một viên cấm đan để cho mình lãnh hội đến luyện hư phong quang, chuyện này đối với nàng bù đắp tự thân pháp tắc, đột phá đến luyện hư có rất lớn viện trợ. Huống chi dược hiệu đi qua sau vậy mà không có mảy may tác dụng phụ, nàng còn có thể tiếp tục cùng Huyền Thủy yêu hoàng tác chiến. Huyền Thủy yêu hoàng Thiên Hoa lão tổ âm thanh xuyên thấu qua linh lực chuyển khắp chiến trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi nói đúng, dược hiệu là qua. Nàng đưa tay ngưng tụ vào nước trường thương, mũi thương hiện ra so trước đó càng ngưng thực nhạt tử linh ánh sáng, mỗi một đạo pháp tắc đường vân đều có thể thấy rõ ràng, nhưng ngươi không có tính tới, cái này cấm đan không chỉ có thể để ta lâm thời đột phá, còn không có tác dụng phụ. Hiện tại, nên công thủ khắc hình. Lời còn chưa dứt, Thiên Hoa lão tổ thân ảnh như quỷ mị thuấn di đến Huyền Thủy yêu hoàng trước người, và nước trường thương mang theo thủy pháp tắc sắc nhọn, thẳng đến hắn dưới xương sườn pháp tắc yếu kém điểm. Lúc này đây, không có dược hiệu gia trì, lại có hóa thần biến mãn cùng pháp tắc cảm ngộ, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn phải nhường Huyền Thủy yêu hoàng tránh cũng không thể tránh. Huyền Thủy yêu hoàng trong lúc vội vã ngưng tụ băng thuẫn, lại bị vằn nước trường thương đơn giản đâm xuyên, màu tím nhạt lực lượng pháp tắc tại vết thương của hắn chỗ nổ tung, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, vạn yêu đại trận sau khi vỡ vụn, hắn vô pháp dù có được vô hạn linh lực cùng sinh mệnh lực. Hắn thụ thương, hắn cuối cùng hoảng. Phía trước cuồng ngạo không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy kiên kỵ, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái tiêu hao đang lượng, lại biết không có mảy may tác dụng vụ. Trong thạch động vương lang phòng, tựa hồ cảm giác được mặt biển chiến trường biến hóa, chậm rãi đứng người lên. Hắn đưa tay thu lại ẩn nặc trận, huyết khí vàng nóng tại bên ngoài thân lưu chuyển, nguyên anh nục thân uy áp tuy bị hắn tận lực thu liễm, nhưng như cũng nhường trong thạch động linh mạch hơi rung động. Hắn đi đến hang đá và miệng, nhìn qua nơi xa trên mặt biển cái tia đạo màu tím nhạt thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra, viên kia phần tâm đan tác dụng, so ta nghĩ còn muốn đi tiên. Hắn không có lập tức tiến về trước chiến trường, mà là xoay người đem trong thạch động vết tích triệt để xóa đi, nguyên anh nục thân dù thành, lại còn cần thời gian vững chắc. Mà lại hắn biết rõ, thời khắc này chiến trường đã không cần hắn tùy tiện chen tay vào, Thiên Hoa lão tổ nghị tập, đủ để tạm thời ổn định thế cục. Chương 133, Hóa thần mạc luôn người đăng, ý nộ hạ trên tầng mây pháp tắc va chạm còn tại duy trì liên tục, Thiên Hoa lão tổ và nước trường thương đã đâm xuyên Huyền Thủy yêu hoàng vai trái, màu lam nhạt lực lượng pháp tắc thuận mũi thương tràn vào, đem nó trong cơ thể hệ băng linh lực quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Huyền Thủy yêu hoàng đau đến gào thét, màu xanh sẫm huyết dịch thuận cán thương nhỏ xuống, lại tại chạm đến mặt biển trước một cái chớp mắt, bị bạn yêu tản trận lam nhạt dòng ánh sáng cưỡng ép tốn về trong cơ thể, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Có thể hắn đáy mắt khủng hoảng lại càng ngày càng đậm, Thiên Hoa lão tổ toàn thân lam nhạt linh quang sắc bén chưa giảm, trôi này và nước trường thương sắc bén mỗi một lần đâm ra đều tinh chuẩn khóa kín hắn né tránh đường đi. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, thương thế khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm, rõ ràng hiến tế hải thú lấy được sinh mệnh lực đã còn thừa lơ thơ, không thể lại hao tổn. Huyền Thủy yêu hoàng trong lòng điên cuồng tính toán. Hắn giả ý thôi động hệ băng pháp tắc, băng trên sừng ngưng tụ lại một đoàn màu xanh đậm băng cầu, nhìn như muốn phát động cuối cùng phản công, thực ra âm thầm đem chín thành linh lực hội tụ tại dưới chân. Chỉ cần xé mở một đạo kẽ nước không gian, hắn liền có thể nháy mắt trốn về Vạn Yêu Uyên, lưu được núi xanh, luôn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Thiên Hoa lão bu bà, hôm nay tính ngươi lợi hại. Huyền Thủy Yêu Hoàng cố ý lộ ra sơ hở, băng cầu hướng phía Thiên Hoa lão tổ hư ném mà đi, dưới chân đồng thời nổi lên màu lam nhạt không gian ba động, nhưng muốn giữ lại ta, ngươi còn không đủ tư cách. Kẽ nước không gian vừa xé mở nửa tấc, một đạo chói mắt ánh vàng đột nhiên từ mặt biển tăng vọt mà lên. Cái kia ánh vàng cũng không phải là linh lực bộc phát sáng chói, mà là mang theo chém rách quy tắc sắc nhọn, như thiên thần ném ra đao vàng, từ mặt biển chém thẳng vào mây xanh. Những nơi đi qua, màu mực nước biển bị mạnh mẽ cắt thành hai nửa, sâu không thấy đáy khe danh bên trong, sóng lớn nhấc lên cao 30 trượng, lại tại chạm đến ánh vàng nháy mắt đông kết thành băng tinh, lại bị vô hình lực lượng pháp tắc chấn thành đầy trời nát sương mù. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Trầm thấp mà giọng nam uy nghiêm xuyên thấu tầng mây, Mạc Nôn thân ảnh đạp lên ánh vàng chậm rãi lên không. Hắn vẫn như cũ thân mang áo trắng, lại không còn ngày xưa lạnh nhạt, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm màu vàng pháp tắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều như bật sống đi khắp, đem không gian xung quanh đều ép tới hơi sụp đổ. Kia là hàng thật giá thật hóa thần tu vi, lại là sở trường kim hành pháp tắc hóa thần. Huyền Thủy Yêu Hoàng kẽ nước không gian nháy mắt vỡ nát, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Nôn toàn thân màu vàng đường vân, tiết hầu căng lên, ngươi lại đột phá hóa thần. Hắn tinh tường nhớ tới, phía trước cái này áo trắng tu sĩ vẫn chỉ là nửa bước hóa thần, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngày đột phá, mà lại nam vực lúc nào có thể đột phá hóa thần. Mạc Nôn không có dư thừa nói nhảm, tay phải chậm rãi nâng lên, màu vàng pháp tắc tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một chuôi dài hơn thước kiếm vàng. Thân kiếm không có dư thừa hoa văn, lại lộ ra có thể xé rách vạn vật sắc nhọn mũi nhọn, liền trong không khí hệ băng linh lực đều tại kiếm vàng uy áp phía dưới, tự động tránh lui ba thước. Thiên Hoa đạo hữu, vây khốn hắn. Mạc Nôn âm thanh bình tĩnh không lay động, kiếm vàng cũng đã mang theo phá không tiêu thét, thẳng đến Huyền Thủy Yêu Hoàng huyết hầu. Thiên Hoa lão tổ trong mắt lóe lên vui mừng, làm sao bỏ qua cơ hội này? Nàng toàn thân thủy pháp tắc đống nhiên tăng gọn, nguyên bản mỏng manh lam nhạt linh quang lại tại kim hành pháp tắc kích thích phía dưới, ngắn ngủi khôi phục một chút cô đọng. Vô số đạo mũi tên nước từ mặt biển dâng lên, tại Huyền Thủy Yêu Hoàng toàn thân xen lẫn thành kín không kẽ hở thủy lao, liền hắn dùng đến khép lại vết thương vạn yêu dòng ánh sáng, đều bị thủy lao vững vàng khóa lại. Các ngươi coi là liên thủ liền có thể thắng ta? Huyền Thủy Yêu Hoàng bị buộc đến tuyệt cảnh, trong mắt ngược lại dấy lên điên cuồng tia sáng. Hắn đống nhiên ngửa đầu thét dài, đem trong cơ thể còn sót lại linh lực ép khô, thân thể của hắn lại tại dòng ánh sáng bên trong tăng vọt đến cao 10 trượng, băng sừng hiện ra chói mắt hàn quang. Mỗi một lần hô hấp đều để không gian chung quanh ngưng kết ra thật dày tầng băng. Băng ngục. Huyền Thủy Yêu Hoàng nắm đấm lớn mang theo băng phong thiên địa uy thế, hướng phía Mạc Nôn cùng Thiên Hoa lão tổ đồng thời đập tới. Ánh quyền lướt qua, liền kim hành pháp tắc ngưng tụ kiếm vàng đều nổi lên nhỏ xíu bừng nhíu, rõ ràng đây là hắn thiêu đốt sau cùng linh lực đổi lấy sát chiêu. Mạc Nôn mặt không đổi sắc, kiếm vàng trước người nhẹ nhàng xoay tròn, màu vàng pháp tắc đường vân như mạng nhện lan tràn. Nhìn như nhu hòa động tác, lại tinh chuẩn đem ánh quyền phá giải thành vô số đạo nhỏ vụn hạt băng, kiếm vàng thuận thế sẽ qua. Lại tại Huyền Thủy Yêu Hoàng trên nắm tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, nháy mắt bị kiếm vàng nhiệt độ cao bức hơi. Ngươi phát tắc, quá giòn. Mạc Nôn nhàn nhạt mở miệng, kiếm vàng lần nữa đâm ra, lúc này đây nhắm chuẩn chính là Huyền Thủy Yêu Hoàng cái chán băng sừng. Thiên Hoa lão tổ thấy thế, và nước trường thương đồng thời phát động, màu lam nhạt lực lượng pháp tắc thuận mũi thương tràn vào Huyền Thủy Yêu Hoàng vết thương, đem nó trong cơ thể hệ băng linh lực quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Thủy lao càng là bỗng nhiên co vào, vô số đạo giao nước tại trong lao điên cuồng cắt chém, đem Huyền Thủy Yêu Hoàng da thú chiến giáp xé thành mảnh nhỏ. Lộ ra phía dưới che kín vậy thân thể. Huyền Thủy Yêu Hoàng triệt để hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái chán băng sừng ngay tại kiếm vàng uy áp xuống từng khúc giãn nước, trong cơ thể hệ băng pháp tắc tức thì bị thủy pháp tắc áp chế gắt gao, liền cơ sở nhất gai băng đều khó mà ngưng tụ. Hắn tính toán lần nữa thuấn di, lại phát hiện không gian đã sớm bị kim hành pháp tắc phong tỏa, mỗi một lần nếm thử đều sẽ bị ánh vàng phản vệ, kinh mạch truyền đến từng trận xé rách kịch liệt đau nhức. Không, ta không thể chết ở đây. Huyền Thủy Yêu Hoàng gào thét, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào băng sừng, tính toán tự bạo cùng mọi người cùng đến chỗ chết. Có thể Mạc Nôn như thế nào cho hắn cơ hội. Kiếm vàng đột nhiên tăng vọt đến dài hơn một trượng, màu vàng pháp tắc đường vân tại thân kiếm lưu chuyển, như là một đạo quán thông thiên địa kim hồng, tinh chuẩn chém ở băng sừng gốc rễ. Giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn tại trên tầng mây nổ tung, Huyền Thủy Yêu Hoàng băng sừng ứng tiếng đứt gãy, màu lam nhạt vạn yêu dòng ánh sáng nháy mắt tán loạn. Huyền Thủy Yêu Hoàng nháy mắt trọng thương, khí tức của hắn nháy mắt sụt giảm, cao 10 trượng thân thể như quả cầu da xì hơi lùi về nguyên trạng, màu xanh sẫm huyết dịch thuận vết thương quần quần chảy ra, cũng không còn cách nào khép lại. Hắn lảo đảo lùi lại, màu băng lam trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lại vẫn không cam lòng gào thét, các ngươi chớ đắc ý. Lúc này đây ta chịu vừa, ta nhận. Nhưng chờ ta trở về, chắc chắn dẹp yên nam vực, để các ngươi tất cả mọi người vì ta chôn cùng. Mạc Nôn ánh mắt lạnh lùng, kiếm vàng tại lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ. Lúc này đây, màu vàng pháp tắc đường vân biến càng thêm cô động, thân kiếm lại ẩn ẩn lộ ra không gian ba động. Ngươi không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, Mạc Nôn thân ảnh đã thuấn di đến Huyền Thủy Yêu Hoàng trước người, kiếm vàng mang theo xé rách không gian sắc nhọn mũi nhọn, tinh chuẩn hầm ngầm xuyên hắn trái tim. Màu vàng pháp tắc thuận lưỡi kiếm tràn vào, đem Huyền Thủy Yêu Hoàng trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ triệt để nghiền nát. Huyền Thủy Yêu Hoàng thân thể dừng tại giữa không trung, màu băng lam trong mắt dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, thân thể cao lớn như đoạn cột buồm chậm rãi rơi xuống, cuối cùng một tiếng ầm ầm nện ở trên mặt biển, kích thích từng vòng gợn sóng, lại không một chút âm thanh. Trên tầng mây pháp tắc uy áp đông nhiên tiêu tán, Thiên Hoa lão tổ toàn thân lam nhạt linh quang cũng triệt để rút đi, nàng lão đảo lung lay, nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng, nhìn qua mặt biển cô kia dần dần thi thể lạnh băng, nhếch miệng lên một vệt thoải mái cười. Phía dưới phòng tuyến nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, các tu sĩ đều dừng lại chém giết, ngơ ngác nhìn qua trên tầng mây hai thân ảnh, cùng với trên mặt biển huyền thủy yêu hoàng thi thể. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Thanh Huyền lão tổ, hắn ném ra cuối cùng một đạo tinh nhận, chém xuống một đầu tính toán chạy trốn kim đan hải thú, lập tức vung tay hô to, huyền thủy yêu hoàng đã chết. Chúng ta thắng. Thắng. Chúng ta thắng. Tiếng hoan hô giống như thủy triều tại toàn bộ đường ven biển nổ tung. Nam Hải Thương hội ngân giáp bọn hộ vệ ném đi trong tay cự nỏ, lẫn nhau ôm nhau, không ít người trong mắt nổi lên nước mắt, Huyền Nguyệt tông các tu sĩ giơ lên lá bùa, nhường linh quang trên mặt biển nối thành một mảnh ánh sáng long ánh biển, đám tán tu càng là kích động đến gào thét, cầm trong tay pháp khí ném không trung, chúc mừng kiếp này sau cuộc đời còn lại thắng lợi. Tô Thanh Diên đứng tại 9 tầng tháp lâu đỉnh, nhìn qua trên mặt biển reo hò đám người, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, phía trước căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng, khóe miệng lộ ra một vẻ đã lâu ý cười. Đức Thúc đi đến nàng bên cạnh, đạo bào màu xám đen bên trên dù tràn đầy vết máu, lại khó nén trong mắt kích động, "Đại tiểu thư, chúng ta thật giữ vững Nam Lâm thành." Đã ngầm phía sau, Vương Lăng Phong lấy xuống chút xanh mặt nạ, cảm giác tình huống ngoại giới, hắn lộ ra một vẻ dáng tươi cười, trận này Nam vực hạo kiếp cuối cùng kết thúc. Hắn chậm rãi đứng người lên, là thời điểm trở về, chuẩn bị luyện tập ngũ hành pháp thuật ngưng kết ngũ hành thiên anh. Có thể tại hắn vừa đi ra hang đá phía sau, không tưởng được sự tình phát sinh. Chương 134, nhặt đại lộ người đăng, ý nộ hạ hang đá đá vụn còn dính lấy chưa tan hết khói lửa. Vương Lăng Phong vừa bước ra một bước cuối cùng, liền bị xông tới mặt khét lẹt khí sặc đến hơi ngừng lại. Tế đàn dư âm nổ mạnh còn tại dưới biển sâu quanh quẩn, nguyên bản cao ngất hải cốt chồng chất sớm đã đổ sụp thành một mảnh hỗn độn. Màu đen tuyền xương vỡ lẫn vào màu xanh sẫm yêu thú máu, ở trong nước biển ngưng tụ thành quỷ dị kết vừa, liền quanh mình linh lực đều lộ ra một chút vương hữu. Cuối cùng ra tới, hắn thấp giọng thì thầm, đang muốn thôi động tinh hồng độn cách xa vùng đất thị phi này, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn phế tích trung ương, một sợi yếu ớt lại ổn định dị thường ánh sáng màu lam đang từ đá vụn xuống lộ ra. Tia sáng kia cực kỳ nhạt, nếu không phải dưới biển sâu phá lệ u ám, cơ hồ sẽ bị trở thành bình thường linh quang ảnh hưởng còn lại. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng nháy mắt vận chuyển, tia sáng màu bạc xuyên thấu tầng tầng đá vụn quét qua, lại không nhận thấy được bất luận cái gì linh lực ba động, đã không có yêu thú hung lệ, cũng không có pháp khí linh quang, giống như chỉ là một khối bình thường phát sáng tảng đá. Có thể càng là như vậy không khác thường ngược lại để hắn càng thêm cảnh giác. Có thể tại tế đàn bạo tạc sau tồn tại đồ vật, như thế nào là phàm vật? Hắn chậm dần bước chân, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi kim linh chỉ để phòng bất trắc, chậm rãi vây quanh ánh sáng màu lam trô đống đá vụn trước. Cháy đen hài cốt cùng huyền thiết mảnh vỡ tầng tầng lớp lớp, hắn cúi người, dùng linh lực bao lấy tay cầm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra mặt ngoài đá vụn. Theo đá vụn bị từng khối rời, ánh sáng màu lam dần dần rõ ràng. Kia là một cái lớn cỡ bàn tay ngọc bài, toàn thân hiện lên biển sâu lam, tính chất ôn nhuận như mỡ đông, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn đường vân ở giữa mơ hồ có màu lam nhạt hồn xương mù lưu chuyển, chính là tu sĩ tha thiết ước mơ dưỡng hồn ngọc. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, đưa tay nắm chặt ngọc bài nháy mắt, một luồng lạnh buốt khí tức thuận đầu ngón tay chui vào kinh mạch, không có mảy may vương hữu, trực tiếp tuôn hướng thức hải. Nguyên bản bởi đó trước chiến đấu mà có chút mệnh nhọc thức hải, lại tại cố khí tức này tầm bổ xuống nháy mắt trong sáng, liền trong đan điền cựu chuyển kim đan cũng hơi rung động, như tại hô ứng cố này hồn đạo lực lượng. Hồn đạo chí bảo. Hắn mở mắt ngưng lại, cái này dưỡng hồn ngọc phẩm chất viễn siêu nam vực tường gặp hồn khí, sợ là có thể trực tiếp tầm bổ thần hồn, thậm chí phụ trợ đột phá hồn đạo bình cảnh. Hắn vừa muốn đem ngọc bài thu vào tụ lý căn khôn, trong thức hải lại đột nhiên vang lên một đạo cuồng ngạo tiếng cười, chấn động đến hắn thức hải từng trận nổ vang. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trên trời vậy mà đưa tới cho ta một cái ngũ hành thiên linh căn tu sĩ. Thanh âm này khàn khàn như cối xay sắt, mang theo hóa thần tu sĩ đặc hữu uy áp, cho dù chỉ là tàn hồn, cũng làm cho Vương Lăng Phong thức hải nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hắn không chút do dự, thần thức đống nhiên ngưng tụ, tại trong thức hải ngưng tụ thành một đạo cùng mình giống nhau như lúc tiểu nhân. Khi thấy rõ trong thức hải cái kia đạo màu lam nhạt hồn thể lúc, Vương Lăng Phong trong mắt đống nhiên co bảo, Huyền Thủy yêu hoàng, ngươi không phải là chết rồi? Cái kia hồn thể hư ảo lại ngưng thực, cái trán còn lưu lại băng sừng hư ảnh, chính là phía trước bị Mạc Ngôn chém giết Huyền Thủy yêu hoàng. Huyền Thủy yêu hoàng tàn hồn tại trong thức hải xoay quanh, màu băng lam trong con mắt tràn đầy trêu tức cùng tham lam. Chết, ta Huyền Thủy yêu hoàng còn sống 1000 năm, như thế nào dễ dàng chết như vậy? Mạc Ngôn lão giả kia chém bất quá là nhục thể của ta, sớm tại 100 năm trước, ta liền đem một sợi tàn hồn giấu ở cái này dưỡng hồn ngọc bên trong, chỉ đợi thời cơ đoạt xá trọng sinh. Hắn hồn thể xích lại gần thức hải tiểu nhân, ngựa khí mang theo đắc ý, nguyên bản còn lo lắng tìm không thấy thân thể thích hợp, không nghĩ tới ngươi càng là ngũ hành thiên linh căn, còn cô động cửu chuyển kim đan, bộ thân thể này quả thực là vì ta đo thân mà làm. Vương Lăng Phong thức hải tiểu nhân nắm chặt kiếm vàng, toàn thân nổi lên ngũ hành linh quang, muốn đoạt xá ta. Ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, hắn liền điều khiển thức hải tiểu nhân vung kiếm chém về phía Huyền Thủy yêu hoàng tàn hồn. Kiếm vàng mang theo thức hải lực lượng, chém qua chỗ, thức hải nổi lên tầng tầng gợn sóng, có thể Huyền Thủy yêu hoàng tàn hồn lại như quỷ mị tránh đi, ngược lại hóa thành một đạo màu lam nhạt hồn sương mù, hướng phía sâu trong thức hải thần hồn bản nguyên phóng đi. Đoạt xá mấu chốt chính là chiếm cứ thần hồn hạch tâm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyền Thủy yêu hoàng âm thanh mang theo ngân lệ, hồn sương mù đột nhiên tăng gọn, tại trong thức hải ngưng tụ thành vô số đạo hồn âm, lít nha lít nhít bắn về phía thức hải tiểu nhân. Hôm nay ngươi thân thể này, ta thu định. Vương Lăng Phong không dám thất lễ, điều khiển thức hải tiểu nhân vận chuyển ngũ hành linh lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo linh quang trước người ngưng tụ thành thuẫn, miễn cưỡng ngăn trở hồn đâm công kích. Có thể Huyền Thủy yêu hoàng tàn hồn dù sao cũng là hóa thần cấp bậc, cho dù chỉ còn một sợi, hồn đạo lực lượng cũng viễn siêu thức hải của hắn phòng ngự, tấm thuẫn rất nhanh liền che kín vết rách, thức hải tiểu nhân thân ảnh cũng bắt đầu hư ảo. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, sâu trong thức hải đột nhiên sáng lên vô số đạo ánh sáng nhạt. Kia là từng đạo tinh mịn phù văn, là hắn những năm này đem pháp thuật luyện tới nhập đạo phía sau, tại đan điền ngưng kết nhập đạo phù văn. Những phù văn này ngày bình thường yên lặng tại đan điền, giờ phút này lại tại Huyền Thủy Yêu Hoàng hồn xương mù kích thích phía dưới, cùng nhau thức tỉnh, lít nha lít nhít che kín toàn bộ thức hải, như một tấm tiên la địa võng, đem Huyền Thủy Yêu Hoàng tàn hồn bức vàng vây ở trung ương. Làm sao có thể? Huyền Thủy Yêu Hoàng tiếng kinh hô tại thức hải nổ tung, màu băng lam hồn thể run rẩy kịch liệt, ngươi lại có pháp tắc phù văn. Lời còn chưa dứt, những cái kia phù văn đột nhiên bộc phát ra sáng chói linh quang. Phù văn lực lượng xen lẫn thành xoắn giết chí võng, nháy mắt đem Huyền Thủy Yêu Hoàng tàn hồn bọc. Màu lam nhạt hồn thể tại phù văn lực lượng bên trong phát ra gào thét thảm thiết, lại ngay cả nửa hơi đều nhịn không được, liền bị triệt để ma diệt, chỉ để lại một đoàn tinh khiết hồn dịch tại trong thức hải chậm rãi trôi nổi. Thức hải chấn động dần dần lắng lại, Vương Lăng Phong điều khiển thức hải tiểu nhân thu hồi kiếm vàng, nhìn xem đoàn kia hồn dịch, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Chờ trở về liền hấp thu những thứ này hồn dịch, nhất định có thể tăng cường rất nhiều thần thức, còn có dưỡng hồn ngọc, lần này thật sự là nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn rời khỏi thức hải, cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay dưỡng hồn ngọc, trên ngọc bài hồn xương mù đã tiêu tán hơn phân nửa, rõ ràng Huyền Thủy Yêu Hoàng tàn hồn bị diệt phía sau, ngọc bài này cũng mất hơn phân nửa linh tính, nhưng như cũng là khó được hồn đạo tài liệu. Vương Lăng Phong đem dưỡng hồn ngọc thu vào càn khôn không gian, lại dùng thần thức quét qua bốn phía phế tích, xác nhận không có bỏ sót phía sau, hắn không còn lưu lại, thôi động kinh hồn độn, thân ảnh như một đạo màu vàng nhạt ánh sáng lấp lánh, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng vội vã đi. Biển sâu sóng lớn cuộn cuộn, phế tích dần dần bị hắc ám thôn vệ, chỉ có cái kia đạo đi xa ánh sáng lấp lánh, tại màu mực trong nước biển bạch ra một đạo thoáng qua liền mất quy tích, hướng phía bên bờ ánh sáng bay đi. Chương 135, về thành người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành gió biển cuối cùng rút đi mùi máu tanh, chỉ còn lại có dâm đãng nhẹ nhàng khoan khoái. Bến tàu một bên, ngày xưa trồng chất yêu thú như núi hải cốt đã bị thanh lý hơn phân nửa. Mấy tên Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ chính hợp lực nâng lên một đầu huyền thiết quy sắc giáp, giáp trụ tiếng va chạm bên trong bọc lấy nhẹ nhõm cười mắng, cái này mai rùa đủ luyện ba bộ thượng phẩm hộ tâm kính, lao tử đến cùng quản sự cầu cái ưu tiên đổi quyền. Bên cạnh trúc cơ tu sĩ ngồi xổm ở trên đá ngầm, dùng đao nhỏ thổi mạnh ngân lân ngư yêu vậy, thỏa mãn đi. Ta cái này vậy có thể đổi ba bình ngưng khí tán, đủ ta xung kích trúc cơ hậu kỳ. Càng xa xôi trên quảng trường, Lâm Thời dựng lên trên giá gỗ treo đầy phơi nắng yêu thú da lông, Huyền Nguyệt tông áo bào xám các đệ tử vây tại một chỗ kiểm kê lá bùa. Phía trước căng cứng sắc mặt giờ phút này tất cả đều là ý cười, có người dơ mở hoàn hảo tam giai lôi bạo phù hồn nào, vừa rồi giết vệ hồn bức lúc nhặt, cái này bẻ ngoài có thể đổi 50 điểm tích lũy, đủ ta đi phường thị lịch 4 nhị giai phù tiêu chuẩn. Liên phía ngoài nhất tán tu đều không còn ngày xưa công nghệ, top 5 top 3 vây quanh chiến lợi phẩm có kẻ mà cả, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng tranh chấp, rất nhanh lại bị cởi mở tiếng cười che lại. Rốt cuộc tử kiếp đã qua, không có người lại vì điểm ấy tài nguyên mắt đỏ. Vương Lăng Phong xen lẫn trong dòng người, trúc xanh mặt nạ sớm đã lấy xuống, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Hắn nhìn qua cái này đã lâu tươi sống cảnh tượng, kim đan hậu kỳ khí tức cũng thu liễm đến chỉ còn ôn nhuận linh quang, cùng chung quanh tu sĩ không khác nhiều. Không có người biết nhìn chằm chằm hắn trúc cơ tu sĩ ngụy trang, cũng không có người biết truy hỏi hắn tại biển sâu hành tung, tất cả mọi người đắm chìm tại sống sót sau hai nạn thoải mái bên trong, liền nhìn ánh mắt của hắn đều mang một chút đồng sinh cộng tử thân cận. Hắn không có dừng lại, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua đường phố, hướng phía Nam Hải Thương hội phương hướng đi tới. Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu bên ngoài, chân châu đồ đẳng cờ xí trong gió bay phất phới, so ngày xưa nhiều hơn mấy phần tươi sống. Vừa đi vào cửa lớn, liền thấy trong hành lang một phái bận rộn cảnh tượng, dâu dê quản sự chính chỉ huy đệ tử đem mới đến linh thảo phân loại, trên quầy chất đống thành hàng bình ngọc, bên trong chứa vừa luyện tốt nhị giai thanh linh đan, mấy tên thương hội con cháu vây quanh hải đồ, thấp giọng thảo luận khởi động lại khóa vực thương lộ kế hoạch, ngẫu nhiên truyền đến chân châu đảo linh tài sau 3 ngày đến Huyền Nguyệt tông đặt 50 lọ phục linh đan đến đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc, hoàn toàn không còn thời gian chiến tranh gấp gáp. Tô Thanh Diên liền đứng tại trung ương hành lang trước án, đã thay đổi thời gian chiến tranh trang phục màu đen, một lần nữa mặc vào thường xuyên xanh nhạt váy sam, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Nàng đang cúi đầu thẩm tra đối chiếu sổ sách, ngòi bút xẹt qua sách lụa sản sạt bên trong âm thanh, ngẫu nhiên ngước mắt căn dặn quản sự, sau cuộc chiến tu sĩ nhu cầu lớn, tam giai phủ chú cùng đan dược định giá lại hàng một thành, ưu tiên cung ứng thủ thành tu sĩ. Nghe được chỗ cửa lớn truyền tới tiếng vang khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Vương Lăng Phong, trong mắt nháy mắt lóe qua ý cười, để bút xuống tiến lên đón, Lâm đạo hữu trở về. Biển sâu một trận chiến hung hiểm, ta còn lo lắng cho ngươi. May mắn không việc gì. Vương Lăng Phong chắp tay hành lễ, ngữ khí bình tĩnh đến như là chỉ là đi phường thị đi một chuyến, không có nâng biển sâu chém giết. Tô Thanh Diên cũng không truy hỏi, chỉ cười dẫn hắn đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, thị nữ rất nhanh dâng lên trà nóng, cháo bột bên trong tung bay hai mảnh thành tâm thảo lá cây, lần này thú triều có thể giữ vững, nhờ có ngươi nhiều ngày như vậy trả giá, cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy phù chú cùng đan dược. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve ly trà bên dưới, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, thương hội thiếu ngươi một phần lớn tình, ngày sau không cần nói ngươi muốn linh tài vẫn là tài nguyên, chỉ cần Nam Hải Thương hội có, tuyệt không hai lời. Vương Lăng Phong bưng ly trà tay hơi ngừng lại, không có nói tiếp, ngược lại lời nói xoay chuyển, Tô cô nương khách khí, ta hôm nay đến là muốn hướng thương hội cầu vài thứ, không biết thương hội phải chăng có tam giai ngũ hành pháp thuật ngọc giản. Tô Thanh Diên nao nao, lập tức bật cười, ta coi là việc khó gì. Tam giai ngũ hành pháp thuật thương hội tự nhiên có, mà lại đều là hoàn chỉnh phiên bản. Nàng quay đầu đối với quầy hàng la to, quản sự, lấy một bộ tam giai ngũ hành pháp thuật ngọc giản đến, muốn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tất cả một môn, ưu tiên tuyển mang tu luyện chú giải. Dâu dê quản sự nghe vậy, đội vàng từ nhà kho tầng cao nhất gỡ xuống một cái hộp gỗ màu xanh, bước nhanh đi tới kéo ra. Trong hộp chỉnh tề gõ lấy 5 cái ngọc giản, mỗi viên đều hiện ra đối ứng thuộc tính linh quang. Lâm Cung Phụng ngài nhìn, cái này 5 môn đều là tam giai thượng phẩm pháp thuật, kim kiếm phá giáp thuật khô một vùng sinh quyết thâm hải nộ đạo dẫn liệu nguyên hỏa vũ thuật hậu thổ chấn nhạc cấn, mỗi cái ngọc giản bên trong đều có tiền bối tu sĩ tu luyện tâm đắc, có thể viện trợ ngươi nhanh chóng học tập. Vương Lăng Phong cầm lấy một cái kim hệ ngọc giản, thần thức dò vào nháy mắt, liền cảm giác một luồng sắc nhọn kim hành linh lực tràn vào thức hải. Bên trong ngọc giản không chỉ ghi lại pháp thuật hoàn chỉnh ấn quyết, còn ghi chú lít nha lít nhít chú giải, hiển nhiên là thực chiến rèn luyện ra kinh nghiệm. Hắn theo thứ tự kiểm tra xong 5 cái ngọc giản, xác nhận đều là hoàn chỉnh lại thực dụng pháp thuật, liền nuốt cảm nói, liền cái này 5 môn. Phí tổn theo ta bổng lộc bên trong trụ, nếu không đủ, liền ghi vào chương mục. Điểm ấy tài nguyên tính là gì? Tô Thanh Diên cười khoát tay, lại bị Vương Lăng Phong đưa tay ngăn lại. Nên tính toán vẫn là một tính. Hắn đem ngọc giản thu vào túi trữ vật, ngựa khí mang theo không cho cự tuyệt kiên trì. Hắn tự không nợ nhân tình, nhất là loại khả năng này liên lụy đến tiếp sau ân huệ. Tô Thanh Diên gặp hắn thái độ kiên quyết, liền không còn quên nhiều, chỉ nói, vậy ta nhường quản sự ân giá bốn tính, lại kèm theo tặng ngươi 50 phần luyện đan linh thảo, tạm thời cho là thương hội một điểm tâm ý. Vương Lăng Phong không có từ chối, chắp tay nói cảm ơn sau liền xoay người cáo từ. Đi ra thương hội cửa lớn lúc, trời chiều chính tướng tháp lâu cái bóng kéo đến cao, trên quảng trường các tu sĩ còn tại náo nhiệt thảo luận lấy đến tiếp sau tu hành kế hoạch, không có người chú ý tới đạo này áo bào xám thân ảnh đã lặng yên đi xa. Trở về Nam khu tiểu viện về sau, Vương Lăng Phong trước tiên đem thân ngoại hóa thân thả ra, cũng dặn dò, tiếp xuống luyện đan chế phù liền dựa vào ngươi, ta toàn lực rèn luyện cảnh giới, tu hành pháp thuật. Thân ngoại hóa thân gật đầu đáp ứng, cầm lấy linh thảo đan lô liền đi vào phòng luyện đan. Sau đó Vương Lăng Phong trực tiếp đi vào phòng chính, đem 5 cái tam giai pháp thuật ngọc giản bày tại trên bàn gỗ. Trời chiều xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên ngọc giản, 5 loại linh quang sen lẫn thành nhàn nhạt màn sáng, phản chiếu hắn đáy mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cầm lấy viên kia hệ thủy ngọc giản thâm hải nộ đạo dẫn đầu ngón tay linh lực rót vào nháy mắt, trong thức hải liền hiện ra hoàn chỉnh pháp thuật đồ phổ. Pháp thuật này có thể dẫn động biển sâu thủy hành linh lực, so trước hắn tu luyện thủy tiên thuật càng có lực phá hoại, vừa vặn có thể bù đắp hắn hệ thủy pháp thuật nhược điểm. Trước từ hệ thủy bắt đầu, hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đem ngọc giản dán tại cái trán, trong đan điền cựu chuyển kim đan xoay chậm chậm, ngũ hành linh lực thuận kinh mạch tuôn hướng đầu ngón tay. Ngoài cửa sổ dược điền theo gió khẽ động, địa hỏa trận nhẹ vang lên cùng pháp thuật ấn quyết vụ vụ đan vào một chỗ, thành trong tiểu viện an ổn nhất tiết ấu. Hắn biết rõ, chỉ có nắm chặt mỗi một khắc tăng thực lực lên, mới có thể tại đây tu tiên giới dòng lũ bên trong, chân chính đứng vững gót chân. Chương 136, tiếp tu người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành sương sớm vừa tràn qua Nam khu tiểu viện tường đá, Vương Lăng Phong liền thu vận chuyển tới cực hạn ngũ hành linh lực. Hắn đưa tay gọi ra ba đạo kiếm vàng, trên thân kiếm không còn là ngày xưa hư ảnh, mà là ngưng thực như thực chất canh kim chi khí, nhẹ nhàng vung lên liền đem trong sân của một trận ngang chặt đứt, vết cắt chân nhắn như gương, liền mảnh gỗ vụn cũng không tràn ra nửa phần. Ngay sau đó nắn một quyết, gãy cây mặt cắt lại nhanh chóng rút ra mầm non, thoáng qua liền lớn lên cao nửa thước mầm non, lộ ra sinh sôi không ngừng màu xanh biếc. Thủy tiên thuật càng sâu, năm đạo mũi tên nước tại lòng bàn tay xoay quanh thành vòng, đầu mũi tên ngưng tụ giọt nước có thể tinh chuẩn nhỏ xuống tại đầu ngón tay, lại không tiêu tan không tràn, linh động đến phảng phất có ý thức của mình. 3 năm khổ tu, ngũ hành pháp thuật toàn bộ bước vào đại thành cảnh. Trong đan điền cựu chuyển kim đan hiện ra trắng muốt linh quang, tu vi sớm đã vững chắc tại kim đan hậu kỳ, nhục thân càng là tại huyết linh đan ôn dưỡng xuống triệt để củng cố. Lòng bàn tay ngưng tụ luyện thể lực lượng có thể đơn giản bóp nát pháp bảo, máu vàng tại trong mạch máu trào lên lúc, liền quanh mình linh lực đều đi theo rung động. Cuối cùng một cái cũng sử dụng hết. Vương Lăng Phong lấy ra túi trữ vật, bên trong chỉ còn cái không bình ngọc, nguyên bản trồng chất huyết linh đan như núi sớm đã hóa thành nhục thân cùng linh lực chất dinh dưỡng. Hắn nhìn qua ngoài viện bến tàu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, vừa vặn đi biển sâu thử thời vận, nói không chừng có thể gặp được mấy đầu kim đan hậu kỳ hải thú. Huyền Liên tại trong tụ lý càn khôn nhẹ nhàng cọ sát hàng rào, màu xanh đen giáp lưng bên trên, 10 đạo màu vàng long văn đã có thể mơ hồ dẫn động hệ thủy linh lực, ngày nay đã là yêu thú cấp 3 nó, khống thủy kết giới đủ để ngăn trở tu sĩ kim đan một kích toàn lực, cuối đuôi băng tiễn càng là có thể xuyên thấu bình thường pháp khí. Cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, tiểu gia hỏa phát ra mềm nhu cô âm thanh, như tại phụ họa ra biển đề nghị. Vương Lăng Phong thay đổi tiện cho hành động áo đen, đem tu vi vẫn như cũ đặt ở trúc cơ hậu kỳ, đầu ngón tay linh lực thu liệm đến chỉ còn một sợi yêu ớt linh quang, cùng lui tới tán tu không khác chút nào. Đến bên tàu lúc, sương sớm chưa tan hết, màu xanh đen trên thềm đá còn dính lấy chưa khô nước biển. Ngày xưa ồn ào linh chu thuê chỗ, ngày nay chỉ còn rải rác mấy chiếc thuyền dừng ở bên bờ. Từ Huyền Thủy yêu hoàng một trận chiến về sau, vô tận chi hải cao giai hải thú nguyên khí đại thường, không ít tán tu cảm thấy không lợi có thể đổ, liền chuyển đi đất liền phường thị. Vị này đạo hữu xin dừng bước. Ba đạo thân ảnh đột nhiên từ đá ngầm sau đi ra, người cầm đầu thân mang áo bào xám, xương gò má cao ngất, ánh mắt lấp loe không yên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông đòn đao, chính là Kim Đan tiền kỳ tu vi. Sau lưng hai người mặc cùng khoản áo xanh, linh lực ba động đều là tại trúc cơ hậu kỳ, tầm mắt lại giống như rắn độc quét qua Vương Lăng Phong túi trữ vật, lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Vương Lăng Phong bước chân hơi ngừng lại, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển, nháy mắt xem thấu ba người nội tình. Tu sĩ áo bào xám đoạn đao bên trên dính lấy chưa tẩy vết máu, áo xanh tu sĩ ống tay áo cất giấu ngâm độc đoạn trầm, ba người toàn thân linh lực đều mang một luồng cấp giết lệ khí, hiện nhiên là lâu dài ở trên biển cướp bóc tu sĩ cướp biển. Ba vị có gì chỉ giáo? Vương Lăng Phong ra vẻ mờ mịt, ngựa khí mang theo vài phần kiếp ý, vừa lúc phù hợp trúc cơ hậu kỳ tán tu nhân vật thiết lập. Tu sĩ áo bào xám trên mặt chất lên cười giả, bước nhanh về phía trước, đạo hữu nhìn xem lạ mặt, là vừa tới Nam Lâm thành a. Huynh đệ chúng ta ba người mới vừa ở biển sâu phát hiện một chỗ thượng cổ động phủ, bên trong mơ hồ có linh quang tràn ra, chắc hẳn cất giấu không ít bảo bối. Chỉ là ngoài động phủ có yêu thú trông coi, chúng ta nhân thủ không đủ, thấy đạo hữu khí tức cô đọng, nghĩ mời ngươi cùng nhau thám hiểm, cuối cùng thu hoạch chia đều, như thế nào? Sau lưng áo xanh tu sĩ lập tức phụ họa, đúng vậy a đạo hữu. Cái kia động phủ nhìn xem năm tháng không ngắn, nói không chừng có nhị giai linh thảo thậm chí tam giai pháp khí, bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Một người khác thì giả mù sa mưa bổ sung, huynh đệ chúng ta từ trước tới giờ không hố người, chỉ cần đạo hữu ra sức, tuyệt không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Ba người kẻ sướng người hoa, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt Vương Lăng Phong túi chữ vật, rõ ràng nhận định hắn là mới vừa vào thế tán tu trên thân định mang theo không ít linh tài linh thạch, là đầu thượng hạng cả lớn. Trong lòng Vương Lăng Phong cười lạnh, trên mặt lại lộ ra ý động thần sắc, do dự một chút sau cắn răng gật đầu, tốt, ta vừa vặn thiếu chút tài nguyên tu luyện, liền cùng ba vị đi một chuyến. Tu sĩ áo bào xám trong mắt lóe lên một tia được như ý bóng loáng, vội vàng dẫn hắn đi hướng một chiếc không đáng chú ý linh chu, đạo hữu sảng khoái. Đây là thuyền của chúng ta, tốc độ rất nhanh, nửa ngày liền có thể tới chỗ. Vương Lăng Phong đi theo leo lên linh chu, tầm mắt ung dung thản nhiên quét qua mặt thuyền. Nơi đó lưu lại nhàn nhạt vết máu, tuy bị nước biển cọ rửa qua, lại vẫn có thể nghe được một tia như có như không mùi máu tươi, rõ ràng trước đây không lâu vừa có tu sĩ ở đây ngộ hại. Lên thuyền về sau, Vương Lăng Phong liền tựa ở mép thuyền trầm mặc không nói, nhìn như đang thưởng thức mặt biển phong cảnh, thực ra dùng thần thức tra xét rõ ràng. Ngày nay vô tận chi hải, xác thực như trong truyền thuyết như vậy tiêu điều. Bên ngoài trong vùng biển, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đầu luyện khí kỳ ngân lân ngư yêu bơi qua, liền trúc cơ kỳ hải thú đều lác đác không có mấy, lại phần lớn mang theo vết thương cũ, rõ ràng còn không có từ huyền thủy yêu hoàng một trận chiến trọng thương bên trong khôi phục. Những thứ này đê giai yêu thú, liền hỗn độn huyết châu đều chẳng muốn hấp thu, Vương Lăng Phong liền đầu ngón tay ánh vàng cũng không từng ngưng tụ mặc cho chúng tại đáy thuyền xuyên qua. Tu sĩ áo bào xám gặp hắn trung thực liền không còn tận lực ngụy trang, cùng hai cái áo xanh tu sĩ ghé vào đầu thuyền thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua liếc về phía Vương Lăng Phong, nhếch miệng lên thâm trầm ý cười. Đại ca, tiểu tử này nhìn xem liền dễ bị lừa, đợi chút nữa đến ở trên đảo, trực tiếp độc thủ. Gấp cái gì? Xem trước một chút hắn trong túi chứa vật có bao nhiêu hàng, nếu là có cao giai linh tài, lại để cho hắn sống lâu khoảng khắc cũng không sao. Yên tâm, cái kia đảo trên bản đồ đều không tên, giết hắn ném bỏ vào trong biển, ai cũng tra không được. Cho chuyện tiếng không lớn, lại bị Vương Lăng Phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt thuyền, trong lòng đã tính toán tốt đánh giết kế hoạch, trước giải quyết hai cái trúc cơ hậu kỳ áo xanh tu sĩ, dùng một thuật hạn chế bọn hắn tẩu vị, lại dùng hỏa xà thuật cuốn lấy, cuối cùng kim kiếm thuật một kích chí mạng. Đến mức cái kia kim đan tiền kỳ tu sĩ áo bào xám, có thể dùng thổ thứ thuật xáo trộn hắn tiết đấu, mượn nhục thân ưu thế cẩn thân, dùng phá trận quyền đập nát hắn phòng ngự. Huyền Liên tại trong tụ lý càn khôn đột nhiên nhẹ cọ một chút, trong lòng Vương Lăng Phong khẽ nhúc nhích, linh nhãn thuật quét về phía nơi xa, một tòa hoang vu đảo hoàng đang dần dần rõ ràng. Cái kia đảo diện tích không lớn, toàn thân từ màu xám đen đá ngầm cấu thành, liền nửa cây linh thảo đều không có, chỉ có mấy cây cây khô siêu siêu mẹo mẹo cắm rễ tại bên trong khe đá, tại trong gió biển phát ra ô ô tiếng vang, lộ ra tĩnh mịch quỷ dị. Trên bản đồ xác thực không có tên của nó, chính là giết người đoạt bảo nơi tuyệt vời. Linh Chu chậm rãi cập bờ, đá ngầm ma sát đáy thuyền phát ra tiếng vang chói tai. Tu sĩ áo bào xám dẫn đầu nhảy xuống thuyền, xoay người giả mù sa mưa đưa tay, "Lão Hưu, tới chỗ, chúng ta cái này lên nào, dẫn ngươi đi cái kia thượng cổ đập phủ." Chương 137, thay trời hành đạo người đăng, ý nộ hạ mặn chát chát gió biển vòng quanh nhỏ vụ bọt nước, đập vào màu xanh đen trên đá ngầm, tóe lên giọt nước dính tại Vương Lăng Phong áo bào xám và áo, rất nhanh bị hắn bên ngoài thân như ẩn như hiện máu vàng bốc hơi thành sương trắng. Ba tên tu sĩ đi tại phía trước, Kim Đan kỳ tu sĩ đi ở đằng trước, đầu ngón tay vướt vướt một cái hiện ra linh quang ngọc bội, nhìn như tùy ý chỉ điểm lấy dọc đường cảnh tượng, ngựa khí mang theo tận lực kiến tạo quen thuộc. Lâm đạo hữu đừng nhìn biển này khu bờ sông hoang vu, thực ra cất giấu không ít bảo bối. Hướng phía trước ba dặm cái kia mảnh đá ngầm khu, trước kia còn có tu sĩ nhặt được qua thượng cổ pháp khí tàn phiến, chớ nói chi là động phủ này, nghe nói là ngàn năm trước một vị tán tu đại năng nơi bế quan, bên trong linh thảo, đan dược nói không chừng đều có. Bên trái trúc cơ tu sĩ lập tức phụ họa, trên mặt chất đống định mà cười, Lý ca nói đúng. Chúng ta cũng là tháng trước ngẫu nhiên phát hiện, đáng tiếc trên cửa đá trận pháp lợi hại, thử nhiều lần đều không có phá vỡ. Thế nhưng lại tăng thêm ngươi, chúng ta liên thủ phá trận, đồ vật bên trong nhấn ra lực phân, ngươi cầm đầu. Phía bên phải tu sĩ thì làm bộ quan sát bốn phía, thực ra dùng khỏe mắt liếc qua gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lăng Phong túi chứa vật, hầu kết không tự giác nhấp nô. Cái kia cái túi phồng lên, bọn hắn một đường đều đang suy đoán bên trong chứa bao nhiêu đan dược và linh tài, tham lam sớm đã giấu không được, chỉ còn chờ đến động phủ lại động thủ. Vương Lăng Phong theo ở phía sau, hắn không có nhận bất luận cái gì lời nói, chỉ là tầm mắt quét qua dọc đường đá ngầm khe hở. Linh nhãn thuật sớm đã xem thấu ba người này toàn thân linh lực vận chuyển lộ tuyến, tùy thời có thể xem thấu bọn hắn muốn tấn công ý đầu. Gió biển dần dần hơi thở, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải. Một khối cao khoảng một trượng đá lớn về sau, thình lình đứng thẳng một đạo trượng rộng cửa đá. Cửa đá toàn thân hiện lên màu xanh đen, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít ám văn, đường vân ở giữa hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là trận pháp lưu lại khí tức. Cửa đá đỉnh khắc lấy hai cái mơ hồ cổ truyện, bởi vì tuế nguyệt ăn mòn đã không phân rõ được chữ viết, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra ngàn mặt hai chữ hình dáng. Ngược lại thật sự là có mấy phần thượng cổ di tích bộ dáng. Đến, tu sĩ Kim Đan Lý Ca ánh mắt sáng lên, ra vẻ hưng phấn xoay người, "Đạo hữu ngươi nhìn, chính là cái này cửa đá. Chúng ta thử qua dùng man lực phá trận, còn dùng qua lá bùa, đều không dùng, chỉ có thể chờ đợi ngươi đến." Vương Lăng Phong vừa muốn cất bước tới gần, đầu ngón tay còn chưa chạm đến cửa đá, liền nghe Lý Ca đột nhiên quát khẽ, "Động thủ, Lời còn chưa dứt, ba tên tu sĩ đồng thời động. Lý Ca hai tay bấm niệm pháp quyết, bên hông túi chữ vật bay ra ba cái trận kỳ rơi xuống đất mấy mắt, màu xanh nhạt linh quang từ trong lòng đất thoát ra. Tại Vương Lăng Phong toàn thân ngưng tụ thành cao ba thước bức tường ánh sáng bên trên che kín tinh mịn phù văn, chính là nhị giai khốn trận thanh minh khóa, đặc biệt nhằm vào trúc cơ tu sĩ, khốn địch không thương tổn người, lại có thể tạm thời khóa lại linh lực lưu chuyển. Hai bên trúc cơ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, một người vung ra ba tấm liệt hỏa phù, ngọn lửa tại bức tường ánh sáng bên ngoài ngưng tụ thành lưới lửa, một người thì móc ra thanh đoàn đao, linh lực rót vào sau lưới đao nổi lên sắc bén, hiển nhiên là tính toán đợi trận pháp vây khốn Vương Lăng Phong, liền lập tức hạ sát thủ. Đạo hữu, thức thời một chút liền thúc thủ chịu trói. Lý Ca đứng tại ngoài trận, trên mặt ngụy trang triệt để kéo xuống, tham lam không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào Vương Lăng Phong túi chữ vật, đem ngươi túi chữ vật vứt ra, chúng ta ca ba có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhường ngươi chạy trở về Nam Lâm Thành. Hắn lời này nửa thật nửa giả, thật là muốn phải túi chữ vật, giả dối là tha mạng một ngày Vương Lăng Phong giao ra đồ vật, không còn lá bài tẩy, chỉ biết chết được càng nhanh. Cấp tu rõ ràng nhất, tu sĩ trong túi chữ vật cất giấu bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có nắm bắt tới tay, mới có thể triệt để yên tâm. Có thể Vương Lăng Phong chỉ là đứng bình tĩnh ở trong trận, trúc xanh gương mặt dưới mặt nạ không có mảy may gợn sóng, liền đáy mắt đều không có nổi lên nửa phần kinh hoàng. Hắn thậm chí không nhìn ngoài trận ba người, chỉ là giơ lên tay phải, đầu ngón tay ánh vàng đống nhiên sáng lên. Ba đạo cô động kiếm vàng chống rông xuất hiện, thân kiếm hiện ra tôi qua máu vàng ánh sáng lạnh, so bình thường kim kiếm thuật sắc bén hơn ba phần. Không đợi Lý Ca ba người kịp phản ứng, kiếm vàng đã như là cỗ sao chổi bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu bức tường ánh sáng phủ văn khe hở, tốc độ nhanh đến chỉ để lại ba đạo tàn ảnh. Ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời nổ tung. Lý Ca trong mắt bỗng nhiên co vào, vừa muốn thôi động linh lực ngăn, kiếm vàng đã xuyên thủng mi tâm của hắn, màu xanh sẫm huyết dịch thuận mũi kiếm nhỏ xuống, hắn thậm chí chưa kịp hừ một tiếng, thân thể liền thẳng tắp đổ vào trên đá ngầm, không còn khí tức. Hai bên trúc cơ tu sĩ càng là liền cơ hội phản kháng đều không có, kiếm vàng xuyên thấu bọn hắn nhất hồi lúc, hai người còn duy trì vùng đao, vung phủ tư thế, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, thân thể mềm nhũn co quắp tại trận kỳ bên cạnh, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ dưới chân cát sỏi. Bức tường ánh sáng mất đi linh lực trèo trống, màu xanh nhạt phủ văn dần dần tiêu tán, chỉ để lại ba cái mất đi linh quang trận kỳ, tại trong gió biển nhẹ nhàng lắc lư. Vương Lăng Phong chậm rãi đi ra trận ngấn phạm vi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất ba bộ thi thể, chỉ là không lưng nhặt lên Lý Ca rơi xuống ngọc bội, lại theo thứ tự lấy ra túi trữ vật. Thần thức quét qua nháy mắt, hắn lông mày cau lại, bên trong chỉ có chút linh thạch trung phẩm, vài quặng bình thường linh thảo, còn có mấy chương nhị giai phụ chú, liền tiện ra dáng pháp khí đều không có, đừng nói gì đến động phủ manh mối. Nguyên lai chỉ là vận khí tốt tìm tới động phủ, liên trận pháp đều không có nghiên cứu rõ ràng. Hắn thấp giọng thì thầm, tiện tay đem ba cái túi chứa vật nhét vào trên đá ngầm, đồ vật bên trong đối với hắn mà nói không dùng được, còn không bằng phía trước săn giết hải thú lấy được huyết linh đan chân quý. Xử lý xong túi chứa vật, Vương Lăng Phong đưa tay vung ra một đạo hỏa cầu thuật. Màu vỏ quýt ngọn lửa nháy mắt đem ba bộ thi thể bọc, da thịt thiêu đốt mùi khét lẹt lẫn vào gió biển tản ra, rất nhanh liền chỉ còn lại có một đám đen xám, bị đến tiếp sau bọt nước cuốn vào trong biển, liền vết tích đều không có lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới xoay người nhìn về phía cái kia cửa đá. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cửa đá mặt ngoài ám văn, linh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn. Có thể rõ ràng nhìn thấy đường vân ở giữa lưu chuyển màu lam nhạt linh quang. Đó là một loại hắn từ chưa thấy qua trận pháp, phù văn sen lẫn như lưới, mỗi một đạo đều lộ ra thượng cổ trận pháp tối nghĩa, lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản xem không hiểu vận chuyển logic. Nhưng Vương Lăng Phong cũng không gấp gáp. Hắn chậm rãi quanh chân ngồi tại cửa đá bên cạnh, tay trái ấn tại lạnh buốt mặt đá bên trên, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy đen kịt, đúng là hắn bản mệnh thần thông phệ linh. Đen nhánh vòng xoáy mới vừa xuất hiện, trên cửa đá màu lam nhạt linh quang giống như thủy triều bị dẫn dắt, thuận lòng bàn tay của hắn tràn vào vòng xoáy, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực. Một phần dung nhập đan điển cựu chuyển kim đan, một phần thì tư dưỡng hắn kim đan viên mãn nhục thân. Cửa đá mặt ngoài ám văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, nguyên bản hiện ra linh quang dần dần biến mất, chỉ còn lại có màu xanh đen chất liệu đá bản thân. Trận pháp lợi hại hơn nữa, không còn linh lực cũng chỉ là tảng đá. Vương Lăng Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được linh lực tràn vào tiết tấu, trong lòng yên lặng tính ra. Ấn cái này hấp thu tốc độ, ít nhất phải 2-3 canh giờ mới có thể rút khô trận pháp lưu lại linh lực, triệt để tan rã cái này cửa đá phòng ngự. Không có chuyện làm, Vương Lăng Phong chỉ có thể khoanh chân ngồi tại trước cửa đá, lặng lặng chờ đợi trận pháp tan rã. Chương 138, Thiên diện ma quân người đăng, ý nộ hạ trước cửa đá vầng sáng tại ba canh giờ bên trong dần dần ảm đạm, mới đầu như vật sống lưu chuyển phù văn, giờ phút này giống mất đi chất dinh dưỡng dây leo, từng mảnh từ trên vách đá bong ra từng mảng, rơi trên mặt đất hóa thành nhỏ vụn linh quang, bị trong gió biển khí ẩm dần dần chôn bụi. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi tại lạnh buốt bàn đá xanh bên trên, hắn dương mắt nhìn lên, trên cửa đá cuối cùng một đạo màu vàng trận văn cuối cùng răng rắc đứt gãy, chỉnh cánh cửa mất đi linh lực trèo trống, chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở một cái khe. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, một luồng tanh hôi sương mù tím đột nhiên từ trong khe cửa phun ra ngoài, như sống rắn quấn về mắt cá chân hắn. Cái kia sương mù sền sệt như mực, rơi vào bên trên phiến đá lại ăn mòn ra tinh mịn cái hố, trong không khí nháy mắt tràn ngập ra khiến người buồn nôn ngọt mùi tanh, hiển nhiên là ngâm kịch độc cơ quan. A, còn mua một bộ này. Vương Lăng Phong đuôi lông mày trao lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại nâng tay phải lên. Lòng bàn tay nháy mắt hiện ra vòng xoáy đen kịt, phệ linh thần thông lặng yên vận chuyển, đoàn kia sương mù tím giống như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, ngoan ngoãn bị vòng xoáy hấp xả, thuận đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể. Độc tố mới vừa vào kinh mạch, liền bị phệ linh thần thông phân giải thành vô hại linh lực liên đối lấy phía trước săn giết hải thú lưu lại sát khí cũng bị cùng nhau luyện hóa. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể bình ổn lưu chuyển máu vàng, trong lòng âm thầm cười lạnh, động phủ này chủ nhân không giống như là người tốt. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể tại hải đảo bày ra như vậy ẩn nấp động phủ, lại lưu lại cơ quan cả bẫy, chủ nhân tất nhiên là cái cẩn thận đến cực hạn nhân vật. Vương Lăng Phong chỉnh lý một chút vào áo, kim đan viên mãn nhục thân lực lượng tại bên ngoài thân lặng yên lưu chuyển, hình thành một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt, sau đó sải bước vào cửa đá. Phía sau cửa là một đầu hẹp dài đường hành lang, hai bên trên vách đá khảm sớm đã dập tắt dạ minh châu. Vừa đi bất quá ba trượng, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến tốc tốc nhẹ vang lên, mấy chục cây tôi lấy u lam độc ánh sáng tên nọ từ vách đá hốc tối bên trong bắn ra, đầu mũi tên mang theo phá không kêu thét, thẳng đến quanh người hắn yếu hại. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Lăng Phong bước chân chưa ngừng, tay trái bấm quyết dẫn động kim linh chỉ, ba đạo ánh sáng vàng như là cỗ sao trổi bắn ra, tinh chuẩn đâm vào hàng trước nhất tên nọ bên trên. Ken ken giòn vang đi qua, tên nọ ào ào nghiêng gãy, đính tại hai bên trên vách đá, đôi mũi tên còn tại hơi rung động. Hắn không có khoảng khắc ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Vừa vòng qua một cái chỗ ngoặt, dưới chân phiến đá đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, vô số cắt miệng giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt không qua mắt cá chân, mang theo đem người kéo vào trong lòng đất cự lực, càng là cắt chạy cả bẫy. Bình thường tu sĩ kim đan nếu là sơ suất rơi vào, sợ là muốn bị cắt chạy xoắn nát xương cốt, có thể Vương Lăng Phong chỉ là mũi chân điểm nhẹ, thủ hành linh lực thuận bản chân tràn vào mặt đất. Nam đạo gai đá đột nhiên từ cắt chạy bên trong vượt lên, như cây cột đem hắn vững vàng nâng ở giữa không trung mặc cho cắt chạy tại dưới chân của quận, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Lại đi vào trong, đường hành lang hai bên vách đá đột nhiên sáng lên màu xanh nhạt linh quang, vô số huyễn tượng từ bên trong linh quang hiện ra, có mặc giáp yêu thú gào thét đánh tới, có vàng bạc chồng chất bảo khố dẫn dụ lòng tham, thậm chí còn có Vân Hy thân ảnh tại huyễn tượng chúng chiêu tay, âm thanh ôn nhu đến có thể hòa tan tâm thần. Huyễn tượng mê trận. Vương Lăng Phong vận chuyển linh nhãn thuật, tia sáng màu bạc quét qua vách đá, nháy mắt khám phá huyễn tượng bản chất, bất quá là dùng linh thảo chất lỏng cùng trận pháp kết hợp tiểu thủ đoạn. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi kim hành linh lực, đối với vách đá nhẹ nhàng bắn ra, ánh sáng vàng xuyên thấu linh quang, huyễn tượng như bọt biển vỡ vụn, chỉ để lại trên vách đá nhàn nhạt xanh láng ấn. Cuối cùng một đạo cơ quan thiết lập tại cuối hành lang, vừa bước vào khu vực kia, một luồng viễn siêu kim đan kỳ trọng lực đột nhiên đánh tới, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy đầu vai chìm xuống, phảng phất có tòa núi nhỏ đè ở trên người, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang. Cái này trọng lực cấm chế có thể áp chế tu sĩ linh lực, bình thường tu sĩ kim đan ở chỗ này liền đưa tay đều khó khăn, có thể hắn chỉ là hít sâu một hơi, nguyên anh nhục thân lực lượng đống nhiên bộc phát, huyết khí vàng nóng từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, mạnh mẽ gánh vác trọng lực, bước chân trầm ổn như trước, giống như chỉ là ở trên đất bằng cất bước. Xuyên qua đường hành lang, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một gian rộng rãi mộ thất, trung ương đặt lấy một bộ toàn thân đen nhánh quan tài đá, quan tài thân khắc đầy dữ tợn ma văn, mà quan tài đá phía trước, một khối trượng cao bia đá xanh đứng trước ở nơi đó, thân bia trên có khắc mấy dòng chữ, bút tích dù nhạt, lại lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức, ta chính là Thiên Diện Ma Quân, bia này giấu ta truyền thừa. Và mộ thất lên, lúc chỉ mời thần. Nộ thì có được, không tỉnh thì chôn ở hư không. Ngay tại hắn đọc xong hàng chữ này lúc, mộ thất cửa lớn đột nhiên đóng lại. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng nháy mắt vận chuyển, tầm mắt quét qua mộ thất bốn phía vách đá. Quả nhiên, trên vách đá khắc đầy tinh mịn đùa chú màu bạc, phù văn lưu chuyển ở giữa mang theo lực lượng không gian gợn sóng, hẳn là Thiên Diện Ma Quân nói hư không trục xuất trận. Chỉ cần 10 canh giờ vừa đến, trận pháp liền sẽ khởi động, đem toàn bộ mộ thất thả vào vô tận hư không, đến lúc đó liền xem như tu sĩ nguyên anh, cũng khó thoát trong hư không cô tịch chết đi vận mệnh. Thiên Diện Ma Quân, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn không có mảy may bối rối, đi đến trước tấm bia đá quanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt bia. Nham thạch lạnh như băng xúc cảm truyền đến, hắn hít sâu một hơi, đem thần thức chậm rãi thăm dò vào bia đá. Trong chốc lát, vô số đạo tin tức chảy giống như thủy triều tràn vào thức hải. Nhưng lại tại hắn trải vớt tin tức lúc, một đạo phách lôi tiếng cười đột nhiên tại trong thức hải nổ tung, ha ha ha. Cuối cùng có người có thể dẫn động truyền thừa. Ta Thiên Diện Ma Quân, hôm nay liền muốn mượn ngươi nhục thân, quay về thế gian. Vương Lăng Phong ý thức nháy mắt thanh tỉnh, chỉ biết trong biển một đạo màu đen nhạt tàn hồn chính chậm rãi ngưng tụ, khuôn mặt mơ hồ, lại lộ ra một luồng sống thượng vị tiêu căng. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt, âm thầm nhà rãnh, người khác tàn hồn đều là đưa ấm áp lao ra, như thế nào đến ta cái này, từng cái đều nghĩ đến đoạt xá. Cái kia tàn hồn tựa hồ phát giác được hắn kinh thường, phẫn nộ quát, tiểu tử, thức thời một chút liền ngoan ngoãn giao ra nhục thân. Ta chân lấy nhường ngươi sau khi chết lưu danh, nếu là phản kháng, định nhường ngươi hồn phi phách tán. Vương Lăng Phong lười cùng hắn nói nhảm, tâm thần khẽ động, trong đan điền nhập đạo phù văn bỗng nhiên sáng lên. Từng nét đùa chú tử trong đan điền bay ra, tại trong thức hải sen lẫn thành lưới, tản mát ra làm cho tàn hồn tim đập nhanh như áp. Thiên Diện Ma Quân tàn hồn vừa muốn phát tác, nhìn thấy những cái kia phù văn nháy mắt, phách lối khí diễm nháy mắt giật cắt, thay vào đó chính là sâu tận xương tủy hoảng sợ. Hắn liên tiếp lui về phía sau, âm thanh đều đang run rẩy, chờ một chút. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm trâu ngựa cho ngươi. Vương Lăng Phong không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, phù văn lưới bỗng nhiên co bảo, đem tàn hồn bững vàng vây khốn. Những cái kia nhập đạo phù văn mang theo sức mạnh quy tắc, một chút xíu ma diệt tàn hồn ý thức, đem luyện hóa thành một bãi màu vàng nhạt hồn dịch, lơ lửng tại trong thức hải, tản ra tinh thuần hồn đạo lực lượng. Hắn nhìn xem hồn dịch, lại nhìn về phía trước chém giết huyền thủy yêu hoàng lúc, dùng phù văn luyện hồn dịch. Hai viên bình ngọc đặt chung một chỗ, tinh thuần hồn đạo lực lượng hô ứng lẫn nhau, nhường thần thức của hắn tu vi ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Xem ra, hồn đạo tiến giai nguyên anh, không cần chờ quá lâu. Vương Lăng Phong nắm chặt bình ngọc, tầm mắt nhìn về phía quan tài đá, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cái này Thiên Diện Ma Quân truyền thừa đã tới tay, cái kia trong thạch quan lại cất giấu gì đó bí mật. Chương 139, truyền thừa người đăng, ý nộ hạ mật thất trung ương, một bộ toàn thân đen nhánh quan tài lặng lặng đặt, quan tài thân chạm khắc đầy người lít nha lít nhít mặt phù điêu, lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc si, mỗi một khuôn mặt đều hiện ra nhàn nhạt tử khí, chính là thiên diện ma quân nơi tăng thân. Để ta nhìn xem là cái gì. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ánh vàng lóe lên, kim linh chỉ cơ nhẹ nắp quan tài khe hở. Theo két kít một tiếng cọ sát chói tai, nặng nghề nắp quan tài bị hắn một tay nhấc lên, một luồng nồng đậm thi khí hỗn tạp nhàn nhạt hồn lực đập vào mặt. Trong quan cũng vô tưởng tượng bên trong xa hoa chốn cùng, chỉ có một bộ tiểu thụy hài cốt lặng lặng nằm. Hài cốt mặc sớm đã mục nát áo bào đen, xương ngón tay dài nhỏ như chảo, tay phải trên ngón vô danh, một cái ám ngân màu nhẫn chữ vật hiện ra yếu ớt linh quang, mặt nhẫn đồng dạng khắc lấy một tấm mơ hồ mặt người, chính là thiên diện ma quân di vật. Vương Lăng Phong túi người nhặt lên nhẫn chữ vật, đầu ngón tay linh lực rót vào nháy mắt, cấm thân mặt người đột nhiên mở mắt ra, một đạo nhỏ xíu hồn lực xung kích đập vào mặt. Hắn sớm có phòng bị, màu vàng nhạt thần hồn bình chướng đem xung kích ngăn tại bên ngoài cơ thể, cái kia đạo hồn lực rất nhanh liền tiêu tán trong không khí. Điểm ấy thủ đoạn, còn ngăn không được ta. Khoe miệng của hắn hơi nhếch, thần thức như tơ thăm dò vào nhẫn chữ vật. Trong nhẫn không gian không lớn, lại thu thập đến mức dị thường chỉnh tề. Trung ương nhất lơ lửng một viên nắm đấm lớn trái cây, toàn thân đen như mực, vỏ trái cây bên trên che kín tinh mịn mặt quỷ đường vân, u lục linh quang tại đường vân ở giữa đi khắp, đúng là hắn tại đan điện bên trong thấy qua tứ giai linh thực, ma linh quả, hồn đạo linh thực. Vương Lăng Phong tròng mắt hơi co lại. Hắn dù chủ tu ngũ hành cùng luyện thể, nhưng cũng tu luyện phân thần thuật, đối hồn lực vận dụng vốn là viễn siêu cùng giai tu sĩ. Cái này ma linh quả có thể trực tiếp tẩm bổ thần hồn, như luyện hóa hấp thu, có thể để cho thần hồn cao hơn một tầng, có thể xưng hiếm, có chất bảo. Hắn cẩn thận đem ma linh quả thu vào đặc chế hộp ngọc, tầm mắt rơi vào bên cạnh bên trên vật phẩm, một cái hiện ra nhạt tử linh ánh sáng ngọc giản, một phong dùng màu máu sợi tơ buộc lên giấy viết thư, còn có một cái lớn cỡ bàn tay mặt nạ màu đen. Mặt nạ chất liệu như da không phải là da, như xương không phải là xương, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại có thể ẩn ẩn chiếu ra người xem mặt, chính là thiên diện ma quân bản mệnh linh bảo, vạn biến mặt nạ. Vương Lăng Phong lấy trước lên giấy viết thư, tố vàng trang giấy bên trên, màu máu chữ viết nét chữ cứng cáp, mang theo một luồng kiêu căng khó thuần khí tức, coi ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, ta cũng đã chết rồi. Ta chính là thiên diện ma quân, nguyên anh hậu kỳ ma tu. Một đời đều đang theo đuổi trường sinh, vì tăng cao tu vi giết tu sĩ có thể lấp lửa mảnh biển sâu, bại qua đối thủ cũng có thể quấn nam vực ba vòng. Ngày nay thân chết đạo tiêu, cũng là không tính mất ức, thắng làm đua thua làm giặc, thua chính là thua, không có gì tốt giải thích. Trong nhẫn chứa đồ có ta cả đời truyền thừa, tứ giai ma linh quả, giúp ngươi tẩm bổ thần hồn. Bên trong ngọc giản là thiên diện chân kinh ta mạnh nhất hồn đạo công pháp, có thể mô phỏng vạn loại khí tức, biến hóa muôn vàn dung mạo, vạn biến mặt nạ phối hợp chân kinh sử dụng, cho dù hóa thần tu sĩ cũng khó phân biệt thật giả. Ta không biết ngươi là người phương nào, chỉ mong ngươi đừng để cái này truyền thừa long đong. Thiên diện ma quân giấy viết thư cuối cùng, không có ký tên, chỉ có một cái qua quýt mặt quỷ dấu ấn, lộ ra cổ ma đạo tu sĩ độc nhất thoải mái. Vương Lăng Phong nắm bắt giấy viết thư, đầu ngón tay hơi phát run. Hắn gặp qua quá nhiều tu sĩ chính đạo dối trá, Huyền Nguyệt Tông Trương Thành trong bóng tối tính toán, một ít tông môn trưởng lão miệng gọi trừ ma vệ đạo vụng trộm lại làm lấy vơ vét của cải đoạt bảo sự việc. Có thể cái này thiên diện ma quân, dù là bỏ mình, cũng không che giấu chính mình không cam lòng cùng chấp niệm, liền truyền thừa đều cho đến rất thẳng thắn, không có nửa điểm con quanh quẩn. Ngược lại là cái tính tình thật. Hắn than nhẹ một tiếng, đem thư giấy xếp lại thu vào túi trữ vật. Ma đạo tu sĩ ác ý từ trước tới giờ không che giấu, thiện ý cũng tới đến ngay thẳng, như vậy thuần túy, lại so với những cái kia đạo mạo trang nghiêm quân tử đáng yêu nhiều lắm. Thu hồi ngọc giản cùng bạn biến mặt nạ, Vương Lăng Phong xoay người nhìn về phía mật thất cửa vào. Cửa vào đã bị nặng nề cửa đá phong kín, cái này cửa đá lúc đầu tác dụng nên chỉ vì cho thiên diện ma quân sáng tạo đoạt xá thời gian, bất quá bây giờ đã vô dụng. Những vật này còn ngăn không được ta. Trong mắt của hắn lóe qua một tia sắc nhọn ánh sáng, toàn thân huyết khí vàng nóng đột nhiên tăng gọn. Huyết ma biến, tiếng quát khẽ rơi, huyết khí vàng nóng như núi lửa phun trào, Vương Lăng Phong thân thể tại lửa máu bên trong điên cuồng cất cao, đảo mắt liền tăng tới cao 5 trượng. Dưới làn da chữ vàng như vật sống đi khắp, sau lưng ngưng ra hai đôi huyết rực, mỗi một lần vỗ đều mang theo nóng rực sóng máu, liền không khí chung quanh đều bị huyết viêm quay đến bặm mẹo. Đây là nguyên anh cấp bậc huyết ma biến. So trước đó đối phó kim đan hải thú lúc cường hành mấy lần, chỉ là tản mát ra huy áp, liền nhường mật thất vách đá dì rào đá rơi. Vương Lăng Phong nâng lên nằm đấm, huyết khí vàng nóng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành thực chất, mang theo vỡ nát hư không tiêu thét, hung hăng đánh tới hướng cửa đá. Ầm ầm, tiếng vang tại trong mật thất nổ tung, nặng nề cửa đá như giấy mỏng vỡ vụn, đá vụn lẫn vào ma văn linh quang vẩy ra bắn ra bốn phía. Vương Lăng Phong thu hồi thân hình, lửa máu dần dần thu liễm, chỉ để lại áo bào bên trên nhàn nhạt huyết khí, xoay người liền hướng phía biển sâu mở miệng đi tới, bóng lưng tiêu sái đến giống như chỉ là đánh nát một khối đá bình thường. Đối nắm giữ nguyên anh kỳ nhục thân hắn mà nói, phá hư một cái cấm chế cửa đá, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Biển sâu màu mực trong nước biển, Vương Lăng Phong thân ảnh như cá bơi xuyên qua. Hắn không có vội vã trở về Nam Lâm thành, ngược lại cuốn hướng yêu thú dày đặc hải vực. Đã muốn lấy yêu thú tinh huyết tinh luyện huyết linh đan, sao không nhân cơ hội này nhiều góp chút chất dinh dưỡng? Linh nhãn thuật quét qua phía dưới, một đầu thân dài 3 trượng kim đan hậu kỳ mặc lần xa chính đuổi theo bầy cá, vây lưng bên trên vết thương còn tại thấm miêu tả dòng máu màu xanh lục, rõ ràng vừa kinh lịch qua một trận chém giết, vừa vận thử một chút nguyên anh nhục thân uy lực. Vương Lăng Phong khỏe miệng hơi nết, thân hình bỗng nhiên xa xuống. Mặc lần xa phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên xoay người, miệng lớn mở ra phun ra một đạo màu đen của nước, mang theo ăn mòn hết thể kịch độc. Vương Lăng Phong lại không tránh không né, huyết khí vàng nóng tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng giáp dày, mạnh mẽ gánh vác cột nước xung kích. phanh một tiếng, cột nước đâm vào giáp máu bên trên, chỉ để lại nhàn nhạt vân đen, liền bị huyết khí bốc hơi thành xương trắng. Vương Lăng Phong thừa cơ lấn người trước mắt, tay phải thành quyền, mang theo nguyên anh cấp luyện thể cự lực, hung hăng nện ở Mạc Lân Sa hôn bộ. Răng rắc một tiếng vang dọn, huyền thiết xương đầu ứng tiếng vỡ vụn. Mạc Lân Sa đau đến điên cuồng vùng đôi, lại bị Vương Lăng Phong tay trái bắt lấy vây lưng, gắt gao đặt tại trong nước biển. Hỗn độn huyết châu từ đan điền bay ra, ánh sáng vàng như lưới bao lại cá mập thì, tinh huyết bị nháy mắt rút ra, cuối cùng ngưng kết thành một cái hạch đảo lớn huyết linh đan. Đan hoa văn bên trong hiện ra nhàn nhạt ánh vàng, so trước đó tinh luyện kim đan trùng kỳ huyết linh đan, phẩm chất cao dòng dã một cái cấp bậc. Hiệu suất không tệ. Vương Lăng Phong thu hồi đan dược, tầm mắt quét về phía càng xa xôi hải vực. Sau đó nửa canh giờ, hắn như là một đại hiệu suất cao cắt lấy cơ phẩm là gặp phải kim đan hải thú, không cần nói là cái gì hải thú, đều thành hắn chất dinh dưỡng. Hỗn độn huyết châu không ngừng hấp thu tinh huyết, trong túi chứa vật huyết linh đan rất nhanh liền xếp thành núi nhỏ, từ bàn sơ mấy cái, tăng vọt đến hơn 100 viên. Thẳng đến sắc trời dần tối, hắn mới đình chỉ săn giết, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng phi nhanh. Gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy hắn nhuốm máu áo bào, trong tụ lý Càn Khôn Huyền Nguyên thò đầu ra, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy cổ tay của hắn, phát ra mềm nhu cô âm thanh, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được trên người chủ nhân càng thêm cường hành khí tức. Trở lại Nam khu tiểu viện lúc, đêm đã khuya. Trong dược điền linh thảo ở dưới ánh trăng hiện ra trắng muốt linh quang, phòng luyện đan địa hỏa sớm đã dập tắt, chỉ có thân ngoại hóa thân lưu lại lá bùa còn tại trên bàn đá hiện ra ánh sáng nhạt. Vương Lăng Phong đẩy ra phòng chính cửa, đem trong túi chứa vật huyết linh đan đổ vào trên bàn, đỏ thắm đan hoàn tại dưới ánh nến lưu chuyển lên huyết khí, phản chiếu cả phòng đều hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hắn không có lập tức luyện hóa, mà là từ trong ngực lấy ra viên kia màu tím nhạt ngọc giản, thiên diện chân kinh. Ngọc giản vào tay hơi lạnh, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn hồn đạo phù văn. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, đem thần thức chậm rãi thăm dò vào. Chương 140, thiên diện chân kinh người đăng, ý nộ hạ một luồng ôn nhuận hồn đạo khí tức thuận kinh mạch chui vào Vương Lăng Phong thức hải. Không giống với công kích loại hồn đạo công pháp, cố khí tức này không có nửa phần hung lệ, ngược lại giống tinh mịn dòng nước, chậm rãi cọ rửa thần hồn của hắn. Thần thức chìm vào ngọc giản nháy mắt, thiên diện chân kinh bốn cái cổ truyện chữ lớn tại trong thức hải ương sáng lên, phía dưới lít nha lít nhít phù văn như vật sống đi khắp, tướng công pháp áo nghĩa một chút xíu trải rộng ra. Cái này càng là một môn thuần túy hồn đạo phụ trợ công pháp, hạch tâm không tại công phạt, mà tại lửa gạt. Lấy hồn đạo tu vi làm cơ sở, vận mẹo tự thân khí tức tần suất, khiến người khác thần thức phán đoán sai. Vương Lăng Phong đôi lông mày chau lên, trong lòng nổi lên vi diệu gợn sóng. Hắn từng tu luyện Liễm Tức Quyết, có thể đem tu vi ép đến trúc cơ hậu kỳ, lại chung quy là ẩn tàng như gặp tu sĩ cấp cao tinh tế dò xét, rất dễ dàng bại lộ đầu mối. Có thể cái này thiên diện chân kinh hoàn toàn khác biệt, nó là thông qua cải biến tự thân khí tức, nhường tự thân triệt để biến thành một cái khác phó bộ dáng, cho dù là hóa thần tu sĩ thần thức quét qua, cũng chỉ biết ấn xuyên tạc sau tin tức phán đoán. Tựa như đem một khối tinh thiết khí tức nhãn hiệu đổi thành đầu gỗ, cho dù đối phương dùng linh nhãn thuật nhìn kỹ, cảm nhận được cũng chỉ sẽ là có cây ôn nhuận, mà không phải vàng loại lạnh lẽo cứng rắn. Càng tinh diệu hơn chính là, công pháp còn ghi lại lấy bắt chước ngụy trang pháp nếu đem hồn đạo tu vi vận chuyển tới cực hạn, thậm chí có thể mô phỏng ra hoa cỏ cây cối, núi đá nước chảy khí tức. Đến lúc đó hướng trong rừng vừa đứng, ai có thể tại vội vàng quét qua trong thần thức, từ ngàn vạn cỏ cây bên trong bắt được một cái vật sống. Mạnh hơn Liễm Tức Quyết nhiều lắm. Vương Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, đầu ngón tay ngọc giản linh quang đã ảm đạm hơn phân nửa, công pháp áo nghĩa cũng đã in dấu thật sâu khắc ở thức hải. Dĩ vãng hắn ra cửa luôn luôn muốn thi triển Liễm Tức Quyết còn có cải biến bộ mặt xương cốt, ngày nay có môn công pháp này, chỉ cần vận chuyển hồn đạo, liền có thể triệt để dung nhập phố phường, liền khí tức cũng sẽ không tiết lộ nửa phần. Hắn đem ngọc giản thu vào càn khôn không gian, tầm mắt rơi vào trên bản đá viên kia lớn cỡ bàn tay trên mặt nạ. Nay mặt nạ toàn thân đen nhánh, mặt ngoài không có phiền phức đường vân, chỉ có biên giới khảm nạm lấy một vòng nhỏ vụn bạc hoa văn, chính là thiên diện chân quân bản mệnh linh bảo vạn biến mặt nạ. Đầu ngón tay vừa chạm đến mặt nạ, liền cảm giác một luồng yếu ớt lại ngoan cố thần thức dấu ấn chiếm cứ tại linh bảo hải tâm. Kia là thiên diện chân quân lưu lại hồn ấn, nếu không xóa đi, căn bản là không có cách nhận chủ. Vương Lăng Phong không do dự, thức hải hơi rung động, một sợi thần thức thuận đầu ngón tay tràn vào mặt nạ. Cái này sợi thần thức mang theo thiên diện chân kinh áo nghĩa, như là tinh mịn bàn trải, một chút xíu bóc ra nơi trọng yếu cựu ấn nhớ. Quá trình so trong tưởng tượng thuận lợi, có lẽ là thiên diện chân quân vẫn lạc đã lâu, hồn ấn sớm đã suy yếu. Không quá nửa nén nhang công phu, cái kia cổ xa lạ thần thức liền triệt để tiêu tán, mặt nạ mặt ngoài bạc hoa văn nháy mắt sáng lên, hiện ra cùng hắn hồn đạo khí tức đồng nguyên linh quang. Nhận chủ, hắn khẽ quát một tiếng, một giọt tận chứa hồn đạo bản nguyên tinh huyết từ đầu ngón tay bước ra, nhỏ xuống tại mặt nạ trung ương. Tinh huyết rót vào nháy mắt, mặt nạ đột nhiên bộc phát ra sáng chói tia sáng màu bạc, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào thức hải của hắn, cùng thân hồn nháy mắt thành lập được liên hệ chặt chẽ. Từ giờ khắc này, cái này viên từng là thiên diện chân quân bản mệnh linh bảo đồ vật, chính thức đổi chủ. Vương Lăng Phong đưa tay một chiêu, mặt nạ từ thức hải bay ra, lơ lửng tại lòng bàn tay. Hắn tâm niệm khẽ động, mặt nạ mặt ngoài bạc hoa văn bắt đầu lưu chuyển, nguyên bản đen nhánh tính chất dần dần biến trong suốt, dán tại trên mặt lúc lại như sa mỏng nhẹ nhàng, không có nửa phần dị vật cảm giác. Hắn thử ở trong lòng phát họa tô thanh diên bộ dáng, mặt nạ nháy mắt nổi lên lam nhạt vầng sáng, bộ mặt xương cốt tại bên trong linh quang hơi điều chỉnh. Đôi lông mày đổ cong, đáy mắt ánh nhuận, thậm chí cổ tay ở giữa chân châu vòng tay hư ảnh đều tại mặt nạ mặt ngoài hiện ra, nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm giác được mặt nạ tồn tại, ngay cả mình đều muốn nghĩ lầm trong gương là chân chính Nam Hải Thương hội đại tiểu thư, có thể trưởng thành linh bảo. Vương Lăng Phong sờ sờ gò má, trong lòng càng thêm hài lòng. Mặt nạ giờ phút này chỉ là sơ giai linh bảo, cũng đã có thể hoàn mỹ mô phỏng bề ngoài cùng khí tức, hiện tại nhiệm vụ là đem thiên diện chân kinh tu luyện tới viên mãn, đến lúc đó, hắn chính là chân chính thiên diện. Hắn không còn nhiều thử, tâm niệm vừa động, mặt nạ liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bay vào càn khôn không gian, cùng Huyền Nguyên tụ linh chỉ xa xa tương đối. Sau đó thời gian, Vương Lăng Phong đem chỗ có tinh lực đầu nhập hồn đạo tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tại động phủ chỗ sâu, trong thức hải ương lơ lửng giọt kia từ thiên diện chân quân thức hải để luyện ra hồn dịch, chất lỏng màu vàng kim nhạt hiện ra nồng đậm hồn đạo khí tức, mỗi một lần hấp thu đều để thần hồn của hắn càng thêm ngưng thực. Thiên diện chân kinh vận chuyển lộ tuyến tại thức hải không ngừng tuần hoàn, từ mới nhập môn đường đến dần vào giai cảnh, lại đến cuối cùng toàn thân hồn đạo khí tức liền thành một khối. Đến lúc cuối cùng một sợi hồn dịch bị hấp thu hầu như không có lúc, thức hải đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng óng ánh, thiên diện chân kinh phủ văn toàn bộ sáng lên, càng là tu luyện đến đại thành dấu hiệu. Nên đột phá. Vương Lăng Phong từ túi chứa vật lấy ra viên kia hiện ra ánh sáng âm u ma linh quả. Trái cây vào tay lạnh bước, mặt ngoài đường vân như hồn đạo phủ văn lưu chuyển, chính là phía trước từ thiên diện chân quân trong túi chứa vật tìm tới chí bảo. Hắn không do dự, ngửa đầu liền đem trái cây đặt vào trong miệng. Ma linh quả vào bụng tức hóa, một luồng tinh thuần đến cực hạn hồn đạo năng lượng thuận kinh mạch tràn vào thức hải, giống như thủy triều đánh thẳng vào thần hồn bình cảnh. Nguyên bản kẹt tại kim đan viên mãn hồn đạo tu vi, tại đây cổ năng lượng cọ rửa phía dưới, lại như phá áp như hồng thủy tăng vọt. Thức hải không gian không ngừng mở rộng, thần hồn hư ảnh từ cao ba thước tăng vọt đến hơn một trượng, mặt ngoài màu vàng đường vân càng thêm tinh mịn liên đối lấy nhận biết phạm vi đều mở rộng mấy lần. Đem năng lượng triệt để tiêu tán lúc, trong thức hải ương thần hồn lại nổi lên nhàn nhạt nguyên anh kỳ linh quang. Vương Lăng Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe qua một tia sắc nhọn ánh sáng. Hắn đưa tay điều tra tự thân tu vi, luyện khí tu vi vẫn dừng lại tại kim đan viên mãn, nhục thân sớm đã đột phá tới nguyên anh sơ kỳ, ngày nay thần hồn cũng theo sát phía sau bước vào nguyên anh. Ba cái tuy có chênh lệch, cũng đã hình thành vững chắc ba góc, lẫn nhau tầm bổ, lại không mất cân bằng. Chỉ kém ngũ hành pháp thuật. Hắn nhìn về phía ngoài động phủ quần quần nước biển, trong lòng đã có lập kế hoạch. Thiên diện chân kinh cùng vạn biến mặt nạ giải quyết ẩn tàng vấn đề, nhục thân cùng thần hồn nguyên anh tu vi cung cấp đầy đủ nội tình, chỉ có ngũ hành pháp thuật còn dừng lại tại cảnh giới đại thành. Nếu có thể đem nó tu luyện đến viên mãn, liền có thể chân chính làm đến ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, đến lúc đó đối mặt tu sĩ nguyên anh cũng có sức đánh một trận. Đem nó nhập đạo, chính là tiến vào nguyên anh kỳ cuối cùng chìa khóa. Sau đó thời gian, trong động phủ linh quang cơ hồ chưa hề dập tắt. Vương Lăng Phong mỗi ngày vận chuyển càn nguyên công, đem ngũ hành linh lực từng lần một áp xúc, cô đọng, lại thông qua thực chiến rèn luyện pháp thuật. Hắn biết đặc biệt dẫn biển sâu yêu thú đến công, mỗi một lần chiến đấu đều đang điều chỉnh pháp thuật dính liền, trong chiến đấu linh ngộ, mà không phải đóng cửa làm xe. Hải lưu cọ rửa đá ngầm âm thanh tại ngoài động phủ không ngừng hồi vang, nương theo lấy pháp thuật nổ vàng cùng yêu thú gào thét, cấu thành đặc biệt nhất tu luyện giai điệu. Vương Lăng Phong biết rõ, hắn rời Nguyên Anh, càng ngày càng gần. Chương 141, 10 năm tu hành người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành gió biển vòng quanh Nam khu tiểu viện tuổi 10 năm, trong dược điền long tu thảo khô lại bình, màu tím nhạt dây leo sớm đã bỏ đầy tường đá đỉnh, tại xương sớm bên trong chập chờn ra nhỏ vụn cái bóng. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi ở trong viện đất trống, đầu ngón tay năm đạo linh quang lưu chuyển như vật sống. Ánh vàng sắc nhọn như lao, một cái bóng mềm dẻo như dây leo, ánh sáng nước dày đặc như lưới, hỏa văn hừng hực như sao, thổ khí nặng nề như núi. 10 năm thời gian, hắn không chỉ đem trước kia nắm giữ chỗ có ngũ hành pháp thuật toàn bộ đẩy tới nhập đạo cảnh, liền Nam Hải Thương hội bí tàng hơn 300 loại ngũ hành cơ sở pháp thuật cũng bị hắn từng cái hiểu rõ, giờ khắc này ở lòng bàn tay sen lẫn thành liền thành một khối linh quang vòng xoáy. Ngũ hành huyền quang thuẫn, ngưng. Tiếng quát khẽ rơi, màu vàng nhạt quang thuẫn trước người mở rộng, thuẫn mặt che kín tinh mịn ngũ hành đường vân, không còn là trước kia chắp vá trạng thái, mà là chân chính làm đến ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Hắn con ngón đúng ra, một cái yêu thú cấp 3 răng nanh phá không đánh tới, đâm vào trên mặt thuẫn lúc, chữ vàng tá lực, đất hoa văn nâng đỡ, và nước giảm sóc, răng nanh lại bị lặng yên không một tiếng động bắn bay, liền thuẫn mặt linh quang cũng không nổi lên nửa phần bận sóng. Đây chính là nhập đạo sau huyền diệu. Pháp thuật không còn là ngoại lực, mà là cùng tự thân linh lực, thậm chí thần hồn hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động ngũ hành lực lượng, không cần tận lực bấm niệm pháp quyết, càng không cần lo lắng linh lực vướng víu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đầu ngón tay linh quang đống nhiên co vào, năm đạo linh lực không còn ngừng tụ thành thuẫn, ngược lại quấn quanh lấy xoay tròn, kim sắc nhọn làm mũi nhọn, hỏa liệt vì thế, đất dày làm cơ sở, một mềm dai vì tâm, mọng nước làm dẫn, thoáng qua liền ngừng tụ thành một chuôi dài ba tấc màu vàng nhạt cái rủi. Truy nhọn hiện ra nhỏ vụn gợn sóng không gian, đúng là hắn tốn thời gian 3 năm, căn cứ tự thân ngũ hành công pháp một mình sáng tạo pháp thuật, ngũ hành ánh sáng xanh truy. Đi đầu ngón tay gảy nhẹ, ánh sáng xanh truy như mũi tên rời cùng bắn về phía góc sân huyền thiết đá ngầm. Không có long trời lở đất tiếng vang, truy nhọn chạm đến đá ngầm nháy mắt, ngũ hành lực lượng đống nhiên một phát. Kim phá phòng, hỏa dung được quét, đất vỡ vụn, một cuốn quanh, nước thẩm thấu, cứng rắn huyền thiết lại như là đầu hũ bị xuyên thủng, lưu lại một cái bóng loáng lỗ tròn, lỗ vách tường còn hiện ra nhàn nhạt ngũ hành linh quang, liền đập vỡ thạch đồ chưa tóe lên nửa phần. Cuối cùng bổ sung viễn trình lực điểm. Vương Lăng Phong nhẹ nhàng thở ra, nét miệng lên một vệt nhạt mèo ý cười. Trước kia hắn dựa vào nhục thân cận chiến, cho dù có nguyên anh kỳ luyện thể tu vi, đối mặt tam hiểu viễn trình tu sĩ hoặc yêu thú thời vậy biết hiện ra bị động. Ngày nay ngũ hành này ánh sáng xanh truy, tức có thể theo linh lực rót vào lượng điều chỉnh ý lực, thấp nhất có thể tổn thương trúc cơ, cao nhất có thể phá nguyên anh phòng ngự, lại ngưng tụ tốc độ cực nhanh, đưa tay liền có thể phát ra, cuối cùng để hắn có xa gần đều có thể chiến lực lượng. Góc sân truyền đến rất nhỏ cô âm thanh, Huyền Nguyên từ trong tụ lý càn khôn nhô đầu ra. Nó ngày nay đã lâu đến dài nửa xích, màu xanh đen giáp lưng bên trên màu vàng lòng vằn tăng đến 12 đạo, đỉnh đầu sừng nhỏ hiện ra ánh lam linh quang, cuối đuôi hất lên liền có thể ngưng ra dài hơn thước băng lăng, thình lình đã là tam giai hậu kỳ yêu thú. Nó đung đưa leo đến Vương Lăng Phong lòng bàn tay, dùng đầu cọ cọ, trong mắt tràn đầy dựa vào. 10 năm này bên trong, Vương Lăng Phong chưa hề từng đứt đoạn cao giai yêu thú tinh huyết ném ăn, có thể huyền huyền tiến giai tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm. Long quý huyết mạch tuy mạnh, lại cuối cùng mang theo rùa loại chậm nuôi đặc tính, lại huyết mạch càng thâm hậu, tiến giai cần thiết tài nguyên cùng thời gian liền càng nhiều. Ngày nay tam giai hậu kỳ đến tứ giai, sợ là phải tính 10 năm lắng đọng. Không đổi bằng được. Vương Lăng Phong cười sờ sờ lưng của nó giáp, đem nó thả lại trong tay áo, trước thật tốt đợi, đợi ngày sau tìm được thiên tài địa bảo, lại giúp ngươi đột phá. Huyền Huyền cái hiểu cái không, cuộn thành một đoàn, tiếp tục hấp thu trong tay áo lưu lại linh lực. Vương Lăng Phong vừa muốn tiếp tục tu luyện ngũ hành ánh sáng xanh truy liên pháp thuật, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến khẽ cho cấm thanh, thiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo vài phần bội vàng. Hắn lông mày cao lại, 10 năm này bên trong, hắn thâm cư không ra ngoài, thân ngoại hóa thân sớm đã tiếp quản chỗ có đan dược giao nhận cùng thương hội liên lạc, trừ hàng năm cố định đưa linh thảo quản sự, cơ hồ không người sẽ đến quấy rầy. Đi vào. Cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, đứng ngoài cửa cái lạ mặt Nam Hải thương hội tiểu tu sĩ, thân mang ngân giáp, khí tức vừa đến trúc cơ trung kỳ, thấy Vương Lăng Phong, lập tức không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, Lâm cung phụng, nhà ta đại tiểu thư cho mời, nhường tiểu nhân đến dẫn đường. Tô Thanh Diên. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động. 10 năm trước Huyền Thủy yêu hoàng một trận chiến về sau, Tô Thanh Diên liền cực ít cùng hắn liên hệ, chợt có gặp nhau cũng chỉ là thông qua thân ngoại hóa thân truyền lại đan dược nhu cầu, chưa hề chủ động phái người tới mời. Có thể làm cho nàng đánh vỡ lệ cũ, chắc là có đại sự xảy ra. Dẫn đường đi. Hắn không có hỏi nhiều, tiện tay đem cửa sân khóa kỹ, đi theo tiểu tu sĩ đi hướng cửa ngõ. Nam Lâm thành so 10 năm trước càng phồn hoa, bến tàu phương hướng Linh Chu lui tới như thoi đường, trên đường phố tu sĩ người đồng chen chúc nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ tuần tra, giáp trụ bên trên chân châu đồ đằng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lấp lẫy. Đi đến Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu phía trước, một đạo màu nâu xanh thân ảnh đứng trước tại cửa ra vào, chính là Đức Thúc. Hắn so 10 năm trước già một chút, râu tóc ở giữa thêm một chút xương trắng, có thể toàn thân linh lực lại càng thêm ngưng thực, đã là kim đan viên mãn tu vi. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Đức Thúc dẫn đầu chắp tay, ngữ khí quen thuộc, đại tiểu thư ở tầng chốt vót phòng sách chờ ngươi, đi theo ta đi. Vương Lăng Phong gật đầu đáp lại, đi theo hắn đi vào tháp lâu. Trong lâu bố cục cùng 10 năm trước không kém nhiều, chỉ là nhiều chút biển sâu linh tài trang trí, hành lang hai bên tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, đều ào ào không mình hành lễ, tầm mắt rơi vào trên người Vương Lăng Phong lúc, mang theo vài phần kính sợ. Vị này đan phủ song tuyệt cung phụng dù lâu dài bế quan, có thể hắn luyện chế đan dược cùng phụ chú, những năm này một mực là thương hội hạch tâm tài nguyên, sớm đã là Nam Lâm thành không ai không biết tồn tại. Tầng cao nhất cửa thư phòng khép, Đức Thúc nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêng người nhường đi, đại tiểu thư, Lâm đạo hữu đến. Vương Lăng Phong đi vào phòng sách, đầu tiên đập vào mi mắt chính là bên cửa sổ thân ảnh. Tô Thanh Diên thân mang xanh nhạt váy sam, so 10 năm trước nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay vẫn như cũ gánh luận, chính dựa vào lan can nhìn qua xa xa mặt biển, gió biển lướt nhẹ nàng váy, phát họa ra thẳng tắp dáng người. Hắn linh nhãn thuật vô ý thức vận chuyển, lại tại chạm đến Tô Thanh Diên khí tức nháy mắt hơi chậm lại. Tu vi của nàng rõ ràng là kim đan viên mãn, nhưng khí tức lại sâu thủy đến như là vực sâu biển lớn, mặt ngoài nhìn như bình ổn, chỗ sâu lại cất giấu một loại nào đó khó mà nắm lấy gợn sóng, lại để hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu cụ thể sâu cạn. Là bởi vì tịnh trần đan sao? Vương Lăng Phong nháy mắt nhớ tới 10 năm trước viên kia tán công bảo đảm dựa vào đan dược, trong lòng không khỏi cảm khái. Nam Hải Thương hội quả nhiên nội tình thâm hậu, liên loại này cần đặc thù tu hành công pháp đều có thể lấy ra, bình thường thế lực nhỏ sợ là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, Tô Thanh Diên chậm rãi xoay người, trong mắt lóe qua mỉm cười, ngựa khí ôn hòa, "Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống trước trò chuyện tiếp." Chương 142, vẫn tinh bí cảnh người đăng, ý nộ hạ Vương Lăng Phong tại Tô Thanh Diên đối diện hoa lê ghế gỗ ngồi xuống, áo bào và táo quét qua ghế dài chân, mang theo một sợi cực kỳ nhạt ánh vàng, lại nháy mắt biến mất. Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến ly trà, liền cảm giác một luồng ôn nhuận linh lực thuận ly vách tường truyền đến. Gáy ly lại khắc lấy cỡ nhỏ tụ linh trận, đem cháo bột ấm đến vừa đúng, liền bên trong trộn lẫn linh thảo mảnh vụn đều hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tô Thanh Diên đem ly trà hướng trước người hắn đẩy nửa tấc, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay nhẹ nhàng lắc lư, khúc xạ ánh sáng ban rơi vào bàn trên hải đồ, vừa lúc chiếu ra đánh dấu trung châu bình chướng màu đỏ thắm đường cong. Nàng không có vội vã mở miệng, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cuốn hiện ra ám kim linh quang gia thú địa đồ, đầu ngón tay linh lực phát nhẹ, địa đồ liền tự động mở rộng, trải tại giữa hai người. Gia thú tính chất mềm dẻo, biên giới theo lên thâm hải huyền thiết rèn đúc và nước, hiển nhiên là Nam Hải Thương hội bị tàng. Chính giữa địa đồ, một đạo bốn lượn màu mực đường cong đem Thương Vân Đại Lục chia làm năm vực, mà dựa gần trung châu bình chướng vị trí. Dùng thượng cổ chữ truyện ghi chú vẫn tinh bí cảnh bốn chữ, chữ bên cạnh còn vẽ lấy sao băng rơi xuống đồ án, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, như tại mô phỏng bí cảnh mở ra lúc dị tượng. Lâm đạo hữu mời xem. Tô Thanh Diên đầu ngón tay rơi vào vẫn tinh bí cảnh đánh dấu lên, móng tay tu bổ chỉnh tề mượt mà, chạm đến ra thú lúc, chữ truyện đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, ngươi có nghe hay không qua vẫn tinh bí cảnh? Vương Lăng Phong cụp mắt quét qua địa đồ, trong thức hải nhanh chóng kiểm soát qua hướng nghe qua bí cảnh danh sách. Từ Nam Lâm thành phường thị nghe đồn, đến Nam Hải Thương hội cổ tịch ghi chép, lại chưa bao giờ có vẫn tinh bí cảnh vết tích. Hắn ngước mắt, ngữ khí thẳng thắn, chưa từng nghe thấy, còn xin Tô cô nương từng giải. Tô Thanh Diên đầu ngón tay tại trên da thú nhẹ nhàng hoạt động, âm thanh rõ ràng chân như ngọc thạch tấn công, cái này bí cảnh lịch sử, so Nam vực phân chia còn muốn lâu đời. Theo thương hội bí tàng cổ tịch ghi chép, nó cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một vị nào đó phi thăng tiên nhân lưu tại Thương Vân Đại Lục thí luyện nơi truyền thừa, mỗi 100 năm mới có thể theo sao băng quý tích hiện hình một lần. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, bên trong bí cảnh, không chỉ có thượng cổ truyền thừa công pháp, đan phương, còn có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo, nói là khắp nơi trên đất tài bảo cũng không đủ. Chỉ là cái này thí luyện hung hiểm, mỗi lần mở ra đều có thật nhiều tu sĩ gây ở bên trong, có thể còn sống mang ra cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là các vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Vương Lăng Phong cầm chén trà ngón tay hơi ngừng lại, trong lòng đống nhiên sáng tỏ. Có thể để cho Tô Thanh Diên đặc biệt lấy ra bí tàng địa đồ nói tỉ mỉ bí cảnh, tuyệt không có khả năng chỉ giới hạn ở Nam Vực. Quả nhiên, Tô Thanh Diên lời nói xác minh hắn suy đoán, ngươi nên cũng đoán được, cái này bí cảnh cũng không phải là Nam Vực độc nhất. Mỗi lần mở ra, Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực đều biết đều ra 10 người, chúng liền vực cũng biết phái thiên tiêu tham dự. Những cái kia trung vực tu sĩ, thở nhỏ ngâm tại linh mạch nồng nặc nhất địa vực, lại có hóa thần tu sĩ chỉ điểm, cũng không phải chúng ta Nam Vực bình thường kim đan có thể so sánh. Ý của ngươi là, để ta tham gia? Vương Lăng Phong nước mắt, tầm mắt rơi vào trên bản đồ Nam Vực danh ngạch chữ nhỏ đánh dấu bên trên. Nơi đó rõ ràng biết Nam Hải Thương hội 5 người, Huyền Nguyệt Tông 5 người, rõ ràng Tô Thanh Diên sớm đã làm tốt an bài. Tô Thanh Diên mỉm cười, chân châu vòng tay dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn ánh sáng, không sai. Danh sách này là ta đặc biệt vì ngươi lưu, không màng bất luận cái gì hồi báo, coi như là Nam Hải Thương hội đối ngươi những năm này cung ứng đan dược, phù chú tạ lễ. Phải biết, nếu không có ngươi tam giai đan dược, chúng ta chưa hẳn có thể chống nổi phía trước thú triều. Vương Lăng Phong không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi nhất thiết thực vấn đề, bên trong bí cảnh sẽ có tử vong. Tự nhiên, Tô Thanh Diên thu hồi dáng tươi cười, ngựa khí ngưng trọng một chút, thí luyện vốn là sàng chọn, bí cảnh chỗ sâu không chỉ có cuồng bạo yêu thú, còn có các vực tu sĩ cạnh tranh, vì truyền thừa cùng bảo vật, cùng giai tương tàn cũng là truyền thường. Vậy chúng ta như thế nào cùng trung vực thiên tiêu so? Vương Lăng Phong truy hỏi, hắn biết rõ trung vực tài nguyên ưu thế, bình thường trung vực kim đan linh lực độ tinh khiết, sợ là so Nam vực kim đan hậu kỳ còn muốn hùng hậu, tu vi của bọn hắn tất nhiên viễn siêu chúng ta. Điểm ấy ngươi yên tâm. Tô Thanh Diên đầu ngón tay điểm nhẹ trên bản đồ bí cảnh tiêu ký, nơi đó đột nhiên hiện ra một đạo màu vàng nhạt phù văn, bí cảnh có thiên nhiên cấm chế, chỉ cho phép nguyên anh trở xuống không đủ 100 tuổi tu sĩ tiến vào. Không cần nói trung vực thiên kiêu thiên phú cao bao nhiêu, tiến vào sau cũng phải theo quy củ đến, là chân chính cùng giai thi đấu. Nhưng chỉ hạn chế luyện khí tu vi, nàng ở trong lòng yên lặng nói một câu. Nghe được cùng giai thi đấu 4 chữ, Vương Lăng Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nhục thể của hắn sớm đã đạt đến nguyên anh, lại có cửu chuyển kim đan cùng ngũ hành pháp thuật bản thân, cho dù đánh không lại trung vực đỉnh tiêm thiên kiêu, bằng kinh hồng độn thuấn di thuật cũng đủ để tự vệ chạy trốn. Tô Thanh Diên gặp hắn thần sắc buông lỏng, nhẹ giọng hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi nguyện ý đi sao? Vương Lăng Phong đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc, cảm ơn Tô cô nương cho ta cơ hội này, Lâm mộ vô cùng cảm kích. Không cần phải khách khí. Tô Thanh Diên cũng đứng người lên, tầm mắt rơi vào trên người hắn, mang theo vài phần mong đợi, ngươi nếu có thể tại bên trong bí cảnh đến cơ duyên, mạnh lên, đối với chúng ta Nam Hải Thương hội mà nói, cũng là tiềm ẩn trợ lực. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có nửa năm này ngươi có thể an tâm chuẩn bị, đến lúc đó ta biết phái người đi tiểu viện báo tin ngươi. Tốt. Vương Lăng Phong gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng phía bên ngoài lầu cắt đi tới. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng khép lại, đứt thúc thân ảnh từ sau tấm bình phong đi ra, đạo bào màu xám đen bên trên còn dính lấy chút Hứa Hải Phong mang tới khí ẩm. Hắn nhìn xem Tô Thanh Diên bóng lưng, do dự mở miệng, tiểu thư, cái kia Lâm Thiên, ta ngày nay vẫn như cũ nhìn không thấu hắn. Tô Thanh Diên đột nhiên đánh gãy hắn, tầm mắt rơi vào trên bản đồ sao băng tiêu ký, ngựa khí mang theo vài phần phức tạp, chúng ta Nam Vực đã 7 lần không có người trở về, mà lại lần này ta cũng chuẩn bị đi vào. Đức Thúc hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là đem lời còn lại nuốt trở vào. Hắn biết rõ, tiểu thư một ngày làm quyết định, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Vương Lăng Phong đi tại về Nam khu tiểu viện trên đường, dưới chân bàn đá xanh còn dính lấy sương sớm, gió biển vòng quanh nhàn nhạt lá bùa bị đập vào mặt. Hắn nhớ tới Tô Thanh Diên trong miệng trung được thiên tiêu khỏe miệng đống nhiên câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. Cùng giai thi đấu. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi linh lực, ánh sáng vàng tại lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Những năm này hắn dựa vào hỗn độn huyết châu cùng ngũ hành pháp thuật, sớm đã không phải là trước đây cái kia vừa tới Nam Vực trúc cơ tu sĩ. Trung vực thiên tiêu lại như thế nào? Hắn ngược lại muốn nhìn những cái kia ngâm tại linh mạch bên trong trưởng thành tu sĩ, có thể hay không đỡ được hắn cựu chuyển kim đan cùng nguyên anh ngũ thân. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến cao, đi ngang qua dược điện lúc, thân ngoại hóa thân chính tướng mới luyện tam giai huyền kim đan chứa vào hộp ngọc. Gặp hắn trở về, hóa thân ngẩng đầu cười nói, hôm nay trở về đến sớm, thế nhưng là thương hội bên kia có chuyện tốt. Vương Lăng Phong đi vào tiểu viện, tiện tay đem túi chứa vật ném cho hóa thân, ngựa khí mang theo vài phần chờ mong. Nửa năm sau, ta chuẩn bị đi Vẫn Tinh bí cảnh, đến lúc đó chúng ta cùng đi mở mang kiến thức một chút Trung Châu Thiên Chi tiêu tử. Chương 143, bí cảnh mở ra người đăng, ý nộ hạ xương sớm tràn qua Nam Lâm thành mái cong lúc, Vương Lăng Phong đang đứng tại Nam khu tiểu viện trên đất trống, nhìn qua mới lên mặt trời. Thời gian nửa năm tại đan dược mùi thuốc cùng pháp thuật vù vù bên trong lặng yên trôi qua, giờ phút này hắn càn khôn trong không gian, sớm đã không phải là trước đây bộ dáng. Hơn 100 viên hiện ra chữ vàng tam giai huyết linh đan xếp tại linh ngọc trong hộp, đan hương xuyên thấu qua ngọc chất mơ hồ tràn ra, huyền liên co quắp tại tụ linh chỉ bên cạnh, màu xanh đen giáp lưng bên trên màu vàng long văn đã tăng đến 12 đạo, đỉnh đầu sừng nhỏ hiện ra lam nhạt linh quang, khí tức vững vàng dừng ở tam giai hậu kỳ, cuối đuôi ngưng tụ băng tiễn đủ để đâm xuyên tu sĩ kim đan hộ thể linh quang, còn thừa 2 viên phần tâm đan bị đơn độc khóa ở trong tối hoa văn trong hộp. Ngọc còn có từ biển sâu thu lại 11 con nguyên anh yêu thú hải cốt, bị hỗn độn huyết châu tinh luyện sau còn lại hạch tâm lân giáp, đủ để chống cự nguyên anh công kích. Hắn đưa tay gọi ra mặt bảng, chỉ số đã so nửa năm trước tinh tiến rất nhiều, Vương Lăng Phong tu vi, Kim Đan viên mãn nhục thần, Nguyên Anh sơ kỳ, 20, thần hồn, Nguyên Anh sơ kỳ, 30, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh, trong tay áo, càn khôn miết bản, trước mắt không thể dùng, công pháp, Càn Nguyên công, viên mãn, huyết ma chiến pháp nguyên anh tiên, chút thành tựu 30, thiên diện chân kinh, đại thành 10, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật. Viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, nhập đạo, phá trận quyền, nhập đạo, cơ sở 7 trận thuật, chút thành tựu 1, ngũ hành huyền quan thuẫn, nhập đạo, ngũ hành ánh sáng sinh truy, nhập đạo, phó chức nghiệp, tam giai luyện đan sư, tam giai phụ sư đều đủ. Vương Lăng Phong thu hồi mặt bảng, đem cuối cùng một cái dự bị tam giai liệt hỏa phù nhét vào túi trữ vật. Bất cứ lúc nào, Vương Lăng Phong đều biết đem một chút tạp vật gia nhập túi trữ vật cũng mang theo, đây là một loại ngụy trang, tránh khiến người khác biết do hắn nắm giữ thần thông không gian bí mật. Ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Nam Hải Thương hội ngân giáp đệ tử đang đứng tại cửa ngõ, gặp hắn ra tới, liền vội vàng không người, Lâm cung phụng, đại tiểu thư tại thương hội đợi ngài, Vân Tinh Bí cảnh đội ngũ đã chờ xuất phát. Vương Lăng Phong gật đầu, đi theo đệ tử xuyên qua sương sớm bên trong đường phố. Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu phía trước, Tô Thanh Diên sớm đã chờ ở nơi đó. Nàng hôm nay đổi một thân thêu lên ám kim vân vân váy tím, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay hiện ra bánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, đứng sau lưng lấy ba người. Bên trái là vị thân mang áo bào xám tu sĩ, bên hông phủ túi căng phồng, Huyền Nguyệt Tông trang lưỡi liềm đồ đằng tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh sáng lạnh, khí tức là kim đan hậu kỳ, ở giữa là cái bộc lộ lấy cánh tay chẳng hán, bắp thịt quần quận như cây già quận dễ, trong tay cự phủ quấn lấy thổ hành linh lực, vừa nhìn chính là tán tu bên trong nhân vật hung ác, phía bên phải thì là Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ, giáp trụ bên trên chân châu ám văn lưu chuyển, linh lực ngừng. Thực như sát, lại cũng là vị kim đan viên mãn tu sĩ. Ba người này nhìn thấy Vương Lăng Phong, chỉ là nhàn nhạt quét mắt, liền riêng phần mình bay mặt chỗ khác. Tu sĩ áo bào xám túi đầu lau phù bút, tráng hán nuốt nuốt cự phủ bên trên yêu thú trang sức bằng sương, ngân giáp hộ vệ thì nhìn về phía mặt biển, giữa lẫn nhau liền cái ánh mắt giao lưu đều không có, bầu không khí lộ ra một chút vi diệu xa cách. Vương Lăng Phong trong lòng nghi hoặc, lại không hỏi nhiều, hắn đại khái có chút rõ ràng, Nam Hải Thương hội tựa hồ là đem một chút danh ngạch bán đi. Cái này cho hắn một loại dự cảm không tốt, rốt cuộc đồ tốt làm sao lại bán đâu? Lâm đạo hữu, Tô Thanh Diên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, Phi Chu đã ở bến tàu chuẩn bị tốt, chúng ta trên đường nói tỉ mỉ. Đám người đi theo nàng hướng bến tàu đi, dọc đường thương hội đệ tử gào gào không mình hành lễ, tầm mắt rơi vào Vương Lăng Phong trên thân lúc, mang theo vài phần kính sợ. Bến tàu phân cuối, một chiếc dài hơn một trượng linh chu đang lặng lặng đỗ tại mặt nước. Cùng bình thường linh chu không giống, chiếc này Phi Chu toàn thân từ thâm hải huyền thiết đúc thành, buồn theo lên Nam Hải Thương hội Trân Châu đồ đằng, biên giới còn khảm 7 viên trứng bồ câu lớn tụ linh châu, thân thuyền khắp đầy tinh mịn không gian chất văn, linh quang lưu chuyển ở giữa, lại khiến người ta cảm thấy không đến nó thực tế thể tích. Tam giai pháp bảo Thiên Thủy Chu bên trong đưa không gian pháp trận, bên trong có phòng tu luyện, phòng luyện đan, thậm chí có thể chứa đựng hơn 10 người đồng thời tu hành. Tô Thanh Diên đạp lên văn cầu, thân thuyền vững như đất bằng, Mạc Nôn Thái Thượng đã ở trong thuyền tọa chấn, có hắn tại, dọc đường yêu thú cùng tán tu cũng không dám đến nhiễu. Vương Lăng Phong đi theo lên thuyền, vừa bước vào khoang tàu, liền cảm giác được một luồng như có như không uy áp từ chỗ sâu truyền đến. Kia là hóa thần đặc lưu pháp tắc gợn sóng, so nửa năm trước chém giết Huyền Thủy yêu hoàng lúc càng nặng ổn, rõ ràng Mạc Nôn trưởng lão tu vi lại có tinh tiến. Trong lòng của hắn yên ổn không ít, có dạng này đỉnh tiêm chiến lược hộ tống, chí ít trên đường không cần lo lắng an toàn. Trong khoang thuyền quả nhiên rộng rãi, bên trái là ba gian lẻ loi phòng tu luyện, địa hỏa trận hoa văn trên mặt đất hiện ra đỏ cam ánh sáng nhạt, phía bên phải bày biện hai cái gỗ tử đàn bàn, mặt trên phủ lên trống không lá bùa cùng linh thảo, hiển nhiên là vì đàn phủ tu sĩ chuẩn bị. Tô Thanh Diên dẫn mọi người tại phòng khách chính ngồi xuống, chờ ngân giáp hộ vệ đóng kỹ cửa khoang, mới chậm rãi mở miệng, vẫn tinh bí cảnh tin tức, ta chỉnh lý một phần, hôm nay liền nói với chư vị rõ ràng. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, tại không trung ngưng tụ thành một đạo màu lam nhạt bí cảnh hư ảnh, toàn bộ bí cảnh sắp mở ra 3 năm, bí cảnh đóng lại sau đem truyền tống về tiến vào điểm. Cái này bí cảnh phân 3 bộ phận, bí cảnh bên ngoài, bí cảnh hạch tâm, còn có chỗ sâu nhất phi thiên cung điện, vẫn tinh điện. Trước tiên nói một chút bên ngoài. Hư ảnh bên trong hiện ra mơ hồ địa hình hình dáng, bên ngoài tán lạc vô số tài nguyên điểm cùng truyền thừa điểm, nhưng mỗi lần bí cảnh mở ra, những địa hình này đều biết triệt để dựng lại, không có bất kỳ thế lực có thể lưu lại địa đồ. Bất quá có 3 cái hạch tâm địa điểm sẽ không thay đổi, Kiếm Cốc, Mê Vụ Sâm Lâm, Đăng Thiên Sơn. Nàng dừng một chút, ngữ khí tăng thêm một chút, trừ Kiếm Cốc, mặt khác 2 chỗ tận lực đừng đi. Mê Vụ Sâm Lâm biết thôn vệ thần thức, đi vào tu sĩ 89 phần 10 sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng bị bên trong yêu thú chia ăn. Đăng Thiên Sơn có trọng lực tâm chế, càng lên cao áp lực càng lớn, bốn vực tu sĩ đến nay không có người có thể đăng đỉnh. Đến mức Kiếm Cốc, bên trong tất cả đều là kiếm tu truyền thừa cùng kiếm ý, nếu ngươi không phải là kiếm tu, đi vào cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, cưỡng ép lĩnh ngộ kiếm ý chỉ biết thương tới thần hồn. Vương Lăng Phong yên lặng ghi nhớ, hắn dù chủ tu ngũ hành, nhưng cũng luyện qua kim kiếm thuật, có lẽ có thể đi Kiếm Cốc thử một chút, dù là không chiếm được truyền thừa, rèn luyện kim hành lực lượng cũng là tốt. Lại đến nói khu vực hạch tâm. Tô Thanh Diên đầu ngón tay khẽ động, hư ảnh hoán đổi đến bí cảnh trung ương, khu hạch tâm đặc thù địa điểm càng nhiều, trong đó có một chỗ các ngươi phải đi, truyền thừa điện. Truyền thừa điện không cần chém giết, chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được truyền thừa, năng lực càng mạnh, lấy được truyền thừa càng đỉnh tiêm, mà lại toàn bộ hành trình không có nguy hiểm, là mỗi người vùng giao tranh. Ánh mắt của nàng quét qua đám người, thứ yếu là Long Nguyên, bên dưới chôn lấy vô số cự long hải cốt, long uy tràn ngập, bên trong cất giấu long tộc dị bảo, ví dụ như bảy rồng, máu rồng, thậm chí long đan. Nhưng cho đến tận này, chỉ có Trung Châu 3 cái thánh địa thánh tử từ bên trong còn sống ra tới, những người khác hoặc là bị long uy đập vụn thần hồn, hoặc là táng thân hải cốt chồng chết. Sau đó là dược vương cốc. Hư ảnh bên trong hiện ra một mảnh xanh um tươi tốt thung lũng, trong cốc có thật nhiều nhà gỗ, bên trong cất giấu linh thảo, đan phương thậm chí đan lô, nhưng dược vương cốc cấm bay, mỗi người chỉ có thể chờ một canh giờ. Trọng yếu nhất chính là, trong cốc cho phép chém giết, nếu là tìm tới trọng bảo, rất có thể bị người ngấp nghé, điểm ấy nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng là ngũ hành tiểu thế giới. Tô Thanh Diên ngữ khí nhiều hơn mấy phần không xác định, nó biết tại bên trong bí cảnh ngẫu nhiên xuất hiện, mỗi lần chỉ hiện hóa cửa lớn một canh giờ, trong truyền thuyết có ngũ hành bản nguyên bảo vật, nhưng chúng ta nam vực đến nay không có người có thể vào, tình huống cụ thể không rõ. Nàng đưa tay tản đi hư ảnh, nói bổ sung, khu hoạch tâm còn có rất nhiều không biết địa hình, toàn bộ bí cảnh diện tích so Tam Châu chi địa còn lớn hơn, chúng ta biết đến chỉ là một góc của băng sơn. Đến mức hoạch tâm nhất vẫn tinh điện, cũng chính là Phi Thiên cung điện, truyền thuyết là vị kia tiên nhân nơi truyền thừa, biết tại bí cảnh mở ra cuối cùng một năm xuất hiện. Ta đề nghị các ngươi đừng đi vào. Tô Thanh Diên ánh mắt biến nghiêm trọng, bên trong vẫn tinh điện không chỉ có chí mạng cấm chế, còn có Trung Châu đỉnh tiêm tu sĩ nhìn chằm chằm, bọn hắn thực lực viễn siêu bốn bậc tu sĩ, đi cũng là chịu chết. Vương Lăng Phong trong lòng hiểu rõ, cái này bí cảnh nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu vô số cơ duyên. Đối với hắn mà nói, 3 năm này bí cảnh hành động chính là đột phá nguyên anh, thậm chí chạm đến hóa thần cơ hội tốt nhất. Sau đó 3 canh giờ, phi chu trên mặt biển bình ổn phi nhanh. Vương Lăng Phong chờ tại tu luyện trong phòng, một bên vận chuyển càn nguyên công củng cố tu vi, một bên nhường Huyền Huyền tại càn khôn bên trong không gian quen thuộc tam giai thần thông. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được phi chu chỗ sâu truyền đến nửa bước hóa thần uy áp, đem ven đường rình mò hải thú cùng tán tu toàn bộ bức lui, toàn bộ hành trình không có bất kỳ gợn sóng. Làm phi chu dừng lại lúc, Vương Lăng Phong mở mắt ra, bên ngoài khoang thuyền truyền đến Tô Thanh Diên âm thanh, đến. Hắn đi ra khoang tàu, tầm mắt nháy mắt bị phía trước cảnh tượng thu hút, kia là một tòa màu xanh đen núi to, ngọn núi nguy nga như ngọa lòng, mặt ngoài che kín tinh mịn màu vàng trận văn, ánh nắng vẩy vào trên núi, lại bị trận văn chiết xạ thành nhàn nhạt ánh sao. Kỳ lạ nhất là trên núi truyền đến khí tức, nặng nề phải nhường hắn nguyên anh sơ kỳ nhục thân cũng hơi căng lên, giống như bên dưới đè ép một loại nào đó viễn cổ cấm chế. Ngọn núi này là vẫn tinh bí cảnh trận cơ một trong. Tô Thanh Diên đi đến bên cạnh hắn, nhìn qua núi to giải thích, Trung Châu có người từng nói, đây là tiên nhân năm đó bày ra khóa tinh trận bí cảnh biết tại đêm nay giờ tí mở ra, mọi người nghỉ ngơi trước, dưỡng đủ tinh thần. Vương Lăng Phong gật gật đầu, tìm khối bằng phẳng nham thạch quanh chân ngồi xuống. Hắn vận chuyển linh nhãn thuật, xuyên thấu ngọn núi mặt ngoài trận văn, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mặt đất xen lẫn mạch lạc, kia là so vạn yêu tàn trận cẳng cổ xưa trận cơ, mỗi một đạo mạch lạc đều hiện ra ngôi sao linh quang, rõ ràng cùng đuổi sao quy tắc có quan hệ. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, trời chiều dần dần chìm vào mặt biển, màn đêm bao phủ đại địa. Ngay tại giờ tí buông xuống nháy mắt, Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, cả tòa núi đột nhiên sống đi qua. Màu vàng trận văn từ nham thạch bên trong sáng lên, thuận ngọn núi mạch lạc nhanh chóng lưu chuyển, trong lòng đất truyền đến trầm muộn chấn động, phảng phất có cự thú đang thức tỉnh. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo cự đại không gian khe hở, bên trong khe hở hiện ra sáng chói ánh sao, hấp lực thuận khe hở khuyết tán ra đến, liền mặt biển sóng lớn đều bị dẫn hướng không trung. Tiến nhanh vào. Tô Thanh Diên âm thanh mang theo vài phần bội vàng, dẫn đầu thả người bật lên, hướng phía khe hở bay đi. Tu sĩ áo bào xám cùng tráng hán cũng không dám trì hoãn, riêng phần mình tế ra pháp khí, theo sát phía sau. Vương Lăng Phong màu mắt ngưng lại, trong cơ thể linh lực đột nhiên bộc phát, màu trắng bạc kẽ nước không gian tại dưới chân nổ tung, kinh hồng độn thôi động đến cực hạn, thân ảnh như một đạo ánh vàng lướt qua. Nháy mắt chui vào cái kia mảnh sáng chói bên trong ánh sao, không gian vặn vẹo cảm giác hôn mê truyền đến, bên hai là gào thét linh lực luồng không khí. Vẫn tinh bí cảnh, ta đến rồi. Chương 144, khởi đầu tốt đẹp người đăng, ý nộ hạ cảm giác hôn mê giống như thủy triều rút đi lúc, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đống nhiên chỉ trệ, chung quanh là nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí. Từng kia từng sợi linh quang quấn quanh ở đầu ngón tay, hút vào một cái liền nhường trong đan điền cựu chuyển kim đan hơi phát nhiệt, liền kinh mạch đều giống bị nước cấm ngâm giãn ra. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng triệt để thay thế truyền tống quá trình bên trong hỗn độn. Đỉnh đầu là che khuất bầu trời của một thân cây tráng kiện đến cần ba người ôm hết, màu nâu đậm vỏ cây bên trên che kín khe danh đường vân, dây leo như xanh lá lụa từ chạc cây ở giữa rủ xuống, ngẫu nhiên có bóng ánh giọt sương nhỏ xuống, nện ở phủ kín lá mục trên mặt đất, tóe lên nhỏ vụn linh vụ. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được vài tòa màu xanh đen đỉnh núi bị nhạt màu trắng sương khói bao phủ, linh áp từ đỉnh núi chậm rãi tản mắt ra, dù không mạnh mẽ, lại lộ ra cổ xưa mà nặng nề khí tức, hiển nhiên là bí cảnh chỗ sâu phương hướng. Mà hắn giờ phút này chính bản thân chỗ dưới chân núi trong rừng rậm, dưới chân lá mục dày đến có thể không qua mắt cá chân, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được đất đai bên trong dị ra tinh thuần linh khí. Đây chính là vẫn tinh bí cảnh. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển. Tia sáng màu bạc quét qua bốn phía, hắn có thể rõ ràng trông thấy mỗi một mảnh gân lá bên trong lưu chuyển một hành linh lực, thậm chí có thể cảm giác được dưới mặt đất ba thước chỗ cất giấu địa mạch. Chỗ này bí mật lâm linh khí nồng độ, càng là Nam Lâm thành linh mạch mắt ba lần có thừa. Như ở chỗ này bế quan, cho dù không tìm bất luận cái gì cơ duyên, chỉ dựa vào hấp thu linh khí rèn luyện tu vi, thời gian 3 năm cũng đủ làm cho bình thường tán tu vi nâng cao một bước. Khó trách Tô Thanh Diên nói có giá trị thứ nhất. Đầu ngón tay hắn luốt ve trong tay áo càn khôn biên giới, Huyền Liên ở bên trong nhẹ nhàng cọ lấy hàng rào, tựa hồ cũng bị linh khí nồng nặc dẫn tới hưng phấn không thôi. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống trong lòng rung động, hắn tới đây không phải vì an ổn tu hành, mà là vì tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên, càng là vì nhìn trộm nguyên anh về sau con đường tu hành. Không có quá nhiều do dự, Vương Lăng Phong tùy ý tuyển định phía bên phải một đầu bị dây leo nửa đậy đường mòn, bước chân nhẹ nhàng bước vào chỗ rừng sâu. Hắn không có tận lực gần tàng khí tức, rốt cuộc bí cảnh như thế lớn, đụng phải người sát suất rất thấp, ngụy trang không có tác dụng gì. Rừng rậm so trong tưởng tượng càng yên tĩnh, trừ gió thổi lá cây sàn sạt âm thanh, liền chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua linh điệu phát ra kêu khẽ. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng từ đầu đến cuối vận chuyển, quét qua mỗi một chỗ khả năng có dấu linh thảo hoặc yêu thú nơi hẻo lánh, lại ngay cả nửa cây tam giai linh thảo cũng không phát hiện. Nhưng cái này cũng không thể trách bí cảnh tài nguyên thưa thớt, rốt cuộc diện tích quá mức khổng lồ, tài nguyên mật độ cũng biết giảm mạnh. Ngay tại hắn suy tư phải chăng muốn hướng đỉnh núi phương hướng tiếp cận, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh. Không phải là gió thổi có cây động tĩnh, mà là một loại nào đó sinh vật di động lúc thân thể cùng thân cây ma sát tiếng vang. Vương Lăng Phong nháy mắt dừng bước lại, toàn thân linh lực lặng yên ngưng tụ. Hắn lần theo tiếng vang nhìn lại, chỉ gặp ngoài 30 trượng của một bên cạnh, một đạo cùng thân cây cơ hồ hòa làm một thể thân ảnh chính chậm rãi giãn ra dây leo, kia là một đầu nguyên anh kỳ thụ yêu. Thụ yêu toàn thân hiện lên màu xanh lá cây đậm, vỏ cây cùng chung quanh cổ một đường vân giống như lúc, nếu không quan sát kỹ, căn bản là không có cách phân biệt. Nó thân thể bên trên quấn quanh lấy mấy chục đạo to cỡ miệng chén dây leo, mỗi cái dây leo cuối cùng đều mọc lên bén nhọn gai ngược, hiện ra u lam độc ánh sáng, đỉnh cao nhất chạc cây ở giữa, mơ hồ có thể thấy được hai viên tản ra trắng muốt linh quang con mắt chết ngay thẳng chết tập trung vào Vương Lăng Phong phương hướng, nguyên anh kỳ uy áp giống như thủy triều tràn đầy đến, nhường linh khí chung quanh đều biến bừng hữu. Nguyên anh kỳ thụ yêu, còn biết bắt trước ngụy trang ẩn tàng. Trong lòng Vương Lăng Phong hiểu rõ, linh nhãn thuật quét qua thụ yêu gốc rễ. Nơi đó đất đai dị thường căng đầy, rõ ràng cái này thụ yêu cắm rễ ở đây, vô pháp giống những yêu thú khác di động, chỉ có thể dựa vào dây leo cùng gai độc công kích. Càng làm cho lòng hắn động chính là, linh nhãn thuật phía dưới, thụ yêu thân thể trung ương mơ hồ có một đoàn xanh biếc linh quang đang chậm rãi nhảy lên. Kia là thụ yêu hạch tâm thụ tâm. Loại cây này tâm ẩn chứa tinh thuần một hành bản nguyên, không chỉ có thể dùng đến luyện chế bù đắp một hành linh lực đan dược, càng là ngũ hành linh căn tu sĩ rèn luyện một hệ pháp thuật tuyệt hảo tài liệu. Đối với hắn ngũ hành này thiên linh căn mà nói, mỗi một viên thụ tâm đều có thể so với tam giai thượng phẩm linh tài. Rốt cuộc hắn tu luyện ngũ hành pháp thuật cần thiết tài nguyên, vốn là so đơn nhất linh căn tu sĩ thêm ra mấy lần. Cố định địa, ngược lại là tỉnh không ít công phu. Vương Lăng Phong nét miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy ý cười. Trước hắn tại Nam Lâm Thành rèn luyện ngũ hành pháp thuật lúc, mới lĩnh ngộ ra một chiêu ngũ hành huyền quang trụ cần ngưng tụ toàn thân ngũ hành linh lực, đem kim sắc nhọn, một mềm dai, nước mềm, hỏa mãnh liệt, đất chìm hòa vào một thể, ngưng tụ thành một cái hình mũi khoan sắt chiêu, uy lực đủ để phá khai nguyên hải nhị sơ kỳ tu sĩ phòng ngự. Phía trước một mực không có cơ hội dùng thử, ngày nay đối phó cái này vô pháp di động thụ yêu, vừa bạn phù hợp. Hắn không có tùy tiện phát động công kích, mà là chậm rãi lui lại ba bước, cùng thụ yêu kéo ra đầy đủ khoảng cách. Hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong đan điền cựu chuyển kim đan tốc độ cao xoay tròn, vũ hành linh lực nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần tuôn hướng lòng bàn tay. Màu vàng sắc nhọn mũi nhọn tại đầu ngón tay ngưng tụ, màu xanh lá một khí quấn quanh trên đó, màu xanh dòng nước hóa thành tầng bảo hộ, ngọn lửa màu đỏ hừng hực thiêu đốt, màu nâu đất hạt tầng tầng bọc, năm đạo linh quang tại lòng bàn tay xen lẫn, áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một cái dài ba tấc hình mũi khoan quang nhận. Quang nhận mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn ngũ hành đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đại biểu cho một loại linh lực cực hạn áp xúc, linh khí chung quanh bị cưỡng ép dẫn dắt, hình thành từng đạo nhỏ bé vòng xoáy, liền không khí đều bị truy nhọn nhuệ khí ép tới hơi rung động. Ngũ hành huyền quang truy, đi. Vương Lăng Phong khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên đưa về đằng trước. Viên kia ngũ hành huyền quang truy như mũi tên rời cùng bắn về phía thụ yêu, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo năm màu tàn ảnh. Dọc đường dây leo tính toán ngăn cản, lại bị chùm tia sáng đơn giản xuyên thấu, gai ngược tại tiếp xúc đến linh quang nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, ngũ hành huyền quang trụ không trở ngại chút nào hầm ngầm xuyên thụ yêu thân thể, từ chính diện bắn bảo, mặt sau xuyên lên ra. Hình mũi khoan quang nhận mang theo ngũ hành linh lực cuồng bạo lực lượng, tại thụ yêu trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Màu vàng sắc nhọn lực xoắn nát chất gỗ sợi, màu xanh lá một khí phản vệ nó bản nguyên, màu xanh dòng nước cọ rửa thân thể, ngọn lửa màu đỏ nhóm lửa nhựa cây, màu nâu thổ khí chấn áp linh lực. Thụ yêu phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, cuốn quanh dây leo điên cuồng bặm mẹo, lại tại ngũ hành linh lực xoắn giết xuống cấp tốc tàn lụi. Màu xanh lá cây đậm thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi ánh sáng lộng lẫy, cuối cùng một tiếng ầm ầm ngã trên mặt đất, kích thích đầy trời lá mục cùng linh vụ. Linh lực bạo loạn dần dần lắng lại về sau, Vương Lăng Phong chậm rãi đi đến thụ yêu hải cốt bên cạnh. Hắn đưa tay đối với thân cây trung ương nhẹ nhàng vô một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra xanh biếc linh quang thụ tâm liền từ mảnh gỗ vụn bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thụ tâm vào tay ôn nhuận, tinh thuần một hành bản nguyên thuận lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, cùng hắn trong đan điền một hành linh lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Đồ tốt. Vương Lăng Phong thỏa mãn đem thụ tâm thu vào càn khôn không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đỉnh núi, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, mới vừa vào bí cảnh liền có như thế thu hoạch, nghĩ đến cái này vẫn tinh bí cảnh cơ duyên, xa so với hắn tưởng tượng càng phong phú. Sau đó, nên đi đỉnh núi phương hướng thăm dò. Chương 145, thượng cổ dị chủng người đăng, ý nộ hạ xương sớm chưa ánh bình minh lúc, Vương Lăng Phong đế dậy đã dính dày nửa tấc lá mục. Hắn dọc theo đường núi vốn lượn chậm rãi ngược lên, linh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, tia sáng màu bạc như tinh mịn mạng nhện quét qua mỗi một tấc đất. Trong khe đá cất giấu khô linh thảo căn, lá mục xuống chôn lấy yêu thú lột xác, thậm chí liền trên cảnh cây dị ra linh son cũng không từng bỏ qua. Hắn lên núi nguyên nhân cũng rất đơn giản, điểm thứ nhất chính là ở trên núi trong quá trình tìm kiếm một chút cơ duyên, thứ yếu chính là leo lên đỉnh núi, nhìn một chút chung quanh địa hình, để quyết ra tiến lên cuối cùng lộ tuyến. Tô Thanh Diên nói bí cảnh cực lớn, khu hoạch tâm 3 năm có tìm, như giỏ mấu chốt manh mối, sợ là thật muốn tại đây lãng phí 3 năm. Đầu ngón tay hắn vuốt ve trong tay áo càn khôn bên trong tam giai linh thảo, đây là nửa canh giờ trước từ một gốc 100 năm cổ bách thụ trong động tìm tới ngưng cơ cỏ. Dù tính không được trí bảo, nhưng cũng xác minh đi bộ siêu tầm giá trị. Phi hành dù nhanh, lại rất dễ bỏ qua dấu ở chi tiết bên trong cơ duyên, hắn cũng không nguyện làm cái kia bỏ qua chân châu nhặt đá vụ đại lộ vướng. Đường núi càng thêm dốc đứng, dọc đường linh thảo phẩm chất cũng dần dần tăng lên. Chính giữa trưa, làm hắn tại một khối cực lớn đá hoa cương phát xuống hiện vài quả phiến lá hiện ra ngân quang nguyện tâm cỏ lúc, linh nhãn thuật đột nhiên bắt được phía bên phải vách núi dị thường. Một đạo bị dây leo che giấu cửa hang đang phát ra yêu ớt yêu thú khí tức. Vương Lăng Phong lặng yên liễm tức, thần thức như khói nhẹ thăm dò vào cửa hang. U ám trong động chất đầy xương thú, mặt đất tán lạc gặm ăn hầu như không còn linh thảo cho cạn, hiển nhiên là yêu thú xảo huyệt. Hắn muốn xoay người rời đi, thần thức quét qua đáy động đống kia xóa tung cỏ khô lúc, lại đột nhiên dừng lại. Cỏ khô xuống lại để ép nửa mảnh hiện ra màu đồng cổ bảy, vậy biên giới đường vân cứng cấp cổ phát, tuyệt không phải bình thường yêu thú chỗ có. Thượng cổ dị chủng. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên bóng loáng, linh nhãn thuật xuyên thấu cỏ khô, cuối cùng thấy rõ trong động tình hình, một đầu cao khoảng một trượng gấu đen chính co quắp tại trên giường đá chớp mắt, đen nhánh bộ lông ở giữa xen lẫn kim quang nhàn nhạt, chỗ cổ lông bầm từng chiếc như kim thép, chính là thượng cổ dị chủng kim mao huyền cương hùng. Càng làm cho hắn nhịp tim gia tốc chính là, cái này gấu yêu linh lực ba động không ngờ đạt đến nguyên anh sơ kỳ, nó tinh huyết đối tu sĩ luyện thể mà nói, có thể so với tứ giai linh dịch. Hắn lặng yên lui lại nửa bước, đầu ngón tay ánh vàng ngưng tụ, một chuôi dài hơn thước kiếm vàng tại trong tay áo thành hình. Vũ hành huyền quang chủy dù uy lực càng mạnh, lại dễ dàng dẫn phát linh lực nổ đùng, nơi này cách sơn động không xa, vạn nhất kinh động gấu yêu dẫn đến tổn thất một lần tuyệt hảo đánh lén cơ hội, ngược lại được không bù mất. Kiếm vàng như là cỗ sao chổi bắn về phía cửa hàng, âm thanh xé gió cực nhẹ, lại tại chạm đến vách động nháy mắt đống nhiên ra tốc, thẳng đến gấu yêu mắt trái. Giống gấu yêu dù tại cho mắt, linh giác lại bén nhạy dị thường. Kiếm vàng mới vừa vào động, nó liền đống nhiên mở mắt, trung đồng lớn trong con mắt lóe qua hung lệ, thân thể cao lớn đống nhiên lật nghiêng, kiếm vàng lướt qua lỗ tai của nó bay qua, hung hăng đính tại trên giường đá, tóe lên đốm lửa nhỏ. Nhưng cuối cùng chậm nửa phần, lưỡi kiếm chút mũi nhọn vẫn là cắt ra cánh tay trái của nó, dòng máu màu đỏ tươi phun tung tóe tại trên vách đá, phát ra xì xì tiếng hụ thực. Nhân loại tu sĩ, gấu yêu giống giận chống lên thân thể, cánh tay trái kịch liệt đau nhức để nó triệt để cuồng bạo, quả hương bổ bay tay gấu lớn mang theo gió mạnh chụp về phía cửa hàng, ánh quyền quét qua chỗ, liền không khí đều nổi lên bọt sóng. Vương Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, mượn cửa động dây leo hiểm hộ nghiêng người tránh đi, đồng thời co ngón tay bắn liền, ba đạo mũi tên nước bắn về phía gấu yêu đầu gối mấu chốt. Có thể cái này gấu yêu da thịt so huyền thiết còn cứng rắn, thủy tiễn thuật đâm vào mặt trên, lại chỉ lưu lại nhàn nhạt bạch ấn, chỉ bằng vào pháp thuật thắng cũng được. Trong lòng Vương Lăng Phong hiểu rõ, dứt khoát tản đi toàn thân linh lực, chân phải trên mặt đất đông nhiên giẫm một cái, thân hình như đạn pháo phóng tới gấu yêu, nắm tay phải ngưng tụ kim đan hậu kỳ luyện thể lực lượng, hung hăng đánh tới hướng đối phương lực. Vành hai quả đấm đụng nhau tiếng vang trong động nổ tung, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực thuận cánh tay truyền đến, khí huyết quần quật ở giữa liền lùi lại ba bước, bàn chân trên mặt đất cày ra ba đạo danh nông. Mà gấu yêu chỉ lung lay thân thể, lùi lại nửa bước liền ổn định thân hình, trong mắt khinh miệt càng sâu, yếu đối nhân loại. Xem ra chỉ bằng vào ngày nay luyện thể tu vi còn không có biện pháp đối đầu cái này gấu yêu, chỉ có thể dùng huyết ma biến. Thật sao? Vương Lăng Phong nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, huyết khí vàng nóng đột nhiên từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, cao ba trượng huyết ma hình thái trong động nhảy lên, chữ vàng dày đặc móng đuôi sắc bén hiện ra sắc bén. Gấu yêu trong mắt chợt co lại, vừa muốn vung trường phản kích, huyết ma hình thái Vương Lăng Phong đã lấn người trước mắt. Thứ nhất chảo tinh chuẩn chộp vào gấu yêu cánh tay trái miệng vết thương, mạnh mẽ đem kết vảy ra thịt xé rách, thứ hai chảo như kềm thép khóa lại vai phải của nó, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vang, toàn bộ gấu cánh tay bị sinh sinh giật xuống, thứ ba chảo không chút do dự đâm vào bộ ngực của nó, năm ngón tay một nắm, càng đem viên kia trái tim đang đập móc ra. Phốc phốc, dòng máu màu đỏ tươi phun tung tóe tại huyết ma chữ vàng bên trên, nháy mắt bị bốc hơi thành xương trắng. Gấu yêu thân thể run rẩy hai cái, ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt hung lệ triệt để tiêu tán. Vương Lăng Phong tản đi huyết ma biến, trên mặt tái nhợt nổi lên đường hồng, lại không để ý tới điều tức, lập tức từ đan điển gọi ra hỗn độn huyết châu. Ánh sáng vàng như lưới bao lại gấu yêu thi thể, tinh huyết bị nhanh chóng rút ra, nguyên bản thân thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát. Sau nửa canh giờ, một cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết linh đan lơ lửng giữa không trung, đan hoàn toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, so bình thường nguyên anh yêu thú tinh luyện huyết linh đan tinh thuần mấy lần. Quả nhiên là thượng cổ dị chủng tinh huyết. Hắn thỏa mãn đem đan hoàn thu vào càn khôn không gian, xoay người đi vào đáy động. Gấu yêu động phủ so trong tưởng tượng sạch sẽ, giường đá bên cạnh chất đống mấy chục cây gặm cắn sạch sẽ linh mục, góc tường trên bệ đá bày biện mấy cái năm đấm lớn thú hạch, tản ra yếu ớt thổ hành linh quang. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, dưới giường đá mới đè ép một cái cũ nát túi da thú, bên trong lại chứa ba cái hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lây xích huyết quả, bực này linh quả có thể trực tiếp tẩm bổ nhục thân, đối đột phá luyện thể bình cảnh có hiệu quả. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vương Lăng Phong đem bảo vật toàn bộ cất kỹ, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa hang đường núi. Sườn núi gió lôi cuốn lấy cỏ cây mùi thơm ngát thổi tới, linh nhãn thuật quét về phía đỉnh núi phương hướng, tiếp xuống liền không lãng phí thời gian, nên tốc độ cao nhất tiến về trước đỉnh núi. Hắn vô bụi đất trên người, bước chân nhẹ nhàng bước ra độc phủ, hướng phía đỉnh núi tiếp tục lên đi. Chương 146, huyết ma địa ngục người đăng, ý nộ hạ từ khi kim mao huyền cương hùng động phủ bước ra, Vương Lăng Phong liền lần theo đường núi tiếp tục lên đi. Lúc này hắn đã không giống lúc trước như vậy tỉ mỉ tìm tòi, chỉ đem linh nhãn thuật trải rộng ra thành một mảnh nhạt nhẽo lưới bạc, thô sơ giản lược quét qua ven đường khe đá cùng cổ một gốc rễ. Dù vậy, đầu ngón tay vẫn thỉnh thoảng nổi lên linh quang, đem nút trong bóng tối linh thảo thu vào càn khôn không gian. Không quá nửa nén nhang công phu, ba cây linh thảo đã yên lặng nằm yên tĩnh tại trong một ngọc, một gốc phiến lá hiện ra kim loại sáng bóng tứ giai dây sắt lan, sợi rễ quấn quanh lấy nhỏ vụn kim hành linh tinh, là rèn luyện kim hệ linh lực tuyệt hảo phụ vật liệu. Hai đóa bung phóng dọa xương ngưng huyết thảo, giữa cánh hoa lưu chuyển trắng muốt linh quang có thể tẩm bổ nhục thân, vừa lúc có thể bù đắp hắn trước đây vận dụng huyết ma biến hao tổn. Vương Lăng Phong nuốt ve hộp ngọc biên giới thầm than, bình thường bí cảnh có thể tìm được một gốc tam giai linh thảo đã là chuyện may mắn, cái này vẫn tinh bí cảnh mà ngay cả ven đường trong bụi cỏ dại đều cất giấu tứ giai bảo vật, tiên nhân di tích nội tình quả nhiên danh bất hư truyền. Chờ dưới chân đường núi triệt để hóa thành bằng phẳng đỉnh núi nham thạch, Vương Lăng Phong mới thu linh nhãn thuật. Hắn dương mắt nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến liền giật mình. Bên cạnh thân các đỉnh núi như lông mày đều bị hắn đạp tại dưới chân, tầng tầng lớp lớp tầng mây như sóng bạc tại giữa sườn núi cuộn, ngẫu nhiên có linh quang từ mây khe hở bên trong lộ ra, chiếu rọi đến giữa thiên địa một mảnh trong suốt. Cơn gió mạnh phất qua áo bào, mang theo đỉnh núi đặc lưu mát lạnh linh khí, để hắn trong lồng ngực dâng lên một luồng sẽ làm lên đỉnh cao nhất phong quang. Tầm mắt quét qua phương xa, Vương Lăng Phong ánh mắt đống nhiên dừng lại ở chân trời, kia là một tòa cô phong, hình như kiếm sắc đâm thẳng bầu trời, ngọn núi bị nặng nề xương khói bọc, cho dù lấy hắn nguyên anh sơ kỳ thị lực, cũng nhìn không thấy nó đỉnh núi, chỉ mơ hồ cảm giác được một luồng bàng bạc trọng lực uy áp thuận tầng mây tràn ngập ra. Đây chính là Đăng Tiên Sơn. Hắn thấp giọng tự nói, linh nhãn thuật toàn lực vận chuyển, lại chỉ có thể xuyên thấu hai tầng xương khói, nhìn thấy trên vách núi đá che kín màu nâu đậm khe rãnh, nghĩ đến là lâu dài nhận trọng lực nghiền ép gây nên. Vương Lăng Phong màu mắt dần dần chìm, hắn dù nhục thân đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, có thể huyết ma chiến pháp gông cùm xiềng xích sớm đã hiện ra. Công pháp đồ phổ chỉ tới nguyên anh đỉnh phong liền im bặt mà dừng, như nghĩ lấy luyện thể thân đột phá hóa thần, hoặc là tìm được đến tiếp sau truyền thừa, hoặc là mở ra lối riêng chuyển tu cái khác luyện thể pháp môn. Mà ngày nay tiên đạo hưng thịnh, luyện thể nhất mạch lại ngày càng suy thoái, vừa đến luyện thể cần hao phí lượng lớn tiên tài địa bảo, tu sĩ tầm thường căn bản không đủ sức, thứ hai mỗi một lần nhục thân rèn luyện đều như cạo xương moi tim, Nam Lâm thành chủ như vậy luyện thể cường giả, năm đó cũng là trong chiến đấu cựu tử nhất sinh mới thành đạo, càng mấu chốt chính là thượng cổ công pháp luyện thể phần lớn thất truyền, hiện có pháp môn hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là uy lực không. Đăng Tiên Sơn tức lấy trọng lực cấm chế nghe tên, có lẽ cất dấu thượng cổ luyện thể truyền thừa. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hắn vốn cũng không phải là an vu hiện trạng người, cho dù Tô Thanh Diên nói qua không người có thể đăng đỉnh, cái này nguy hiểm cũng đáng được bước lên. Không do dự nữa, hắn hai chân tại đỉnh núi trên tảng đá hơi điểm nhẹ, thân hình như mũi tên rời cung nhảy xuống. Ngay tại gần rơi vào phía dưới rừng rậm nháy mắt, toàn thân linh lực bỗng nhiên trải rộng ra, màu trắng bạc kẽ nước không gian tại lòng bàn chân lóe lên một cái rồi biến mất, kinh hồng độn thôi động đến cực hạn. Thân ảnh mạnh mẽ giữa không trung ổn định, lập tức hóa thành một đạo ánh vàng hướng phía Đăng Tiên Sơn phương hướng vội vã đi. Phi hành trên đường, Vương Lăng Phong cũng không buông xuống tìm đòi, thần thức như khói nhẹ tản mắt ra, phối hợp linh nhãn thuật quét qua phía dưới núi rừng cùng lòng chảo sông. Thời gian lặng yên mà qua, một tháng thời gian ngay tại Vương Lăng Phong phi hành bên trong lặng yên mà qua. Một tháng ở giữa, càn khôn bên trong không gian lại thêm không ít thu hoạch, bảy cây có thể cường hóa nhục thân tính bền dẻo ngọc tùy chi, ba cái ẩn chứa thổ hành bản nguyên địa mạch quả, còn có một chút bụi có thể luyện chế tị độc phù thiên thanh đằng. Chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng gặp được Tô Thanh Diên để cập chuyển thừa điểm hoạt động phủ di tích, bất quá hắn cũng không nhanh nóng nảy, tu tiên một đạo vốn là bộ đẳng duyên, không cưỡng cầu được. Đảo mắt một tháng trôi qua, Đăng Thiên Sơn hình dáng càng thêm rõ ràng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị ra tốc đột phá một tầng mấy lúc, phía trước cảnh tượng lại làm cho hắn đột nhiên dừng lại thân hình. Chỉ gặp phía trước đứng sừng sững lấy một khối hai người cao màu xanh đen bia đá. Thân bia che kín phong hóa vết rách, giống như bị tuế nguyệt gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có mặt ngoài cái kia bốn cái màu đỏ tươi chữ lớn càng thêm chói mắt, huyết ma địa ngục. Chữ biết cũng không phải là khắc đục mà thành, giống như là dùng máu nóng hổi nước hắt vây ngưng kết, cho dù trải qua không biết bao nhiêu xuân thu, vẫn lộ ra một luồng làm người sợ hãi hung lệ khí. Bia đá về sau, đậm đặc như mực màu máu sát khí giống như thủy triều phun trào, che khuất bầu trời lan tràn hướng đường núi hai bên rừng rậm cùng khe núi. Cái kia sát khí sền sệt đến có thể dính nhớp linh khí, liền linh nhãn thuật kia sáng màu bạc thăm dò vào trong đó, đều chỉ đi ba trượng liền bị triệt để thôn vệ. Bên trong cảnh tượng hỗn độn một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ hư thực. Thật nặng huyết sát chi khí. Vương Lăng Phong nhíu mày lui lại nửa bước, thần thức vô ý thức trải rộng ra, lại tại chạm đến huyết sát biên giới lúc bị hung hăng bắn về, giống như đánh lên vô hình hàng rào. Hán thuận sát khí lan tràn phương hướng nhìn lại, bên trái là sâu không thấy đáy vách núi, phía bên phải chỗ rừng sâu sát khí càng là nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ có thể trông thấy xương máu cuồn cuộn hình dáng. Cái này huyết ma địa ngục phạm vi bao phủ, lại so hắn dự đoán còn rộng lớn hơn, chí ít chạy dài trong vòng hơn 10 dặm. Đi vòng, hắn bấm ngón tay tính toán, như từ vách núi một bên khác ngọn núi hiểm trở quanh co, không chỉ muốn leo lên gần như thẳng đứng vách đá, còn muốn lách qua hai chỗ trước đây cảm giác được cao gia yêu thú lãnh địa, phỏng đoán cẩn thận cần tiêu hao thêm nửa tháng. Bí cảnh mở ra bất quá mấy ngày, mỗi một phần thời gian đều có thể bỏ lỡ cơ duyên, vì tránh đi không biết hiểm cảnh lãng phí lâu như thế, rõ ràng được không bù mất. Hắn dương mắt nhìn về phía bia đá sau xương máu, màu mắt dần dần định, tức quấn không ra, liền xông vào một lần. Thân hình khẽ động, hắn đã xuyên qua bia đá, bước vào màu máu sát khí bao phủ địa giới. Trong dự đoán thấu xương lạnh lẽo, thần hồn tiêu đốt cảm giác cũng không xuất hiện. Tương phản, làm nồng đậm huyết sát chạm đến da thịt lúc, lại hóa thành từng tia từng sợi dòng nước ấm, thuận lỗ chân lông xuyên trong thân thể, giống như khô cạn thổ địa gặp gỡ cam lâm, ngay cả thể nội vận chuyển huyết ma chiến pháp đều ẩn ẩn phát ra cộng minh. Cảm giác này, Vương Lăng Phong chấn động trong lòng, vô ý thức dừng bước lại. Chẳng lẽ những thứ này huyết sát cùng huyết ma chiến pháp đồng căn đồng nguyên? Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền dứt khoát quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào đan điền, chủ động vận chuyển huyết ma chiến pháp. Trong chốc lát, toàn thân huyết sát giống như bị vô hình lực hút dẫn dắt, lấy hắn vì trung tâm điên cuồng xoay tròn. Nguyên bản đậm đặc xương máu nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo rộng khoảng một trượng màu máu vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm huyết sát mật độ không ngừng kéo lên, lại ẩn ẩn nổi lên màu vàng linh quang. Ông ngong, trong đan điền huyết khí vàng nóng bị triệt để kích hoạt, cùng ngoại giới huyết sát cộng minh rung động. Vương Lăng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thân cường độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Thiên nhiên huyết ma chiến pháp đất lành để tu hành. Trong lòng Vương Lăng Phong cũng hỉ. Ngay tại hắn toàn lực tu hành lúc, quanh mình huyết sắc vòng xoáy đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, xa xa trong huyết vụ truyền đến liên tiếp ồ ồ âm thanh, giống như là vô số xương khô tại ma sát, lại giống là dã thú tại thấp thở. Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt, nháy mắt tản đi công pháp vận chuyển, toàn thân linh lực lặng yên ngưng tụ. Xương máu đối thần thức trở ngại viễn siêu tưởng tượng, thần thức của hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 5 trượng, căn bản là không có cách thăm dò dị động đầu nguồn. Linh nhãn thuật mở. Tia sáng màu bạc tại đáy mắt tăng gọn, xuyên thấu tầng tầng xương máu. Lúc này đây, linh nhãn thuật lại ngoài ý muốn phát huy tác dụng, hắn trông thấy xa xa xương máu ngay tại nhanh chóng ngưng tụ, từng sợi sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành mơ hồ hình người, chúng không có ngũ quan, thân thể từ lưu động xương máu cấu thành, tứ chi cuối cùng dọc theo dài nửa xích móng đuôi sắc bén, hiện ra hàn quang u lãnh, đúng là hắn tại trong điện tịch thấy qua ghi chép, huyết ma. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, những thứ này huyết ma số lượng lại nhiều đến trên trăm. Chúng giống như bị hắn hấp thu huyết sát động tinh quá nhiều, chính nện bước tập tễnh bước chân, từ xương máu chỗ sâu chen chúc mà tới. Dù cảm giác được những thứ này huyết ma khí tức rộng rãi chỉ có kim đan sơ kỳ, kém xa hắn trước đây chém giết thụ yêu cùng gấu yêu, nhưng Vương Lăng Phong không dám chút nào khinh thường. Có thể tại như vậy nồng đậm huyết sát trung thành hình, những sinh linh này tất nhiên có bình thường yêu thú không có quỷ dị chỗ. Đến rất đúng lúc, thân hình hắn vượt qua, nguyên anh sơ kỳ nhục thân lực lượng toàn bộ bộc phát, chân phải trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, thân hình như ra khỏi nòng như đạn pháo đón lấy phía trước nhất một đầu huyết ma. Nắm tay phải ngưng tụ tràn trề cự lực, mang theo tiếng xé gió hung hăng chụp về phía huyết ma đầu lâu. Chương 147, thu hoạch tràn đầy người đăng, ý nộ hạ nắm tay phải lôi cuốn lấy nguyên anh sơ kỳ nhục thân cự lực phá không mà đi, ánh quyền lướt qua nhấc lên nhỏ vụn xương máu gợn sóng, chặt chẽ vững vàng nện ở phía trước nhất đầu kia huyết ma đầu lâu bên trên. Không có trong dự đoán xương cốt tiếng vỡ vụn, cũng không có sát khí bộc phát chấn động. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia từ xương máu ngưng tụ thành đầu lâu lại như bị đâm thủng bong bóng tán loạn, hóa thành từng sợi xương mù màu đỏ tươi dung nhập quanh mình huyết sắc bên trong. Vương Lăng Phong vô ý thức vuốt ve một chút mặt quyền gọn gàng, liền nửa điểm sát khí lưu lại đều không có, vào tay xúc cảm mềm nhũn đến như là nắm lấy một đoàn ấm ngắn hơi nước. Dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi, nhớ tới trước đây chém giết nguyên anh thụ yêu lúc cần ngưng tụ ngũ hành huyền quang trụ phi sức, chém giết kim mao huyền cương hùng lúc càng là vận dụng huyết ma biến, giờ phút này đánh giết khó tránh quá mức đơn giản. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên trái ba đầu huyết ma đã bổ nhào đến trước mắt, móng vuốt sắc bén hiện ra u lãnh sắc bén vạch phá không khí. Hắn không kịp nghĩ kỹ, xoay người đáng nghiêng, chân trái mang theo phá không gió mạnh quét qua, ba bộ huyết ma thân thể ứng tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn xương máu, tiêu tán đến so trước một cái càng nhanh. Bất quá hô hấp ở giữa, quanh mình hơn 10 đầu huyết ma đã bị hắn tiện tay đánh tan. Chúng tức không cứng rắn nhục thân, cũng không quỷ dị pháp thuật, giống như chỉ là từng đoàn mặc cho người nào nặn xương máu. Vương Lăng Phong thu thế đứng vững, lông mày vận thành đũ cục, huyết ma địa ngục đã lấy đất ngục làm tên, như thế nào là như vậy mà hàng. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Những cái kia vừa mới tán loạn xương máu đột nhiên kịch liệt cuộn, như bị vô hình nam châm thu hút, tại không trung đánh lấy xoáy tụ lại, u lanh móng đuốt sắc bén trước tại thân thể thành hình, hiện ra sắc bén so trước đó càng sâu 3 phần. Bất quá mấy tức, mười mấy đầu giống nhau như lúc huyết ma liền xuất hiện lần nữa ở trước mắt, thậm chí so lúc trước nhiều hơn mấy phần hung lệ khí. Ngay sau đó, nơi xa trong huyết vụ càng nhiều ô ô âm thanh truyền đến, mới huyết ma chính liên tục không ngừng mà hiện lên, trong chớp mắt lại tăng đến hơn 20 đầu, trong đó mấy đầu thân thể vẫn còn so sánh lúc trước tráng kiện một vòng. Vương Lăng Phong ánh mắt chìm xuống, nháy mắt hiểu rõ. Khó trách dám xưng địa ngục nguyên lai căn bản không phải đánh tan cá thể liền có thể thông quan. Những thứ này huyết ma vốn là huyết sát chi khí cụ tượng hóa, chỉ cần quanh mình xương máu không tiêu tan, chúng liền có thể liên tục không ngừng trọng sinh, có thể xương bất tử bất diệt. Ngược lại là thú vị. Hắn liếm liếm vẻ môi, trong cơ thể linh lực cùng nhục thân lực lượng đồng thời vận chuyển, đón chen chúc mà đến huyết ma xuống tới. Nắm đấm đập xuống, huyết ma tán loạn, bàn chân đập nát, xương máu bốc lên. Vương Lăng Phong như một tôn không biết mệt mỏi chiến thần, tại trong huyết vụ chằn trọc xê dịch, mỗi một lần ra tay đều có thể đánh tan vài đầu huyết ma. Mới đầu hắn còn có lực lượng thừa quan sát xương máu biến hóa, có thể một ngày trôi qua, trán của hắn đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lăn xuống đến cằm, nhỏ tại nhuốm máu trên vạt áo, nháy mắt bị bốc hơi thành khí trắng. Hắn vung quyền tốc độ dần dần chậm lại, lồng ngực chập trùng càng thêm kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang nhàn nhạt mùi máu tanh, nắm tay phải đốt ngón tay đã nổi lên sưng đỏ. Cho dù nhục thân cường hành, như vậy không ngừng nghỉ vung đánh cũng làm cho màng xương ẩn ẩn làm đau. Trong đan điền cựu chuyển kim đan xoay tròn tốc độ rõ ràng chậm dần, ngũ hành linh lực như đem cạn dòng suối, kinh mạch trong thời gian ngắn không thể lại tiếp nhận cao như thế ép. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, huyết ma ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa đánh tan một nhóm, nhóm tiếp theo đã bổ nhào đến trước mắt, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vương Lăng Phong một quyền đẩy lui trước người huyết ma, mượn cơ hội lui lại mấy bước, tựa ở một khối nhuốm máu trên tảng đá thở dốc. Hắn liếc nhìn một phía, xương máu vẫn như cũ nồng nặc tan không ra, cùng hắn vừa bước vào lúc không khác chút nào, thậm chí bởi vì kéo dài chiến đấu, trong không khí hung lệ khí càng nặng một chút. Thật chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Tuyệt vọng ý niệm vừa xuất hiện, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết khí vàng nóng tại hơi sao động. Kia là huyết ma chiến pháp khí tức, giống như người được đồng nguyên chất dinh dưỡng gia thú, đang cùng quanh mình huyết sát sinh ra mãnh liệt của mình. Chờ một chút. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên linh quang, dứt khoát tùy tâm mà động, chủ động vận chuyển lên huyết ma chiến pháp nguyên anh thiên. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Nguyên bản vây quanh máu của hắn xương mù giống như bị vô hình vòng xoáy dẫn dắt, rất điên cuồng hướng phía quanh người hắn bò tới. Những cái kia gần ngưng tụ thành huyết ma sát khí, vừa chạm đến da thịt của hắn, liền hóa thành từng tia từng sợi dòng nước gấm chui vào lỗ chân lông, thuận kinh mạch trào lên, cùng trong đan điền huyết khí vàng nóng va chạm, dung hợp, phát ra nhỏ xíu vụ vụ âm thanh. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, bị hấp thu xương máu lại thật không còn trọng sinh. Trước người hắn nguyên bản ngay tại ngưng tụ ba đầu huyết ma, bởi vì mất đi sát khí trào trống, suy một tiếng hóa thành một sợi khói xanh, liền nửa điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Thì ra là thế. Vương Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, rộng mở trong sáng. Cái này huyết ma địa ngục căn bản không phải tuyệt sát nơi, mà là vì tu luyện huyết ma chiến pháp tu sĩ chế tạo riêng sân thí luyện. Tu sĩ tầm thường đối mặt bất tử bất diệt huyết ma, sẽ chỉ ở không ngừng nghỉ trong chiến đấu hao hết linh lực cùng thể lực, cuối cùng bị huyết ma chia ăn, có đúng không hắn mà nói, những thứ này huyết sát đã là địch nhân, càng là tầm bổ nhục thân tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Nghĩ thông suốt thế này, Vương Lăng Phong lại không lo lắng. Hắn khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, một bên vận chuyển huyết ma chiến pháp hấp thu xương máu, một bên bung ra thần thức nhận biết quanh mình động tĩnh. Mỗi khi có huyết ma tới gần, hắn liền bung quyền đánh tan, tán loạn xương máu vừa lúc trở thành hắn lương thực hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Thời gian tại chiến đấu cùng hấp thu bên trong lặng yên trôi qua. Ngày đầu tiên, xương máu còn tại điên cuồng bò tới, hắn môi đánh tan một đầu huyết ma, đều muốn tận lực dẫn dắt huyết khí đi hấp thu tán loạn sát khí, thường thường được cái này mất cái khác, đầu vai bị huyết ma móng vuốt sắc bén cắt ra một đạo vết cạn, dù nháy mắt khép lại, nhưng cũng để hắn cảnh tỉnh, càng thêm chuyên chú vào chiến cùng hút tiết đấu. Ngày thứ ba, hắn hấp thu sát khí tốc độ nhanh gần gấp đôi, toàn thân tự phát hình thành một đạo huyết khí vòng xoáy, đến gần huyết ma không. Chờ ra tay liền bị vòng xoáy xoắn nát, hóa thành chất dinh dưỡng. Hắn thậm chí có thể rút sạch vận chuyển càn nguyên công củng cố linh lực, nhục thân đột phá nguyên anh trung kỳ lúc, bên ngoài thân bắn ra ánh sáng vàng đánh tan quanh mình hơn một trượng bên trong xương máu, liền hô hấp đều biến thông thuận rất nhiều. Ngày thứ bảy sáng sớm, làm Vương Lăng Phong cuối cùng một quyền nện tán trước người huyết ma lúc, quanh mình xương máu đột nhiên đình chỉ cuộn cuộn. Hắn chậm rãi thu công đứng dậy, mở rộng gân cốt lúc, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, như giang đậu nối liền. Trong cơ thể mênh mông lực lượng cơ hồ muốn xông ra thân thể, nhục thân đã đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Da thịt mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, kinh mạch mở rộng gần một lần, phía trước vận dụng huyết ma biến lưu lại ám thương triệt để khỏi hẳn. Dương mắt nhìn lên, đã từng che khuất bầu trời xương máu đã biến mỏng manh như sa, ánh nắng xuyên thấu xương mù tung xuống, hóa thành nhàn nhạt ánh vàng, rơi trên mặt đất xương thú bên trên, phản xạ ra nhỏ vụ điểm sáng. Những cái kia liên tục không ngừng huyết ma, giờ phút này không còn có xuất hiện, chỉ có trong không khí lưu lại nhàn nhạt sát khí, chứng minh trước đây kịch chiến bất ích. Vương Lăng Phong không lưng nhặt lên một khối bị huyết sát ăn mòn qua nham thạch, ngón tay hơi dùng sức, nham thạch liền hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Thông quan, hắn thấp giọng tự nói, trong lòng thoải mái không thôi. Bia đá sau đường núi đã có thể thấy rõ ràng, màu xanh đen thềm đá uốn lượn hướng lên, bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, thông hướng xương máu chỗ sâu không biết khu vực. Không có mảy may do dự, Vương Lăng Phong thân hình thoát một cái, thôi động kinh hồn đột, hóa thành một đạo ánh vàng lần theo đường núi tiếp tục tiến lên. Chương 148, huyết ma truyền thừa người đăng, ý nộ hạ kinh hồn đột ánh vàng tại trên đường núi vạch ra tàn ảnh. Vương Lăng Phong đạp lên bị xương máu thấm vào trên thềm đá đi, vừa đi ra nửa dặm, cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên chỉ trệ. Phía trước đường núi lại đột nhiên nứt gãy, một tòa màu xanh đen núi to như lệch trời vắt ngang tại giữa lộ. Ngọn núi nguy nga có thể so với trước đây chỗ thấy sao băng trận cơ núi, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp màu đỏ sẫm cỏ xỉ rêu, mơ hồ có huyết khí thuận cỏ xỉ rêu đường vân lưu chuyển, liên sơn gió thổi qua đều mang ngưng trệ nặng nề cảm giác, lại gây mất đường. Vương Lăng Phong dừng thân hình, linh nhãn thuật nháy mắt trải rộng ra, tia sáng màu bạc xuyên thấu ngọn núi tầng ngoài cỏ xỉ rêu, lại chỉ có thể nhìn thấy bên trong bí mật như mạng nhện nham thạch mạch, cũng không có bất luận cái gì nhân công mở vết tích. Hắn vòng quanh chân núi chuyển nửa vòng, bên trái là sâu không thấy đáy sườn đồi, phía bên phải xương máu chưa tan hết, mơ hồ có thể nghe thấy yêu thú gầm nhẹ, chỉ có ngay phía trước vách núi chỗ, khí tức phá lệ không giống. Xích lại gần nhìn kỹ, bên trong vách núi ương lại tàng lấy một đạo chỉ chứa một người thông qua hang động, cửa hang bị dây leo cùng loạn thạch che lấp, nếu không phải linh nhãn thuật bắt được bên trong tiêu tán nồng đậm huyết khí, rất dễ bị coi như bình thường khe núi xem nhẹ. Huyệt động cửa vào chỗ huyết khí so huyết ma địa ngục càng sâu, sền sệt đến cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất, hút vào một cái liền nhường trong đan điền huyết khí vàng nóng ẩn ẩn rung động. Tức không đường có thể đi, liền xông vào một lần huyệt động này. Vương Lăng Phong phất tay chặt đứt dây leo, túi người chui vào hang động. Vừa bước vào cửa hang, hai bên trên vách đá liền nổi lên trong suốt bạch quang. Càng là mấy chục viên dạ minh châu to bằng nắm tay khảm tại khe đá bên trong, châu quang chiếu sáng phía trước bốn lượn đường hành lang, trên vách đá che kín khô cạn màu đỏ sẫm vết tích, dường như lâu năm vết máu, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Đường hành lang so trong tưởng tượng càng tĩnh mịch, dưới chân đá vụn bị dẫm đến kéo kẹt rung động, mỗi tiến lên một bước, quanh mình huyết khí liền nồng đậm một phần, càng về sau lại thuận lỗ chân lông hướng trong cơ thể xuyên, dẫn tới huyết ma chiến pháp trong đan điền ẩn ẩn sao động. Vương Lăng Phong không biết đi được bao lâu, chỉ cảm thấy đường hành lang dần dần trống trải, làm trước mắt xuất hiện một cửa đá lúc, dạ minh châu ánh sáng đột nhiên biến rực cháy lên. Hắn đưa tay đẩy ra hở khép cửa đá, đập vào mi mắt chính là một gian nước chừng 3 trượng vuông nhà đá. Nhà đá bốn vách tường từ màu xanh đen nham thạch đúc thành, mặt đất trơn bóng như gương, trừ trung ương một khối dưới người cao bệ đá, không có vật gì khác nữa, trống trải phải có chút quỷ dị. Trong lúc hắn nghi hoặc ở giữa, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến yếu ớt linh quang gợn sóng. Dương mắt nhìn lên, trên trần nhà lại khắc ấn lấy lít nha lít nhít phù văn màu đỏ sậm, đường vân vặn vẹo tối nghĩa, tuyệt không phải hắn biết bất luận một loại nào trận văn hoặc văn tự. Đây là gì vật? Vương Lăng Phong tế ra thần thức, như khói nhẹ bao phủ trên trần nhà phù văn, có thể thần thức quét qua chỗ, phù văn không phản ứng chút nào, tức không linh lực gợn sóng, cũng không tin tức truyền lại, giống như chỉ là bình thường vết khắc. Hắn nhíu mày, không cam lòng vận chuyển linh nhãn thuật, tia sáng màu bạc tại đáy mắt tăng vọt, gắt gao khóa chặt những cái kia phù văn. Ngay tại tia sáng màu bạc chạm đến phù văn nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản đứng im màu đỏ sẫm phù văn đột nhiên sống đi qua, như trong ao như cá bơi trên trần nhà lưu chuyển xuyên qua, đường vân ở giữa tràn ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang. Không chờ Vương Lăng Phong phản ứng, những cái kia phù văn lại thuận linh nhãn thuật tia sáng màu bạc đáp xuống, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tranh nhau chen lấn chui vào mi tâm của hắn. Hắn vô ý thức muốn phải chống cự, lại phát hiện những điểm sáng này cũng không nửa phần ác ý, ngược lại mang theo ôn nhuận ấm áp, thuận mi tâm tràn vào thức hải, lại phân luồng đến toàn thân. Trong đan điền huyết khí vàng nóng nháy mắt sôi trào, huyết ma chiến pháp không bị khống chế tốc độ cao vận chuyển. Phù văn lưu động nhanh đến mức kinh người, bất quá mấy tức liền toàn bộ tràn vào Vương Lăng Phong trong cơ thể. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải, chỉ gặp những cái kia phù văn ngay tại tự động phá giải, gây dựng lại, dần dần hóa thành một bộ hoàn chỉnh công pháp độ phổ. Chính là huyết ma chiến pháp đến tiếp sau truyền thừa. Từ nguyên anh đỉnh phong đến hóa thần sơ kỳ rèn luyện pháp, hóa thần đến độ kiếp kỳ nhục thân rèn luyện bí yếu, thậm chí liền khi độ kiếp chống cự lôi kiếp huyết khí vận dụng thuật đều tưởng tận vô cùng. Càng là hoàn chỉnh huyết ma chiến pháp. Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Trước đây hắn còn tại vì công pháp gông cùng xiềng xích phát sầu, ngày nay lại đến trời này lại cơ duyên, chỉ bằng vào cái này truyền thừa, lần này bí cảnh chuyến đi liền đã viễn siêu dự tính. Ngay tại lòng hắn tự khó bình thời khắc, nhà đá ngay phía trước vách đá đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang, một đạo chỉ chứa một người thông qua cửa nhỏ chậm rãi mở ra, phía sau cửa truyền đến mênh mông huyết khí năng lượng, so trong huyệt động nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Vương Lăng Phong đứng dậy bước vào cửa nhỏ, cảnh tượng trước mắt để hắn nao nao. Kia là một mảnh mênh mông không bờ huyết hải, dòng máu hiện lên đậm đặc màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện ra tinh mịn ánh sáng vàng. Huyết khí năng lượng như sóng chiều đập vào mặt, mơ hồ có thể trông thấy bờ bên kia hình dáng, lại thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Xem ra đây là truyền thừa cuối cùng khảo nghiệm. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vướt ve lòng bàn tay linh quang, là muốn kiểm nghiệm người thừa kế có thể hay không điều khiển cái này huyết ma chiến pháp bản nguyên lực lượng sao. Đối sớm đã thích ứng huyết sát chi khí hắn mà nói, cái này khảo nghiệm rõ ràng không tính là gian nan. Không có mảy may do dự, Vương Lăng Phong thả người nhảy vào huyết hải. Vừa mới bước vào, mênh mông huyết khí tựa như thủy triều cọ rửa thân thể của hắn. So hỗn độn huyết châu tinh luyện tinh huyết càng tinh thuần năng lượng thuận lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Trong cơ thể huyết khí vàng nóng điên cuồng thôn vệ lấy cố năng lượng này, đồng thời có từng sợi lực lượng vô danh thẩm thấu vào xương cốt, gân mạch cùng da thịt, tinh tế rèn luyện lấy nhục thể của hắn căn cơ. Mỗi đi về phía trước một bước, huyết hải áp lực liền tăng lớn một phần, dưới chân huyết thủy giống như hóa thành cự thạch nặng cân, kéo lấy hai chân của hắn. Nhưng áp lực này càng là nặng nề, nhục thân hấp thu năng lượng tốc độ liền càng nhanh, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, gân mạch bị mở rộng ra cố, dưới da thịt khí huyết lưu chuyển càng thêm cô đọng. Thời gian tại trong biển máu giống như bị kéo dài, Vương Lăng Phong không biết đi được bao lâu, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể trước tăng vọt lại có giúp, nguyên bản nguyên anh hậu kỳ nhục thân tu vi lại tại năng lượng áp xúc trong quá trình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ. Có thể hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này nhục thân cường độ so lúc trước càng hơn một bậc. Lúc trước có thể miễn cưỡng chống cự nguyên anh hậu kỳ công kích thân thể, ngày nay cho dù đối mặt nguyên anh đỉnh phong một kích toàn lực, sợ là cũng có thể lông tóc không tổn hại. Đáng sợ là nhục thể của hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Làm hắn cuối cùng đạp lên bờ bên kia nháy mắt, huyết hải áp lực bỗng nhiên tiêu tán, trong cơ thể khí huyết triệt để ổn định lại. Vương Lăng Phong đưa tay nắm quyền, cảm thụ được trong cơ thể cô đọng như thép lực lượng, nét miệng lên một vệt ý cười. Cách đó không xa, một đạo lộ ra sáng ngời mở miệng đang phát ra nhu hòa linh quang, mơ hồ có tươi mát linh khí từ cái kia bên cạnh chuyển đến. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, ánh mắt kiên định hướng phía lối ra đi tới. Huyết ma truyền thừa đã đến, nhục thân căn cơ càng ổn, tiếp xuống bí cảnh hành động, chỉ biết càng thêm thuận lợi, đặc biệt là lập tức sẽ đến nơi Đăng Thiên Sơn. Chương 149, leo núi người đăng. Ý nộ hạ xương máu tan hết đường núi phần cuối liên tiếp một mảnh trống trải tung lũng, Vương Lăng Phong tế ra kinh hồng độn, ánh vàng giữa khu rừng vạch ra tàn ảnh, ven đường xẹt qua dòng suối cùng cổ mục chỉ tới kịp lưu lại một đạo mơ hồ hư ảnh. Huyết ma truyền thừa mang tới nhục thân cô động cảm giác còn tại trong kinh mạch lưu chuyển, mỗi một lần linh lực vận chuyển đều so ngày xưa càng nhanh chóng, liền kinh hồng độn tốc độ đều ẩn ẩn nhanh bá thành. Nửa tháng đi cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn chỉ ở nhận ra cao giai linh thảo hoặc yêu thú tung tích lúc mới ngắn ngủi dừng lại, trong không gian càn khôn lại thêm không ít thu hoạch. Năm cái ẩn chứa lực lượng sấm sét lôi chạch quả, nửa cây có thể vững chắc thần hồn tím vận chi, còn có từ một đầu nguyên anh trung kỳ độc giao trong xào huyệt tìm được tị độc châu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng gặp được tu sĩ khác, nghĩ đến cái này bí cảnh sự rộng lớn, xác thực chứa được các phương tu sĩ tất cả tìm cơ duyên. Sáng sớm hôm đó, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mấy lúc, Vương Lăng Phong đông nhiên dừng thân hình, tầm mắt rơi vào phía trước tòa kia đâm thẳng bầu trời cô phong bên trên. Đúng là hắn tìm kiếm đã lâu Đăng Thiên Sơn. Dưới chân núi cũng vô tưởng tượng bên trong rừng rậm vần quanh, ngược lại là một mảnh trần trụi màu xanh đen nham thạch, khe đá bên trong ngẫu nhiên toát ra mấy bụi hiện ra tia sáng trắng linh thảo, lại tại gió núi xẹt qua nháy mắt liền buông xuống phía lá, dường như thừa nhận vô hình áp lực nặng nề. Bắt mắt nhất chính là dưới chân núi phương kia cao khoảng một trượng đá lớn, toàn thân như mặc ngọc ôn nhuận, mặt ngoài Đăng Thiên Sơn ba chữ to lấy thiết họa ngân câu su thế điêu khắc trên đó. Chữ viết cũng không phải là sát thường chỗ khác, ngược lại giống như là lấy thuần túy đạo lực ngưng liền, cho dù trải qua vạn cổ, vẫn có kim quang nhàn nhạt tại bút họa ở giữa lưu truyền. Vương Lăng Phong chậm rãi đến gần, đầu ngón tay vừa chạm đến chữ thiên, bút họa, một luồng bàng bạc khí tức bá đạo liền thuận đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, giống như có thể nhìn thấy năm đó viết chữ người viết chữ lúc, muốn cùng tiên công so độ cao hào hùng. Cái kia đạo vận tự nhiên mà thành, lại để hắn trong đan điền cựu chuyển kim đan cũng hơi rung động, cùng trong đan điền phù văn ẩn ẩn của mình. Thật mạnh đạo vận. Hắn thấp giọng tán thưởng, linh nhãn thuật quét qua chữ viết, mơ hồ có thể trông thấy bút họa ở giữa quấn quanh bụi sao đường vân, cùng vẫn tinh bí cảnh trận cơ khí tức gần ẩn hô ứng, nghĩ đến chữ này chủ nhân, có lẽ cùng năm đó bày ra khóa tinh trận tiên nhân có quan hệ. Thu hồi tầm mắt, Vương Lăng Phong bắt đầu cẩn thận kiểm tra tự thân trạng thái, trong đan điền kim đan viên mãn, linh lực ngưng thực như thể lỏng, nhục thân dù mặt ngoài dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ, thực ra cô đọng độ viễn siêu trước đây nguyên anh hậu kỳ, liền xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Thần hồn tại huyết ma truyền thừa tầm bổ xuống đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ 40 linh thức phạm vi bao trùm so ngày xưa mở rộng 2 dặm, trong không gian càn khôn, tam giai huyết linh đan có tới. Trăm viên, phần tâm đan cùng yêu thú lân giáp thích đáng cất giữ, Huyền Uyên cũng tại bên trong tụ linh chỉ vững chắc tam giai hậu kỳ tu vi. Xét lược bài toàn, hắn hài lòng gật đầu, vừa muốn cất bước đạp lên dưới chân núi cái kia đạo từ núi đá xây thành bậc thang, một đạo trong trẻo lại mang theo vài phần ngang ngược thiếu nữ âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Này, ngươi là cái nào một vực tu sĩ, lại dám bên trên đăng tiên sơn?" Vương Lăng Phong lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, toàn thân linh lực đống nhiên ngưng tụ. Hắn từ bước vào bí cảnh đến nay, thân hồn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, cho dù đi đường thời vậy có linh thức trải tán quanh mình, có thể chủ nhân của thanh âm này tới gần, hắn lại không có nửa phần nhận ra. Cơ hồ tại âm thanh vang lên nháy mắt, hắn đã đống nhiên xoay người, lòng bàn tay phải ngưng ra dài 3 tấc ngũ hành huyền quang truy, năm màu linh quang lưu chuyển ở giữa, nhuệ khí ép tới quanh mình không khí hơi rung động, tầm mắt như chim ưng khóa chặt âm thanh nguyên chỗ. Chỉ gặp bên ngoài 10 trượng đá lớn bên cạnh, cả người cao chừng chớ 1m5 tiểu La Lệ chính chậm rãi đi tới. Nàng mặc một thân màu vàng nhạt áo ngắn váy dài, trải lấy 2 búi tóc, trong tóc buộc lên màu đỏ quả cầu nhung, chạy lúc quả cầu nhung hơi rung nhẹ, lộ ra phá lệ xinh xắn. Có thể Vương Lăng Phong không dám chút nào đung lòng, có thể tại hắn không có chút nào nhận ra tình huống dưới tới gần, tuyệt không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Hắn lặng yên thôi động linh nhãn thuật, tia sáng màu bạc tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, quét qua tiểu La Lệ toàn thân, khí tức ổn định tại kim đan viên mãn, thế nhưng linh lực độ tinh khiết nhưng vượt xa hắn gặp qua chỗ có tu sĩ. Loại tình huống này nếu không phải là bị tu sĩ cấp cao cô đọng qua linh lực, nếu không phải là trong truyền thuyết thiên linh căn. Nhưng ở Vương Lăng Phong quan sát kỹ phía dưới, đan điền của nàng nội linh lực dù cô đọng lại không nửa phần ẩn tàng gợn sóng, toàn thân cũng không bất kỳ pháp bảo nào linh quang tiêu tán, xem ra chỉ là cái bình thường kim đan viên mãn tu sĩ. Không có cảm nhận được gì, Vương Lăng Phong lòng cảnh giác thoáng buông xuống, hắn tản đi lòng bàn tay ánh sáng xanh truy, nhưng vẫn duy trì để phòng tư thái, chậm đợi đối phương mở miệng. Tiểu La Lệ gặp hắn bộ dáng như vậy, ngược lại dừng bước lại, hai tay chống nạnh nói, "Trưởng bối của ngươi không có dạy qua ngươi, đang thiên sơn là không thể tùy tiện bên trên sao?" Vương Lăng Phong nhíu mày, ngữ khí bình thản, "Ta lên không lên núi, có liên quan gì tới ngươi?" Hắn chuyến này chỉ vì đăng tiên sơn trọng lực cấm chế cùng khả năng tồn tại truyền thừa, vô ý cùng cái khác tu sĩ dây dưa, huống chi đối phương chỉ là cái kim đan viên mãn tiểu bối. "Ngươi?" Tiểu La Lệ con mắt bỗng nhiên trừng lớn, gương mặt nháy mắt phồng lên, giống như là bị tức nổ cá nóc, "Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Nếu là ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ lên núi ngươi liền chết chắc." Vương Lăng Phong nghe vậy, bước chân chưa ngừng. Hắn có thể cảm nhận được cái này Tiểu La Lệ cũng không ác ý, chỉ là ngữ khí ngang ngược chút, nhưng đối phương nhắc nhở hắn thấy cũng không phân lượng. Lấy hắn nguyên anh sơ kỳ nhục thân, cho dù đối mặt nguyên anh hậu kỳ áp lực cũng có thể ứng đối, đăng thiên sơn cấm chế chắc hẳn không đủ gây sợ. Thấy Vương Lăng Phong không chỉ không để ý tới mình, còn trực tiếp đạp lên thang đá, Tiểu La Lệ triệt để giận, dậm chân nổi giận mắng, "Đều nhắc nhở ngươi, ngươi còn muốn chết? Chờ chút ngươi chết ở trên núi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thật sự là lời ngon ngọt khó quên, ủy đáng chết." Vương Lăng Phong bước chân hơi ngừng lại, nhưng lại không ngừng lại. Vừa đạp lên bậc thứ nhất thang đá, một cỗ vô hình áp lực liền từ đỉnh núi phương hướng truyền đến, như lụa mỏng che ở đầu vai, yếu ớt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Hắn liên tiếp hướng lên đạp 10 mấy cấp, áp lực mới dần dần rõ ràng lên, có thể cái này sức nặng đối với hắn cô đọng sau nhục thân mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Hắn tiếp tục bước ngược lên, thang đá từ thiên nhiên núi đá rèn luyện mà thành, bề mặt sáng bóng chân trượt lại không trượt, mỗi một bậc đều vừa lúc cùng bàn chân phù hợp, nghĩ đến là năm đó giảng đạo người đặc biệt làm. Gió núi từ bên cạnh lướt qua, mang theo linh khí nồng nặc, hút vào trong cơ thể liền nhường trong đan điền linh lực càng thêm tràn đầy. Dưới chân núi, Tiểu La Lệ tức giận ngồi tại đá lớn bên cạnh, hai tay nâng cầm lên, nhìn xem Vương Lăng Phong thân ảnh dần dần kéo lên cao, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, khoe khoang. Chờ chút áp lực tăng tới ngàn cân, nhìn ngươi như thế nào khóc. Ngã xuống thời điểm ta cũng sẽ không giúp ngươi nhặt xác, đến lúc đó bị trên núi thạch yêu kéo đi, liền xương cốt đều không thừa nổi. Nàng lẩm bẩm thanh âm không lớn, lại thuận gió núi tung bay tới. Vương Lăng Phong nghe sau lưng nghĩ linh tinh, khóe miệng hơi câu lên một vệt đường cong, dưới chân bước chân lại càng thêm vững vàng, hướng phía cái kia bị sương khói bao phủ đỉnh núi, từng bước một đi tới. Chương 150, gần đăng đỉnh người đăng, ý nộ hạ thềm đá tại dưới chân không ngừng kéo dài, mỗi một bậc đều bị tuyết nguyệt mài đến ôn nhuận, nhưng lại tại trọng lực cấm chế nhuộm dần xuống lộ ra trầm ngưng cảm xúc. Vương Lăng Phong cất bước ở giữa đã lướt qua ngàn cấp bậc thang, gió núi vòng quanh càng dày đặc linh khí nào vào trên mặt, hắn vô ý thức liếc nhìn đỉnh núi phương hướng, cái kia mảnh xương khói vẫn như cũ nặng nề như màn, liền linh nhãn thuật đều dò xét không ra chỗ sâu quan cảnh. Bậc thang này sợ là thật có mấy trăm ngàn cấp. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vướt ve lòng bàn tay bởi vì khí huyết lưu chuyển mà nổi lên ánh sáng mỏng. Ngàn cấp bậc thang với hắn mà nói không mạnh thần, có thể tầm mắt quét qua phía dưới bốn lượn như ngân xà thềm đá, liền biết cái này đường lên núi xa so với trong tưởng tượng dài dằng dặc. Ngẫu nhiên quay đầu lúc, dưới chân núi cái kia quét màu vàng nhạt thân ảnh vẫn ngồi tại đá lớn bên cạnh, hai búi tóc bên trên hồng nhung cầu theo mờ ám nhẹ nhàng lắc lư, cực giống bị vây ở trong lồng hoàng yến. Khoe miệng không tự giác câu lên một vệt nhạt nheo ý cười. Tu tiên giới sờ soạn lần mò những năm này, hắn nhìn quen làm một viên linh thảo rút đao khiêu chiến ngoan lệ, nhìn hết vì nửa cây linh thảo đâm lưng minh hữu âm độc. Tu sĩ tầng dưới chốt pháp tắc sinh tồn trước đến giờ đều là người không phạm ta, ta cũng phòng người như vậy chủ động lên tiếng nhắc nhở người xa lạ không thông minh, nếu không phải có đỉnh tiêm thế lực lật tẩy, ở bên ngoài tu tiên giới thậm chí đi không ra hai dặm đất. Bên trong nhà ấm đóa hoa cũng là thuần túy. Hắn thu hồi tầm mắt, không nghĩ nhiều nữa. Lẫn nhau không oán không cừu, cái kia tiểu La Lệ dù ngang ngược lại không ác ý, không đáng để ở trong lòng, trước mắt đăng thiên sơn trọng lực cấm chế mới thật sự là cơ duyên. Thời gian tại vững bước leo lên bên trong lặng yên trôi qua, làm trong đan điển linh lực theo hô hấp tự nhiên lưu chuyển hơn trăm cái chu thiên, Vương Lăng Phong dưới chân thềm đá đã thình lình khắc lấy 10.000 mơ hồ dấu ấn. Đầu vai áp lực đã từ ban sơ lụa mỏng mỏng sơ đông, biến thành luyện khí đỉnh phong tu sĩ toàn lực tạo áp lực rơi xuống cảm giác, có thể lực đạo này rơi vào hắn cô động sau nhục thân bên trên, lại chỉ nhường khí huyết hơi ra tốc lưu chuyển. Hắn tận lực ngừng bước nếm thử lui lại, một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc nháy mắt từ dưới thềm đá vào tới, như tường đồng vách sắt ngăn trở đường lui, linh lực dò xét ở giữa lại dòm không thấy nửa phần sơ hở. Chỉ có thể vào không thể lui sao? Hắn nhíu mày, không những không sợ, ngược lại trong mắt lóe lên bóng loáng. Theo leo lên, quanh mình linh khí đã nồng đậm đến gần như hóa lỏng, mỗi một lần hô hấp cũng có thể làm cho toàn thân gân cốt phát ra nhỏ xíu giãn ra âm thanh. Những cái kia thẩm thấu vào trong cơ thể áp lực, giống như tinh mịn mài đá, một chút xíu rèn luyện lấy nhục thân tạp chất, nhường xương cốt chỗ sâu ánh sáng vàng càng thêm cô đọng. Nay chỗ nào là cấm chế, rõ ràng là thiên nhiên luyện thể lò. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng, Vương Lăng Phong đem kinh hồng độn thân pháp dung nhập leo núi bước chân bên trong, thân hình tại trên thềm đá hóa thành từng đạo tàn ảnh. 100.000 cấp, 300.000 cấp, 500.000 cấp. Làm thứ 60 vạn cấp vết khắc đập vào mi mắt lúc, đỉnh núi xương khói đã gần tại gang tấc, liền trong đó mơ hồ lưu chuyển ánh sao đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này áp lực đã kéo lên đến kim đan kỳ tiêu chuẩn, nếu là bình thường tu sĩ kim đan ở đây, sớm đã tê ra pháp bảo, vận chuyển linh lực đau khổ chèo chống. Có thể Vương Lăng Phong vẫn như cũ bước đi như bay, màu đen áo bào tại gió núi bên trong bay phất phới, thái dương liền nửa điểm mồ hôi cũng không từng chảy ra. Nhục thân cùng áp lực va chạm bên trong, trong đan điền huyết khí vàng nóng càng thêm sôi trào, huyết ma chiến pháp tại trong vô ý thức tự đi vận chuyển, đem áp lực mang tới rèn luyện hiệu quả phóng to mấy lần. Dưới chân núi, Tiểu La Lệ sớm đã từ trên đá lớn nhảy dựng lên, hai tay treo lấy đăng thiên sơn các đá, một đôi mắt hạnh trừng đến căng tròn, miệng nhỏ hơi mở ra, liền lẩm bẩm lời nói đều quên nói. Nàng thở nhỏ tại trong tông môn lớn lên, gặp qua không ít đệ tử thiên tài khiêu chiến tông môn trọng lực tháp, kỷ lục cao nhất cũng bất quá xông qua 300 tầng, có thể cái kia đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ đem hết toàn lực kết quả. Trước mắt tu sĩ này lại tại 100.000 cấp trên bậc thang như giẫm trên đất bằng, liên y mở cũng không từng lọt qua, cái kia ung dung bộ dáng, nhường nàng nhớ tới tông môn trưởng lão đề cập Trùng Châu thánh địa đệ tử, giơ tay nhấc chân đều có đạo vận. Thật là thánh địa đến đại lão. Nàng vô ý thức tóm lấy trong tóc hồng nhung cầu, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng lên, đầu ngón tay bất an xoắn lấy váy. Mới chính mình chống nạnh giáo huấn đối phương muốn chết bộ dáng, giờ phút này nghĩ đến quả là ngu xuẩn đến một người, sợ là người ta liền khỏe mắt đều không có nhìn chúng chính mình giếng này đấy hết. Nàng lặng lẽ lui về sau nửa bước, lại nhịn không được nhón chân lên nhìn chằm chằm trên thềm đá thân ảnh, trong lòng yên lặng tính toán, chờ hắn xuống tới nhất định muốn thật tốt xin lỗi, nói không chừng còn có thể cầu cái chỉ điểm. Nghĩ như vậy, lại vô hình nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng thầm thì, cố lên a, cũng đừng ở lúc này như xe bị tuột xích. Trên thềm đá Vương Lăng Phong đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chính hết sức chăm chú cảm giác thân thể biến hóa. Làm bước chân đạp lên thứ 70 vạn cấp lúc, đầu vai áp lực đống nhiên tăng gọn, như là một tòa núi nhỏ ép xuống, càng là nguyên anh trùng kỳ tiêu chuẩn. Xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang, giống như là có vô số châm nhỏ tại xương hở ra đi khắp, có thể hắn không những chưa phát giác thống khổ, ngược lại cảm thấy một hồi thư sướng. Những cái kia ẩn nút tại đục thân chỗ sâu, trước đây vận dụng huyết ma biến lưu lại nhỏ bé ám thương, chính bị cỗ này áp lực cưỡng ép bức ra, hóa thành nhàn nhạt khí xám từ trong lỗ chân lông tiêu tán. Cuối cùng có chút cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, thần thông phệ linh vận chuyển, vòng xoáy màu đen lặng yên trải rộng ra, đem tiêu tán ám thương tạp chất toàn bộ thôn phệ, phụ dưỡng ra từng sợi tinh thuần huyết khí. Bước chân hắn chưa ngừng, khí huyết ở trong kinh mạch trào lên như dung nham, mỗi một lần xung kích đều để kinh mạch mở rộng nửa phần, trên da chữ vàng càng thêm rõ ràng, lại tại bên ngoài thân ngưng tụ thành nhàn nhạt lân giáp hình dáng đường vân. Leo lên tốc độ chưa giảm phản tăng, thứ 750.000 cấp, thứ 79 vạn cấp. Làm thứ 80 vạn cấp vết khắc xuất hiện lúc, áp lực đã tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ. Vừa đạp lên bậc thang, một nguồn sức mạnh mênh mông liền từ bốn phương tám hướng vào tới, Vương Lăng Phong thân hình đỗng nhiên chìm xuống, bàn chân tại trên thềm đá bước ra nửa tấc sâu dấu vết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm máu khí suýt nữa từ hết hầu tuôn ra. Hắn mạnh mẽ đem huyết khí nuốt về đan điền, hai mắt đỗng nhiên đỏ thẫm, huyết ma chiến pháp vận chuyển tới cực hạn, huyết khí vàng nóng từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, tại toàn thân ngưng tụ thành cao nửa trượng huyết khí vòng bảo hộ. Điểm ấy áp lực còn chưa đủ. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay gắt gao nắm quyền, móng gai khảm vào lòng bàn tay lại không hề hay biết. Hai chân như quán duyên bàn nặng nề, mỗi nâng lên một bước đều muốn hao phí cực lớn nhục thân lực lượng, có thể hắn ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Linh nhãn thuật toàn lực vận chuyển, cuối cùng xuyên thấu đỉnh núi tầng cuối cùng sương khói. Nơi đó cũng không phải là trong tưởng tượng bằng phẳng đỉnh núi, mà là đứng sừng sững lấy một tòa nửa sập bệ đá, trên mặt bàn khắc đầy cùng sao băng trận cơ đồng nguyên bụi sao trận văn, trận văn trung ương lơ lửng một cái nắm đấm lớn tinh thạch, trong tinh thạch phảng phất có tinh hà đang lưu chuyển. Cái kia tất nhiên là cùng luyện thể truyền thừa tương quan chí bảo. Trong lòng rung động hóa thành động lực, Vương Lăng Phong cắn chặt răng, xóa đi khóe miệng bởi vì khí huyết sôi trào tràn ra một vệt máu. Bàn chân lần nữa hung hăng đạp ở trên thềm đá, xương cốt cùng áp lực va chạm trầm đục ở trong núi quanh quẩn, huyết khí vòng bảo hộ bị ép tới không ngừng co bảo, nhưng thủy chung chưa từng tán loạn. Hắn giống một đầu chấp nhất mang yêu, không nhìn thân thể đau nhức, hướng phía cái kia gần trong gang tấc đỉnh núi, một bước gian nan dạo bước tiến lên. Dưới chân núi Tiểu La Lệ sớm đã nín thở, tay nhỏ chặt chẽ che miệng, liền thở mạnh cũng không dám. Nàng có thể rõ ràng trông thấy trên thềm đá đạo thân ảnh kia lắc lư, cũng có thể cảm giác được đỉnh núi truyền đến khủng bố uy áp, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Giờ khắc này, nàng sớm đã không còn bàn sơ xem thường, chỉ còn lại có thuần túy kính nể, nguyên lai thật sự có người có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. Mà Vương Lăng Phong bước chân còn tại không ngừng hướng lên, khoảng cách tòa kia cất giấu cơ duyên bệ đá 100.000 bước xa. Chương 151, đang đỉnh người đăng, ý nộ hạ vừa đạp lên thứ 90 và cấp, đầu vai áp lực đống nhiên của quận, như chục triệu cân huyền thiết đúc cứng mây mù vùng núi đập xuống giữa đầu, nguyên anh đỉnh phong uy áp. Vương Lăng Phong rên lên một tiếng, vô ý thức thôi động linh lực, màu vàng nhạt linh quang từ toàn thân tràn ra, tính toán chống lên một đạo vòng bảo hộ chống cự áp lực. Có thể cái này vòng bảo hộ vừa thành hình tựa như miếng băng mỏng gặp lửa, răng rắc một tiếng che kín vết rách, cuộn trào mãnh liệt áp lực thuận lỗ hổng rót vào, lại mạnh mẽ đem tứ tán linh lực hướng nhục thân bên trong bước. Hả? Hắn ánh mắt ngưng lại, lại không nửa phần bối rối. Linh lực bị ép về kinh mạch nháy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng một luồng nóng rực vướng víu cảm giác. Nguyên bản ngưng thực như thể lỏng linh lực lại tại áp lực dưới bị lặp đi lặp lại nghiền ép, áp xúc, mỗi một tấc linh lực đều như trùm lên tinh mịn kim sa, lưu chuyển lúc liền thành kinh mạch thượng trần năm tạp chất đều bị rèn luyện xuống tới, mà nhục thân càng là như ngâm ở nóng hổi linh tụy bên trong, xương cốt chỗ sâu chuyển đến đôm nốt giòn vang, dưới da thịt khí huyết bị đè ép đến càng thêm cô đọng. Càng là nhục thân cùng linh lực đồng luyện. Hắn liếm liếm khô nước khóe môi, dứt khoát không còn tận lực trèo chống vòng bảo hộ mặc cho linh lực bị áp lực đẩy vào nhục thân. Mỗi nhấc một bước, đầu gối đều như muốn uốn cong, bàn chân đạp tại trên thềm đá, có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đá truyền đến lực phản chấn thuận xương đùi lan tràn, chấn động đến màng xương ẩn ẩn làm đau, nhưng thể nội cố lực lượng kia phát sinh khoái cảm, lại làm cho hắn càng thêm kiên định. Dưới chân núi Tiểu La Lệ sớm đã treo lấy đăng tiên sơn khắc đá đứng nghiêm, hai búi tóc bên trên hồng đùng cầu đều quên lắc lư, miệng nhỏ mở đến có thể nhét vào trứng gà, nguyên anh đỉnh phong áp lực à. Hắn như thế nào còn có thể đi? Trong tông môn kim đan trưởng lão đụng phải áp lực này cũng phải quỳ. Nàng níu lấy váy ngón tay trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem trên thềm đá cái kia đạo màu đen thân ảnh dù bước đi nặng nề, nhưng lại chưa bao giờ ngừng, trong lòng điểm kia hết ngồi đáy giếng quấn bách đã sớm bị rung động thay thế. Làm thứ 98 vạn cấp vết khắc tại dưới chân lướt qua, Vương Lăng Phong cuối cùng bước vào cuối cùng 10.000 cấp phạm vi. Quanh kinh khủng uy áp giống như là biển gầm bỗng nhiên một phát, so nguyên anh đỉnh phong càng dâng trào lực lượng nháy mắt đem hắn bao phủ, kia là hóa thần kỳ mới có uy áp. Quanh mình không khí giống như ngưng kết thành thực chất, hung hăng đè xuống thân thể của hắn, vừa bị ép vào nhục thân linh lực như thủy triều xuống hướng đan điền rút về. Hóa thần. Hắn cổ họng ngọt ngọt, cưỡng ép đem phun lên huyết khí nuốt trở về, thân hình triệt để cong thành cung hình, dưới hai tay ý thức vị đầu gối. Thời khắc này mỗi một bước đều giống như tại kéo lấy một toàn núi nhỏ, bàn chân cùng thềm đá ma sát phát ra tiếng vang chói tai, rất nhanh liền mài hỏng giày đi, máu tươi chảy ra, lại tại chạm đến thềm đá nháy mắt bị bốc hơi thành xương trắng. Thời gian tại giày vò bên trong bị kéo đến vô cùng dài. Trước đây trèo lên bậc thềm bất quá dùng nửa ngày, có thể cái này 10.000 cấp, hắn lại đi dòng dã 2 ngày 2 đêm. Vào ban ngày, gió núi vòng quanh linh lực cọ rửa thân thể của hắn, áp lực dưới ánh mặt trời càng thêm hừng hực, đêm khuya lúc bụi sao đường vần tại trên thềm đá sáng lên, uy áp bên trong trộn lẫn vào ngôi sao nặng nề, để hắn liền hô hấp đều muốn hao phí 3 thành linh lực. Hắn sớm đã nhớ không rõ chính mình rơi xuống bao nhiêu lần, mỗi lần đứng lên, lòng bàn tay đều thêm mới vết thương, có thể trong đan điển kim đan lại càng thêm ngưng thực, nhục thân mặt ngoài chữ vàng đã ngưng tụ thành tinh mịn lân giáp, liền linh nhãn thuật đều có thể trông thấy trong cơ thể lưu chuyển linh lực hiện ra sáng chói ánh sáng vàng. 2 ngày, hắn thế mà còn tại đi. Tiểu La Lệ canh giữ ở dưới chân núi, hai mắt che kín máu đỏ kia, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh núi ẩn ẩn truyền đến hóa thân uy áp. Đó là ngay cả tông môn nguyên anh trưởng lão đều muốn nhượng bộ lui binh lực lượng, có thể trên thềm đá thân ảnh dù đã lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không có dừng lại, đây rốt cuộc là cái gì quái vật a? Cuối cùng, làm kia nắng ban mai lần nữa nhuộm đỏ chân trời, Vương Lăng Phong ngẩng đầu trông thấy đỉnh núi hình dáng. Nửa sập bệ đá gần trong gang tấc, lơ lửng tinh thạch tản ra tinh hà linh quang, mà dưới chân của hắn chỉ còn cuối cùng tiểu dai. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền kim đan xoay tròn đến cực hạn, toàn thân linh lực ngưng tụ thành một đạo thật mỏng màng ánh sáng, chống đỡ lấy hắn đạp lên đến ngược đệ tiểu dai. Bù bù, càng kinh khủng uy áp như trời sụp đổ đập xuống. Hóa thần trung kỳ áp lực nháy mắt xuyên thấu linh lực màng ánh sáng, hung hăng đâm vào nhục thể của hắn phía trên. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy ngực giống như là bị búa lớn đánh trúng, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không bị khống chế nhào về phía trước, hai đầu gối đập ầm ầm tại trên thềm đá, mảnh đá vỡ ra, chỗ đầu gối da thịt nháy mắt mài hỏng, máu tươi cùng mặt đá tiếp xúc phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh. Hắn bị triệt để áp đảo trên mặt đất, hiện lên nửa quỳ tư thái, hai tay chống tại trên thềm đá, đầu ngón tay gắt gao móc vào khe đá, lại ngay cả ngẩng đầu khí lực đều nhanh không còn. Áp lực thuận xương sống lan tràn, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, thần hồn đều giống bị đè ép đến ẩn ẩn làm đau. Hoàng bét, dưới chân núi Tiểu La Lệ trái tim đống nhiên liễu chặt, vô ý thức xông về phía trước 2 bước, hai tay che miệng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, mau dậy đi à, liền kém cửu dai. Vương Lăng Phong ánh mắt bắt đầu mơ hồ, có thể viên kia lơ lửng tinh thạch lại như đèn sáng ở trước mắt lấp lóe. Bất quá hắn trong mắt không có tuyệt vọng, chỉ là khoe miệng đột nhiên câu lên một vẻ quyết tuyệt đường cong. Giấu không được, uốn quát khẽ một tiếng từ trong cổ họng hắn bộc phát. Huyết khí vàng nóng nháy mắt từ trong lỗ chân lông tôn trào ra, cao 3 trượng huyết ma hình thái tại trên thềm đá nhảy lên, toàn thân giấy lên hừng hực lửa máu, chữ vàng dày đặc móng đuốt sắc bén gắt gao móc ở thềm đá, mạnh mẽ chống lên bị đè sập thân thể. Lửa máu bốc hơi ở giữa, hóa thần trung kỳ uy áp lại bị thiêu đốt đến hơi bằng mèo. Cái đó là gì đó? Tiểu La Lệ cả kinh lui lại một bước, con mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem trên thềm đá cái kia đạo tăm máu thân ảnh, thật mạnh huyết khí. Hắn thế mà còn có lá bài tẩy. Vương Lăng Phong không có dừng lại, huyết ma hình thái thân thể dù tại áp lực dưới run nhẹ nhẹ, lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn nâng lên đùi phải, đạp thật mạnh tại đến ngược đệ bắt dài, thềm đá bị dẫm ra một đạo hố cạn, lại nhấc chân trái, lửa máu thuận bàn chân lan tràn, thiêu đốt lấy áp lực vô hình. Một bước, hai bước, mỗi một bước đều nương theo lấy xương cốt giòn vang cùng lửa máu nổ vang, mỗi một bước đều tại trên thềm đá lưu lại dấu vết thật sâu. Hóa thần trung kỳ uy áp điên cuồng xé rách lấy hắn huyết ma thân thể, lửa máu mấy lần suýt nữa dập tắt, có thể trong đan điền kim đan cùng thức hải thần hồn lại tại đồng thời cộng minh, đem lực lượng liên tục không ngừng bại bởi nhục thân. Làm hắn đạp lên cấp bậc cuối cùng lúc, đỉnh núi gió đột nhiên thổi tan chỗ có áp lực. Vương Lăng Phong huyết ma hình thái bỗng nhiên tán loạn, huyết khí vàng nóng lùi về trong cơ thể, hắn lảo đảo hướng về phía trước đập ra, hai tay cuối cùng chạm đến tòa kia nửa sập bệ đá. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây vẩy vào trên người hắn, chiếu sáng hắn vết thương đầy người cùng ngưng kết vết máu, cũng chiếu sáng trong mắt của hắn quần quần cuồng hỉ. Hắn đang đỉnh. Dưới chân núi Tiểu La Lệ ngây người nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên reo hò, hai búi tóc bên trên hồng nhung cầu kịch liệt lắc lư, đang đỉnh. Hắn thật đang đỉnh. Âm thanh trong trẻo, thuận gió núi trôi hướng đỉnh núi, cùng Vương Lăng Phong ồ ồ tiếng thở dốc đan vào một chỗ. Chương 152, tấn cấp nguyên anh người đằng, ý nộ hạ lòng bàn tay vừa chạm đến bệ đá lạnh buốt, Vương Lăng Phong còn chưa kịp vớt lên dồn dập thở dốc, trong đan điền đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Cái kia cổ bị Đăng Thiên Sơn áp lực lập đi lặp lại nghiền ép linh lực, lại như dãy khỏi gông xiềng cuồng long bạo dũng lên, thuận kinh mạch điên cuồng chạy tán loạn, những nơi đi qua, thành kinh mạch bị căng cứng ẩn ẩn làm đau. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, tựa ở tàn tạ bệ đá bên dưới, vốn cho rằng là leo núi sau linh lực hỗn loạn, có thể ngưng thần nội thị nháy mắt, trong mắt nháy mắt nổ tung cuồng hỉ. Đan điền chỗ sâu, viên kia viên mãn cửu chuyển kim đan đang phát ra ánh sáng nóng rực, mặt ngoài ngũ hành đường vân bởi vì linh lực bạo động càng thêm rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều như muốn tránh thoát kim đan trói buộc. Mà những cái kia bị áp lực đẩy vào nhục thân linh lực, giờ phút này lại hóa thành tinh mịn kim sa, chính thuận khí máu chạy trở về đan điền, cùng kim đan cộng hưởng rung động. Này chỗ nào là bạo động? Rõ ràng là linh lực bị rèn luyện đến cực hạn về sau, tự phát dẫn động kết anh thời cơ. Đăng Thiên Sơn áp lực, càng đem linh lực của ta rèn luyện được như vậy thuần túy. Vương Lăng Phong cười nhẹ lên tiếng, không để ý vết thương đầy người khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhanh chóng bóp ra kết anh pháp quyết. Theo pháp quyết vận chuyển, toàn thân ngũ hành linh lực đột nhiên sôi trào. Hắn trước đây đã sớm đem ngũ hành huyền quang thuẫn, ngũ hành huyền quang trụ các loại ngũ hành pháp thuật tu tới nhập đạo cấp độ, giờ phút này dẫn động linh lực, từng đạo đối ứng phù văn lại từ trong đan điền hiện ra. Ngưng quát khẽ một tiếng từ trong cổ bắn ra, Vương Lăng Phong toàn lực thôi động càn nguyên công, trong đan điền kim đan bỗng nhiên xoay tròn đến cực hạn, phát ra răng rắc giòn vang. Thanh âm này không có mảy may vỡ vụn hủ bại, ngược lại mang theo tân sinh mạnh mẽ. Kim đan mặt ngoài nứt ra tinh mịn đường vân, linh lực màu vàng nóng như dung nham tuôn ra, tại đường vân trung ương dần dần ngưng tụ ra mơ hồ hình người hình dáng. Cái kia hình dáng mới đầu trong suốt như ánh sáng, theo linh lực không ngừng tràn vào, dần dần biến ngưng thực, toàn thân lưu chuyển lên ngũ hành linh quang, sợi tóc ở giữa quấn quanh lấy nhỏ vụn ánh vàng, mi tâm khảm một cái cỡ nhỏ ngũ hành phù văn, đúng là hắn nguyên anh hình thức ban đầu. Mà bên ngoài thân những cái kia lơ lửng pháp thuật phù văn, giống như tìm được kết cục, ào ào hóa thành ánh sáng lấp lánh chui vào nguyên anh trong cơ thể. Trong chốc lát, nguyên anh toàn thân bộc phát ra ánh sáng muôn màu sáng chói, ánh sáng phát sáng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo linh quang xen lẫn xoay quanh, đem toàn bộ đỉnh núi đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Ầm ầm. Ngay tại nguyên anh triệt để thành hình mấy mắt, bầu trời đột nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc nổ vang. Vương Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa vòm trời chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc, đen nhánh trong tầng mây lan lộ đỏ, vàng, xanh, lam, tím năm đạo ánh chớp, mỗi một đạo ánh chớp đều tản ra làm người sợ hãi thiên uy. Càng là ngũ hành tiên anh chuyên môn thiên kiếp. Ngũ hành tiên kiếp sao? Đến rất đúng lúc. Trong mắt của hắn không hề sợ hãi, ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý, lời còn chưa dứt, đạo thứ nhất màu đỏ lôi kiếp đã như hỏa long đắp xuống, mang theo thiêu cháy tất cả nóng dục khí tức. Vương Lăng Phong không tránh không né, tay phải bỗng nhiên nắm quyền, màu vàng đất linh lực tại mặt quyền sáng lên, vang một tiếng vang thật lớn, năm đấm cùng lôi long hung hăng chạm vào nhau. Màu đỏ ánh chớp tại dưới quyền vỡ vụn, nóng dục năng lượng bị nhục thân cưỡng ép hấp thu, chỉ để lại nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác. Đạo thứ hai màu vàng lôi kiếp theo nhau mà tới, hóa thành nặng nề miếng đất đập xuống. Hắn vai trái hơi trầm xuống, màu xanh ngũ hành huyền quang thuẫn nháy mắt mở rộng, thuẫn mặt phù văn lưu chuyển không ngừng, mạnh mẽ đem miếng đất ngăn tại giữa không trung, lập tức trở tay một trường bố ra, màu vàng ngũ hành huyền quang truy phá không mà đi, đem miếng đất đánh trúng vỡ nát. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, năm đạo thuộc tính khác nhau ánh chớp luân phiên oanh tạc, màu vàng lôi kiếp sắc nhọn bị hắn lấy kim hành linh lực nảy kháng, màu gỗ lôi kiếp quấn quanh bị thủy hành linh lực tách ra, màu xanh lôi kiếp ăn mòn bị thổ hành linh lực ngăn cách. Hắn thỉnh thoảng vung quyền đối cứng, thỉnh thoảng lấy pháp thuật đón đỡ, huyết ma biến lưu lại nhục thân cường độ vào thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù bị ánh chớp quẹt vào đầu vai, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cháy, thoáng qua liền tại khí huyết tẩm bổ xuống khép lại. Trong mây đen ánh chớp càng thêm cuồng bạo, cuối cùng năm đạo ánh chớp lại xen lẫn thành một chuôi dài hơn một trượng ngũ hành lôi kiếm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh xuống. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, toàn thân ngũ hành phù văn đồng thời sáng lên, nguyên anh trong đan điển khẽ run lên, năm đạo linh quang thuận kinh mạch tràn vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái so trước đây càng cô đọng ngũ hành huyền quang truy. Phá cho ta! Ánh sáng xanh truy như lưu tinh bởi tháng bắn ra, cùng ngũ hành lôi kiếm giữa không trung chạm vào nhau. Trong ầm ầm nổ vang, ánh chớp cùng linh quang tứ tán bởi ra, đỉnh núi nham thạch bị chấn động đến vỡ nát tan cảnh, Vương Lăng Phong bị sóng khí tung bay mấy trượng, tầng tầng lớp lớp đâm vào trên bệ đá, lại đột nhiên ho ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên bóng loáng. Lôi kiếm đã bị đánh tan. Mây đen dần dần tản đi, còn sót lại lực lượng thiên lôi hóa thành điểm điểm ánh sáng lấp lánh phiêu tán tại không trung. Vương Lăng Phong không có mảy may chần chờ, lúc này thôi động bản mệnh thần thông vệ linh, toàn thân hiện ra một đạo vòng xoáy màu đen. Những cái kia tiêu tán ánh chớp giống như bị vô hình lực hút dẫn dắt, ào ào tràn vào vòng xoáy, thuận kinh mạch hóa thành năng lượng tinh thuần, bị Nguyên Anh cùng nhục thân đồng thời hấp thu. Nguyên Anh mi tâm ngũ hành phù văn càng thêm sáng chói, nhục thân mặt ngoài chữ vàng cũng ngưng thực một chút, nguyên bản bởi vì độ kiếp tiêu hao linh lực nháy mắt bổ đầy, thậm chí so kết anh trước càng hơn một bậc. Vương Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, mở rộng gân cốt lúc, xương cốt phát ra thanh thúy đôn đốt âm thanh, vết thương đầy người đã triệt để khép lại. Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Anh cùng nhục thân chặt chẽ liên hệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang bảng bạc linh lực cùng nhục thân lực lượng. Hắn cuối cùng bước vào Nguyên Anh kỳ. Mấy chục năm tu luyện, từ mới vào tu tiên giới hồ đồ, đến U Minh Tông ngủ đông, lại đến Nam Lâm thành bên trong dục huyết phân chiến, giờ phút này chỗ có trả giá đều có hồi báo. Dưới chân núi, Tiểu La Lệ sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, hai tay gắt gao che miệng, liền kinh hô đều không phát ra được. Nàng tại trong tông môn thấy qua vô số lần đệ tử độ kiếp, cho dù là tông môn tiên kiêu Tấn Nguyên Hải Nhi, cũng cần tông môn trưởng lão bảo vệ, cẩn thận từng ly từng tí chống cự thiên kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ thân chết đạo tiêu. Nhưng trước mắt này người, lại dựa vào sức một mình chọi cứng ngũ hành thiên kiếp, thậm chí còn có thể hấp thu lực lượng thiên lôi củng cố tu vi, như vậy thủ đoạn nghịch thiên, quả là chưa từng nghe thấy. Thiên kiêu tuyệt thế. Đây mới thực sự là thiên kiêu tuyệt thế. Nàng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động đỏ bừng lên, vốn chỉ là thầm nghĩ xin lỗi cầu chỉ điểm tâm tư sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có một cái ý niệm, nhất định muốn cùng vị này đại lao kết giao. Trên đỉnh núi, Vương Lăng Phong cuối cùng đưa ánh mắt về phía chính giữa bệ đá lơ lửng tinh thạch. Cái kia tinh thạch ở trong tiên kiếp lại không hư hại chút nào, vẫn như cũ tản ra tinh hà linh quang. Hắn chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay lần nữa đụng vào tinh thạch đáy mắt, tinh thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào mi tâm của hắn. Không có kịch liệt năng lượng xung kích, chỉ có một luồng ôn nhuận lực lượng tràn vào thức hải. Vương Lăng Phong ngưng thần nội thị, chỉ biết trong biển thình lình lơ lửng một bản cổ kinh, trang sách ố vàng, địa không có văn tự, lại tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn biết rõ, đây chính là Đăng Thiên Sơn ẩn tàng truyền thừa, cũng là hắn chuyến này chân quý nhất cơ duyên. Chương 153, kết bạn mà đi người đăng, ý nộ hạ. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi tại nửa sập bệ đá bên dưới, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên mặt bàn lạnh buốt bụi sao chân văn, tâm thần cũng đã chìm vào thức hải. Quyển kia cổ kinh lơ lửng tại trong thức hải ương, ố vàng trang sách biên giới hiện ra nhỏ vụn linh quang, giống như gánh chịu lấy vạn cổ tuế nguyện sức nặng. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thức ngưng tụ thành một sợi châm nhỏ, chậm rãi mò về cái kia hư vô trang sách. Ngay tại đụng vào nháy mắt, cổ kinh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn đạo đỏ vàng màu phù văn, như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa tại trong thức hải lan tràn ra. Phù văn tại không trung xen lẫn, xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cô đọng linh quang, thẳng tắp rơi vào đan điền của hắn. Trong đan điền huyết khí vàng nóng nháy mắt sôi trào, cùng phù văn sinh ra mãnh liệt cộng minh, liền huyết ma chiến pháp cũng bắt đầu tự phát vận chuyển. Sau một khắc, quen thuộc màu lam nhạt mặt bảng hư ảnh tại trong thần thức sáng lên, pháp thuật một cột cuối cùng thình lình thêm ra một chuyến mới điều mục. Huyết Hà Thuật, nhập môn 1, Vương Lăng Phong thần thức rơi vào Huyết Hà Thuật ba chữ bên trên, tường tận tin tức tựa như thủy triều vào tới. Pháp thuật này dường như vì hắn chế tạo riêng, cần lấy tự thân luyện thể tu vi làm căn cơ, lấy huyết đạo công pháp làm dẫn, mới có thể thôi động. Mới bắt đầu thi triển lúc, chỉ có thể tại toàn thân trải rộng ra rộng khoảng một trượng màu máu màng mỏng, kia là thuần túy từ tự thân tinh huyết biến thành hình thức ban đầu huyết hà, mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy, duy trì khoảng khắc liền sẽ hao tổn không ít khí huyết. Có thể mấu chốt ở chỗ nó trưởng thành tính. Một ngày tại huyết hà phạm vi bên trong đánh giết hoặc trọng thương địch nhân, đối phương máu tươi liền sẽ bị cưỡng ép bóc ra, hóa thành tầm bổ huyết hà chất dinh dưỡng. Huyết hà mỗi mở rộng một tấc, hắn có thể thu được tăng thêm liền mạnh mẽ một phần, khí huyết hồi phục tốc độ biết theo huyết hà nồng độ gấp bội, cho dù bị chém đứt cánh tay, chỉ cần huyết hà chưa tán, liền có thể tại mấy tức bên trong tái sinh, thần thức tại trong huyết hà càng là có thể hóa thành tinh mịn lưới cảm giác, cho dù là tu sĩ kim đan tiềm hành thuật cũng không chỗ ẩn trốn, thậm chí, trong biển máu huyết khí sẽ hình thành thiên nhiên uy áp, địch nhân bước vào trong đó, linh lực lưu chuyển biết vướng víu như bùn, nhục thân cường độ cũng biết bị huyết sát ăn mòn suy yếu ba thành. Càng là thuần túy quần chiến pháp thuật. Vương Lăng Phong thấp giọng tự nói, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi huyết khí, nếm thử thôi động huyết hà thuật. Toàn thân nháy mắt nổi lên nhàn nhạt sương đỏ, như sa mỏng bao phủ ba thước nơi, có thể vẹn vẹn một hơi liền tiêu tán không còn hình bóng, trong cơ thể bên trong huyết khí lại thiếu một chút. Hắn bật cười lắc đầu, cái này pháp thuật đối đơn thể quyết đấu mà nói, quả thực là gân gà bên trong gân gà, hao phí khí huyết kém xa trực tiếp vận dụng huyết ma biến tới thực sự. Nhưng nghĩ lại, trong mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên bóng loáng. Tốt một cái quả cầu tuyết bí pháp. Như đối mặt thú triều hoặc thành đàn địch nhân, chỉ cần trước đánh giết vài đầu cấp thấp mục tiêu trải rộng ra huyết hà, đến tiếp sau liền có thể mượn hồi phục cùng nhận biết tăng thêm quét ngang chiến trường. Hắn bỗng nhiên nhớ lại nửa năm trước Nam Lâm thành bên ngoài yêu thú vây thành, khi đó nếu có huyết hà thuật mang theo, hắn chỉ cần tại bờ biển trải rộng ra huyết hà, mượn yêu thú tinh huyết không ngừng lớn mạnh ưu thế, nói không chừng thật có thể bằng sức một mình giữ vững toàn bộ hải vực. Hành hạ người mới là biểu tượng, bằng này thuật tích lũy ưu thế, chưa hẳn không thể cùng người mạnh hơn chu toàn. Vương Lăng Phong thu hồi suy nghĩ, đem huyết hà thuật vận chuyển pháp môn vững vàng ghi vào đáy lòng. Đăng Thiên Sơn cơ duyên đã đều tới tay, lục thân cô đọng như thép, công pháp bổ đủ nhược điểm, lại được quần chiến lợi khí, chuyến này đã viên mãn. Hắn đứng người lên, nhìn qua bên ngoài đỉnh núi quần quận sương khói, đông nhiên sinh ra một luồng thả người nhảy xuống xúc động. Con đường tu tiên phần lớn là ngươi lừa ta gạt tính toán, như vậy từ đỉnh núi lao xuống thoải mái, thực sự khó được. Không có mảy may do dự, hắn lui lại nửa bước, lập tức giang hai cánh tay nhảy ra đỉnh núi. Gió lớn nháy mắt rót đầy áo bào, bay phất phới vải vóc đập tại trên da thịt, mang theo mát lạnh linh khí. Đăng Tiên Sơn quá cao, dưới chân xương khói như kẹo đường mềm mại, lướt qua đầu ngón tay lúc lại mang theo nhàn nhạt tước đát. Vương Lăng Phong giãn ra tứ chi mặc cho thân thể tại khí lưu trung hạ rơi, trong đan điền linh lực chậm rãi lưu chuyển, tan mất bộ phận ngăn gió. Hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trong tầng mây xuyên qua linh điểu, nghe thấy phía dưới trong rừng rậm linh thảo sinh trưởng nhỏ bé tiếng vang. Không biết xa xuống bao lâu, phía dưới màu xanh đen nham thạch dần dần từ xương khói bên trong hiện lộ hình dáng. Làm cách mặt đất không đủ 100 mét lúc, Vương Lăng Phong bỗng nhiên ngưng thần, màu trắng bạc kẽ nước không gian tại lòng bàn chân lóe lên một cái rồi biến mất, kinh hồng độn giảm sóc lực lượng nháy mắt đem xa xuống xu thế tan mất hơn phân nửa. Dù vậy, rơi xuống đất nháy mắt vẫn truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, cứng rắn nham thạch bị đện ra một cái nửa người sâu hố to, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, đùi đất chẳng ngập. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Thanh thúy thiếu nữ âm lôi cuốn gấp gáp cắt truyền đến, xuyên thấu nâng lên bụi đất. Vương Lăng Phong đưa tay tản ra bụi mù, ngẩng đầu liền thấy cái kia quét màu vàng nhạt thân ảnh đang từ Đăng Thiên Sơn khắc đá bên cạnh chạy như bay đến. Hai búi tóc bên trên hồng nhung cầu theo chạy kịch liệt lắc lư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Càng là tại dưới chân núi thủ mấy ngày tiểu La Lệ, hắn hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa này ngược lại là chấp nhất, thế mà thật đợi lâu như vậy. Tiểu La Lệ chạy đến bờ hố, treo lấy mép hố hướng xuống nhìn, thấy Vương Lăng Phong lông tóc không tổn hao gì đứng tại đáy hố, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức gương mặt bá đỏ, hai tay bất an xoắn lấy màu vàng nhạt váy, mũi chân nhẹ nhàng cọ mặt đất, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phía trước là ta quá lỗ mãng, không nên đối ngươi la to nói ngươi muốn chết. Ta chính là xem trọng nhiều người leo núi cũng chưa trở lại, sợ ngươi xảy ra chuyện." Nàng không người đi cái tiêu chuẩn tông môn lễ, đỉnh đầu hồng nhung cầu cũng đi theo rủ xuống, "Ta gọi Lâm Tuyết, đến từ Đông Bực Vấn Tiên Tông." "Đại ca ngươi kêu cái gì a? Ngươi thật lợi hại a, thế mà thật đăng đỉnh." "Vấn Tiên Tông." Ba chữ này dường như sấm sét tại Vương Lăng Phong trong đầu nổ tung, hắn trong mắt đông nhiên co rụt lại, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, "Vân Hy." Hắn đau khổ tìm mịch Vân Ánh Bình Minh, không phải là Vấn Tiên Tông đệ tử sao? Nàng lần này phải chăng cũng theo tông môn đến Vân Tinh bí cảnh? Vô số ý niệm nháy mắt xuống tới, có thể hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bên trong bí cảnh tàng long ngọa hổ, Trung Châu Thiên Chi tiêu tử càng là mắt cao hơn đầu, như thủy tiện hỏi thăm Vân Hy rơi xuống, một phần bạn Lâm Tuyết tận ý không kín, hoặc là cùng Vân Hy có thù cũ, ngược lại khả năng cho Vân Hy đưa tới mầm thai bạn. Nhất định phải chầm chậm lưu toan. Vương Lăng Phong thả người nhảy ra hố to, vỗ vỗ áo bào bên trên mảnh đá, ngựa khí tận lực bình thản, "Không ngại, hai đồng tiền tính thôi, ta cũng không để ở trong lòng. Ta gọi Hàn Lỗi, nam vực tán tu." Hắn tại bên trong bí cảnh là quả quyết không biết bộc lộ ra tên thật cùng tướng mạo. Hắn từ khi vào bí cảnh sau liền đeo lên mặt nạ, để cho mình khí tức biến hóa một phen mới bắt đầu hành động. Vì chính là tránh cho bị người nhận ra hắn, rốt cuộc cái này bên trong bí cảnh còn có những trung châu đó quái vật, Vương Lăng Phong mặc dù không sợ bọn họ, thế nhưng liền sợ đánh tiểu nhân còn tới giả, loại vật này vẫn có thể tránh liền tránh. "Hàn Lỗi đại ca." Lâm Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức lại nhăn lại nhỏ nhắn lông mày, một mặt khó có thể tin đánh giá hắn, "Nam vực? Có thể Nam vực sao có thể nuôi ra đại ca ngươi lợi hại như vậy tu sĩ a?" Nàng nói được nửa câu đột nhiên ý miệng, gương mặt càng đỏ, Nam vực tại bốn bên trong vực gần như hạt chót. Lời này thực sự quá thất lễ, có thể đáy mắt sùng bái lại càng thêm nồng đậm, liền âm thanh đều mang một chút nhẹ cẫng, bất kể nói thế nào, Hàn Lỗi đại ca người quá lợi hại, so với chúng ta tông môn kim đan trưởng lão đều mạnh mẽ. Nàng nhìn chằm chằm Vương Lăng Phong, đột nhiên lấy dũng khí, hai tay siết thành nắm tay nhỏ, "Hàn Lỗi đại ca, ngươi sau đó phải đi khu hoạch tâm sao? Ta biết một đầu đường gần, là ta tông môn trưởng bối trước kia nhô ra đến, có thể tránh thoát mê vụ xâm lâm chứng khí, còn có thể đi ngang qua một chỗ không có người biết đến linh thảo vườn. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động sao? Ta rất ngoan, biết nhận linh thảo, còn biết cơ sở giải độc thuật, không biết kéo ngươi chân sau." Vương Lăng Phong mừng thầm trong lòng, chính hợp hắn y đi theo Lâm Tuyết đến gần đường, tức có thể tiết kiệm đến khu hoạch tâm thời gian, lại có thể mượn đồng hành cơ hội chậm rãi hỏi khéo Vấn Tiên Tông tình huống, nói không chừng còn có thể dò thăm Vân Hy tung tích. Hắn ra vẻ trầm ngâm khoảng khắc, tầm mắt tại Lâm Tuyết ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi nhu hòa xuống tới, cũng tốt, bên trong bí cảnh nhiều người chiều ứng, sắp thực ổn thỏa chút. "Quá là được." Lâm Tuyết nháy mắt cười ra tiếng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, xoay người liền hướng phía bên phải rừng rậm chạy hai bước lại quay đầu với gọi. Hồng Nhung cầu tại trong tóc đong đưa vui sướng, "Hàn Lỗi đại ca mau cùng ta đến. Con đường kia ngay tại bên này, lại đi về phía trước nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy linh thảo vườn a, bên trong có thể tầm bổ thần hồn lá tím mầm đâu." Vương Lăng Phong nhìn qua nàng nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, đầu ngón tay vướt ve trong tay áo càn khôn biên giới, màu mắt khẽ nhúc nhích. "Vấn Tiên Tông, Vân Hy." Chuyến này đồng hành, có lẽ có thể giải mở trong lòng của hắn tích tụ đã lâu ràng buộc. Hắn cất bước đuổi theo, màu đen thân ảnh rất nhanh biến mất tại rừng rậm trong bóng cây. Chương 154, vườn linh dược người đăng. Ý nộ hạ Lâm Tuyết thân ảnh tại trong rừng rậm nhẹ nhàng đến như chỉ nhảy nhót linh lộc, màu vàng nhạt váy tại dây leo ở giữa lướt qua, trong tóc hồng nhung cầu lắc ra nhỏ vụn độ cong. Vương Lăng Phong tô điểm ở sau lưng nàng mấy bước, linh nhãn thuật vô ý thức trải rộng ra, lại phát hiện thiếu nữ toàn thân quanh quẩn lấy một tầng cực kỳ nhạt linh quang. Cái kia linh quang cũng không phải là chủ động thúc dục pháp thuật, ngược lại giống như là bẩm sinh bình chứng, đưa nàng khí tức cùng quanh mình có một linh vận lặng yên dung hợp, nếu không phải tận lực nhìn chăm chú, lại thực biết vô ý thức xem nhẹ nàng tồn tại. Nhìn đến đây, trong lòng Vương Lăng Phong đã có suy đoán. "Hàn Lỗi đại ca, ngươi nhìn bên này có gì dê?" Lâm Tuyết đột nhiên dừng bước, ngồi xổm ở một khối màu xanh đen nham thạch phía trước, đầu ngón tay chọc chọc hiện ra tia sáng trắng cỏ xỉ rêu, loại này bạc lông tơ rêu bên dưới 89 phần 10 cất giấu một giai linh thảo, bất quá chúng ta địa phương muốn đi, nhưng so sánh cái này tốt gấp trăm lần. Vương Lăng Phong đi lên trước, tầm mắt rơi vào cỏ xỉ rêu xuống vài cọng không đáng chú ý cỏ mị bên trên, thuận miệng đáp, ngươi ngược lại là đối linh thảo rất quen thuộc. Kia là tự nhiên. Lâm Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ, chóp mũi hơi nhếch lên, mang theo vài phần đắc ý, mà lại ta còn có cái bí mật, ta trời sinh liền có thể nghe đến bảo vật mùi vị. Nàng rỗi ra ngón tay điểm một cái chóp mũi của mình, tựa như vườn linh dược này, rõ ràng trên bản đồ không có đánh dấu, có thể ta đi tới đã cảm thấy trong lòng ngứa một chút, thuận cái kia cổ cảm giác đi tìm đến, quả nhiên liền phát hiện. Còn có A nàng hạ giọng, giống như là tại chia sẻ bí mật kinh thiên, ta còn có thể để người khác không dễ dàng chú ý tới ta. Cái này thế nhưng là ta trời sinh bản sự, tông môn trưởng lão nói cái này gọi liễm khí thiên phú có thể giúp ta tránh đi thật nhiều người xấu đâu. Trong lòng Vương Lăng Phong hiểu rõ, khó trách trước đây nàng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ nhàn nhạt gật đầu, ngược lại là cái thực dụng thiên phú. Đấy mắt lại thầm nghĩ, này thiên phú dù không trực tiếp tăng lên chiến lực, lại tại bí cảnh loại này rồng rắn lẫn lộn nơi có thể xương bảo mệnh lợi khí, vẫn tiên tông có thể để cho đệ tử như vậy đơn độc hành động, nội tình quả nhiên không cạn. Hắn đệ xuống truy hỏi tông môn chi tiết ý niệm, trước mắt còn không phải thời điểm. Lâm Tuyết gặp hắn không hỏi nhiều, cũng không để ý, nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục dẫn đường, nhanh đến rồi. Lại rẽ qua phía trước cái rừng trúc kia liền. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười nháy mắt thu lại, lôi kéo Vương Lăng Phong ống tay áo lui về phía sau rụt rụt. Vương Lăng Phong thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, rừng trúc phần cuối rộng mở trong sáng, một mảnh ước chừng nửa mẫu đất thung lũng đập vào mi mắt. Trong cốc linh khí nồng nặc ngưng tụ thành sương trắng, các loại linh thảo tại trong sương mù giãn ra phiến lá, lá tím mầm ánh sáng, ngưng lộ cỏ giọt nước, xích diễm hoa hồng, cái bóng sen lẫn thành một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng, chính là Lâm Tuyết trong miệng vườn linh dược. Có thể giờ phút này, vườn linh dược vòng ngoài trên tường đá bò đầy lít nha lít nhít thanh xà. Mỗi đầu thân rắn đều có lớn bằng cánh tay, vậy hiện ra u lam ánh sáng lộng lẫy, đầu ba sừng thỉnh thoảng phun ra phân nhánh lưỡi, tuyến độc nâng lên như đậu nành, hiển nhiên là có mang kịch độc u lam bầy rắn. Bầy rắn chiếm cứ thành một đạo nhúc nhích bình chướng, canh hôi khí tức theo cơn gió bay tới, liền quanh mình linh thảo đều điệu xịu một chút. Chính là chúng. Lâm Tuyết cắn môi dưới, âm thanh mang theo ủy khuất, ta hôm qua tìm đến nơi này, có thể những thứ này rắn quá hung, ta thả ba tấm một giai liệt hỏa phù đều không nốt lui, ngược lại dẫn tới càng nhiều. Nàng dương mắt nhìn về phía Vương Lăng Phong, sáng long lánh trong con ngươi mang theo chờ mong, Hàn Lỗi đại ca, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể giải quyết bọn chúng đúng hay không? Vương Lăng Phong đầu ngón tay vuốt ve trong tay áo phù túi, ánh mắt quét qua bầy rắn. Ước chừng hơn trăm đầu u lam bầy rắn, mạnh nhất bất quá kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, đối hắn hôm nay mà nói không đáng giá nhắc tới. Giải quyết chúng không khó. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng nguồn linh dược này là ngươi tìm tới, chia đến đàm luận tinh tường. Lâm Tuyết lập tức gật đầu, tay nhỏ khoa tay lấy, ta biết. Ta lúc đầu nghĩ là, ngươi giúp ta đánh lui bầy rắn, bên trong linh dược ta phân ngươi 6 thành. Cái này đã rất nhiều a, ta trước kia cùng các sư minh tổ đội, nhiều nhất chỉ phân 4 thành. 8 thành. Vương Lăng Phong trực tiếp mở miệng, không có mảy may chỗ thương lượng. Gì đó? Lâm Tuyết nháy mắt mở to hai mắt nhìn, gương mặt phồng đến như cái cá nóc, 8 thành cũng nhiều lắm. Những linh dược này ta còn muốn mang về cho sư phụ luyện dược, phân ngươi 8 thành ta liền không có thừa bao nhiêu. Hoặc là 8 thành, hoặc là chính ngươi nghĩ biện pháp. Vương Lăng Phong lui về sau nửa bước, làm bộ muốn đi, dù sao những linh thảo này đối ta mà nói, có hay không đều có thể. Hắn thực sự nói thật, Càn Khôn bên trong không gian tứ giai linh thảo còn trồng chất không ít, trong vườn này phần lớn là tam giai trung hạ phẩm, sát thực tính không được vừa cần. Lâm Tuyết nhìn xem hắn quyết tuyệt bóng lưng, lại liếc mắt vườn linh dược bên trong chập chờn lá tím mầm, nhỏ lông mày bận thành đũ cục. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng dậm chân, được rồi. 8 thành liền 8 thành. Bất quá ngươi đến cam đoan lưu vài cọng lá tím mầm cho ta. Vương Lăng Phong nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong, xoay người đi hướng bầy rắn. Hắn không có tế ra pháp bảo, chỉ là hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong đan điền ngũ hành linh lực như suối chảy phun trào. Kim khẽ quát một tiếng, hơn 10 đạo dài gần tấc màu vàng quang nhận bỗng dưng ngưng tụ thành, như mưa to bắn về phía bầy rắn. Quang nhận mang theo kim hành sắc nhọn đỉnh, đơn giản bạch phá u lam vậy bảy rắn, nháy mắt có 7-8 đầu thân rắn đầu rời ra, màu xanh sẫm máu rắn phun tung tóe tại trên tường đá. Bầy rắn lập tức sao động, hơn trăm đầu thanh xà cùng nhau ngẩng đầu, phun lưỡi hướng Vương Lăng Phong đánh tới. Lửa đầu ngón tay hắn bắn ra, ba cái sớm đã chuẩn bị tốt tam giai liệt hỏa phù bay ra, tại không trung nổ tung một đoàn lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa thuận bầy rắn leo lên quỹ tích lan tràn, thiêu đốt đến bầy rắn phát ra tê tê kêu thảm, không ít thân rắn bên trên vậy bị thiêu đến cháy đen, ào ào từ trên tường đá lan xuống. Đất Vương Lăng Phong chân trái trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, bầy rắn phía trước mặt đất đột nhiên nhô lên mấy đạo cao cỡ nửa người gai đất, đem xông vào trước nhất hơn 10 đầu thanh xà đính tại chỗ. Gai đất bên trên linh lực chấn động, nháy mắt chấn vỡ rắn ngũ tạng lục phủ. Nước cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống, một đạo trong suốt thủy vong đống dưng mở ra, đem còn sót lại bầy rắn toàn bộ bao lại. Thủy vong đống nhiên nắm chặt, cực lớn để ép lực tướng thân rắn ép thành thịt nát, màu xanh sẫm chất lỏng lẫn vào dòng máu rót vào đất này, chỉ để lại gây mũi mùi tanh. Trước sau không quá nửa nén nhang thời gian, hơn trăm đầu u lam vảy rắn liền bị triệt để giải quyết, liền một tia người sống đều không có lưu lại. Lâm Tuyết thấy được con mắt tỏa sáng, chạy đến bên mình Vương Lăng Phong, đầy mắt sùng bái, Hàn Lỗi đại ca, ngươi quá lợi hại. Vương Lăng Phong tản đi toàn thân linh lực, thản nhiên nói, đi vào đi. Hai người bước vào vườn linh dược, linh khí nồng nặc nháy mắt bọc toàn thân. Lâm Tuyết quen cửa quen mẹo lấy ra chuẩn bị tốt hộp ngọc cùng tiểu ngân sẻng, ngồi xổm ở một gốc lá tím mầm phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chúng quanh đất này, lá tím mầm sợi rễ không thể đoạn, không phải vậy linh khí biết chạy mất. Nàng động tác nhu hòa, đem mang theo bùn đất sợi rễ hoàn chỉnh đào ra, bỏ vào phủ lên linh đông vải trong hộp ngọc, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một bình nhỏ nước linh tuyển, giọt hai giọt tại gốc rễ. Vương Lăng Phong thì tùy ý đi tại trong vườn, linh nhãn thuật quét qua, đem vài quặng bẻ ngoài thượng thừa tam giai linh thảo thu vào càn khôn không gian. Hắn ngắt lấy đến cực kỳ tùy ý, đầu ngón tay nổi lên linh quang, nhẹ nhàng nổ một cái liền đem linh thảo liền cần mang lá gỡ xuống, tiện tay ném vào hộp ngọc, không có Lâm Tuyết như vậy tinh tế. Đối tu sĩ Nguyên Anh mà nói, những thứ này tam giai linh thảo xác thực chỉ có thể tính tiêm đầu, nhưng đan cỏ đối sớm đã kết anh hắn vô dụng, ngọc cơ dây leo tẩm bổ hiệu quả kém xa hỗn độn huyết châu tinh luyện huyết linh đan, trời thanh chi càng là khắp nơi có thể thấy được phụ vật liệu. Nếu không phải xem ở Lâm Tuyết dẫn đường phân thượng, hắn thậm chí lười chọn thêm. Sau nửa canh giờ, hai người dẫn theo đổ đầy linh dược hộp ngọc đi ra vườn linh dược. Lâm Tuyết nhìn xem chính mình trong hộp ngọc còn sót lại 3 cây lá tím mầm cùng vài quặng ngưng lộ cỏ, đau lòng đến cau mày, nhưng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem hơn phân nửa hộp ngọc linh dược đưa cho Vương Lăng Phong. Vương Lăng Phong tiếp nhận hộp ngọc, tiện tay ném vào càn khôn không gian, tầm mắt nhìn về phía bí cảnh khu vực hạch tâm phương hướng, nơi đó linh áp càng thêm bằng bạc, mơ hồ có thể cảm giác được tu sĩ khác khí tức. Hai người thuận đường núi tiếp tục tiến lên, Lâm Tuyết còn tại nhỏ giọng thầm thì lấy nếu có thể lưu thêm vài quặng liền là được. Vương Lăng Phong bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí tùy ý đến như là nói chuyện phiếm, "Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói đến từ Đông Bực Vấn Tiên Tông, có thể cùng ta nói một chút các ngươi tông môn tình huống sao?"